Chương 565, trận này tuyết lớn, tới quá là thời điểm chương 565, trận này tuyết lớn, tới quá là thời điểm Hồ Thành Tây phải trang bố trí mai phục can hệ trọng đại, cho nên Đao Tứ cùng mấy vị trinh sát không có chờ bao lâu, liền lập tức xuất phát. Trước khi đi, Trọng Đao khách cuối cùng liếc qua Hồ Điệp Nhi, ánh mắt đều là tham lam, nhưng cũng không có nhìn nhiều, bởi vì hắn biết lần này sau khi chuyện thành công, chớ nói một cái Hồ Điệp Nhi, liền xem như vị kia Hồ Thành đệ nhất mỹ nhân cũng biết bị Âu Dương đại soái ban thưởng cho hắn. Ngẫm lại vị kia đã từng thấy qua hai mặt mỹ nhân chi xinh đẹp, Trọng Đao khách đi ra ngoài bộ dáng, liền không cấm ngẩng ngực ngẩng đầu. Trọng Đao khách bọn người vừa ra ngoài không lâu, Giang Thượng Hàn lập tức đứng dậy. Hắn nhìn chăm chú treo ở trong chướng Tây Ngu Dư Đồ, đầu ngón tay dọc theo đại đạo chậm rãi di động. Đương nhiên, ngón tay của hắn dừng ở một chỗ tiêu lấy Đông Hoang trấn địa điểm, trầm giọng nói, "Truyền lệnh Tam quân tướng tá, tối nay giờ tí ba khắc, toàn quân hướng Đông Hoang trấn chuyển di." Đông Hoang trấn. Giang Thượng Hàn câu nói này trong nháy mắt làm mộng trong chướng ngoại trừ Bạch Đường cùng Hồ Điệp Nhi bên ngoài tất cả mọi người. Đông Hoang trấn mặc dù gọi Đông Hoang trấn, nhưng là tại bọn hắn mặt phía nam. Không phải mới vừa còn kế hoạch muốn hướng đông rút lui hướng Hồ Thành sao? Như thế nào là Đông Hoang trấn? Giang Soái, chúng ta rút lui hướng Hồ Thành không phải hẳn là đi về phía đông sao? Đúng vậy a, đường vòng Đông Hoang trấn hoàn toàn không cần thiết a. Giang Thượng Hàn cùng Bạch Đường liếc nhau một cái, sau đó cái trước mỉm cười, cái sau giải thích nói, ai định chúng ta đi Hồ Thành? A, chúng ta lại không đi Hồ Thành. Kia, vậy như thế nào theo Tây Ngu Đông rút về Đại Tinh a? Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Dư Đồ nói, nhìn nơi này. Đám người nhìn về phía Dư Đồ, bừng tỉnh hiểu ra. Hoang mạc. Giang Thượng Hàn chỉ lấy vị trí, đúng là hắn đến Tây Ngu lộ tuyến. Lúc ấy hắn dẫn đầu quân đội chính là tiến vào hoang mạc, đoạt chiến mã, sau đó độc thân hướng bắc tiến Tây Ngu. Không sai. Lão tướng Vệ Dương lập tức kích động nói, thiếu tướng quân có ý tứ là, chúng ta xuôi nam hoang mạc, sau đó đường vòng chín đường, lại từ Đại Tĩnh Nam cảnh trở về. Giang Thượng Hàn mỉm cười gật đầu, lão tướng quân cảm thấy quyết định này như thế nào? Diệu. Lão tướng Vệ Dương tán thưởng một tiếng, vừa nghi ngờ nói, cái kia vừa mới phái đi ra trinh sát. Bạch Đường giải thích nói, mê hoặc Âu Dương chiến thủ đoạn mà thôi. Bạch Đường lại giảng thuật vài câu sau. Vệ Dương sợ hãi thán phục, Bạch Soái, Giang Soái, hai vị không hổ là ta Đại Tĩnh chi lương đống. Bạch Đường cười khoát tay áo, nhưng là vì để cho Âu Dương chiến trong ngắn hạn không khả nghi tâm, chúng ta còn cần một chi bộ đội, giả bộ chủ lực. Vệ Dương đứng dậy chắp tay, mặt tướng nguyện đi. Bạch Đường nhìn xem Giang Thượng Hàn, trưng cầu ý kiến. Trong lòng của hắn là không quá tán thành nhường Vệ Dương loại đến tuổi này tướng lĩnh quân đi. Nhưng là Giang Thượng Hàn lại là không có chút nào cái nhìn, tốt. Liên từ Vệ Lão tướng quân xuất bộ giả bộ chủ lực hướng Hồ Trấn tiến lên. Lão tướng quân nhớ kỹ, đợi cho Thanh Nhai độ về sau, không cần hướng nam mặt đến hội hợp, đến lúc đó mặt phía nam đem tất cả đều là quân địch. Nhưng bắc bộ trống rỗng. Lão tướng quân theo Thanh Nhai độ, xuất quân hướng bắc chuyển di, tại An Đông Sơn phụ cận chờ lệnh. Tuân mệnh. Nhưng này bến đỏ như đã bị quân địch phong tỏa làm sao bây giờ? Lão tướng Vân Vê Hoa dâm sợi râu, trong mắt tràn đầy sầu lo, ta thuộc cấp sĩ mặc dù không sợ chết, nhưng nếu là bến đỏ phong tỏa, cũng rất khó cưỡng ép thông qua. Giang Thượng Hàn đã tính trước khoát tay, yên tâm, nhất định sẽ không. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người tiền trướng. Tổng thư Hữu Hành lên nói, "Tô tướng, quả nhiên không ra ngoài sở liệu." Giang Thượng Hàn lừ một tiếng, lạnh nhạt hỏi, "Là tuyết rơi đi?" Tổng thư Hữu lớn tiếng nói, "Ha, rất lớn." Lít nha lít nhít. Tuyết lớn bên trong. Hồ Thành phía tây mấy chỗ yếu đạo bên trên trong rừng. Dấu kín lấy lít nha lít nhít tây mù phục bình. Đông cằn nhằn lạnh rung. So sánh Hồ Thành tuyết, thủ thành doanh trại phụ cận tuyết tới chậm một chút. Làm mảnh thứ nhất đông tuyết, nện ở Gia Châu trên lều lúc, toàn quân đã như màu đen như thủy triều tuôn ra doanh trại. Chỉ để lại một tòa không doanh. Đại quân hướng nam mà đi. Giang Thượng Hàn cưỡi tại ngựa cao to bên trên, nhìn xem đầy trời tuyết lông lống, nắm chặt dây cương lẩm bẩm nói, trận này tuyết lớn, tới quá là thời điểm. Hoàng hôn, Hồ Thành Bắc. Trọng Đao khách trải qua tự nhận là rất nhiều bước thao tác về sau, rốt cục nhường Đao Tứ bọn người mang theo không có phục binh tình báo giả đi. Hắn thì là độc thân đi tới Hồ Thành Bắc. Âu Dương Chiến hành quân đại doanh. Hắn rất đắc ý bởi vì rốt cục muốn lấy được Âu Dương Chiến tiếp kiến. Trọng Đao khách tưởng tượng nghĩ những thứ này thiên, Giang Thượng Hàn, Bạch Đường còn có Tử Sơn Minh những người kia, thậm chí bao gồm Đao Tứ bị một mình hắn giống đùa nghịch đồ đần như thế đùa nghịch xoay quanh, hắn liền ức chế không nổi trong lòng vui vẻ cùng kích động. Vui vẻ cùng trong sự kích động, hắn rốt cục đã tới Âu Dương Chiến xoáy trướng. Âu Dương lão tướng quân tự mình nên đón đi ra, cậu bích đại chất tử, người cuối cùng đã tới. Trọng Đao khách chắp tay, nói thẳng ra mấu chốt nhất tin tức, lão soái, tối nay giờ tí trước sau, tinh tặc đại quân liền sẽ đến Hồ Thành Tây, quân ta bố trí mai phục chi địa. Tốt tốt tốt. Âu Dương Chiến liền nói ba tiếng tốt, sau đó nâng đỡ Trọng Đao khách, ôm hắn đi vào song nợ bên trong. Tối nay đại công cáo thành về sau, bản soái xin chỉ thị Chu gia chủ cùng bệ hạ, phong ngươi làm hầu. Trọng Đao khách lại nói rất nhiều tình báo. Bao quát đêm đó Hồ Điệp Nhi trắng đêm chưa về, đi Giang Thượng Hàn trong phòng, cùng lấy hai ngày một nam một nữ hai người trạng thái chờ một chút. Âu Dương Chiến ý cười càng ngày càng đậm, hắn rốt cuộc để ý thanh tiền căn hậu quả. Thì ra những ngày tính tặc, như thế không từ thủ đoạn. Như thế âm hiểm a. Bất quá không sao, chỉ chờ qua tối nay. Tây Ngu Âu Dương Chiến rảo sát Bạch Đường đại quân sự tình, sẽ nghe tiếng đại lục. Lão binh chưa từng nghỉ, cũng có thể chạm tân tú. Hồ Thanh phía tây. Tây Bắc nói bố trí mai phục điểm. Đã giờ xỉu. Tàng băng tại cành khô ở giữa rủ xuống thành óng ánh dao găm, gió lạnh lướt qua lá tùng lúc phát ra nghẹn ngào. Từng bị Tây Ngu phục binh tướng sĩ tập trung tinh thần co quắp tại che tuyết nham thạch sau. Thời tiết lạnh liền a ra bạch khí đều có thể trong nháy mắt tại sợi râu bên trên ngưng tụ thành xương. Hạt tuyết tiến vào giáp trụ khe hở, tại da thịt bên trên khai ra lít nha lít nhít nứt ra, liền hô khí đều thành tra tấn, mỗi lần hà hơi, lông mi liền sẽ nhiều một tầng băng sát. Địch nhân này làm sao còn chưa tới a? Tướng quân nói giờ tí ba khắc a, tân binh lời nói bị ho khan xoắn nát tại trong cổ họng. Quân tướng đạp hắn một cước, chấn động đến chính mình tổn thương do giá rét đầu gối đau nhức. Lúc này, đột nhiên có quả cây khô kịch liệt lay động, không phải gió, là phục binh tại có gấp. Người kia toàn thân sớm bị băng tuyết chi lạnh thẩm thấu, thậm chí có lạnh trùng xâm nhập thể nội, giờ phút này đang run rẩy giống như run rẩy, trong con mắt nổi tầng quỷ dị xương trắng. Trong đống nôn hòa với đỏ sẫm tơ máu, hắn tại trên mặt tuyết nhân mở chói mắt hoa. Huyết hoa, là có quân tướng một đao đâm chết rồi hắn. Vì ổn định quân tâm, vị này Tây Mưu quân tướng không thể không làm như vậy. Đều cho lão tử chịu đựng. Ai lại cử động, ai chết ngay bây giờ. Lấy đảo binh danh nghĩa chết. Quân tướng giật ra tiếng nói hô một tiếng. Sau đó hắn tựa ở băng lãnh trên tảng đá, nhịn không được mắng, mẹ nó sắt vách, những này tính tặc đi như thế nào chậm như vậy à? Chương 566, chết quán phục binh, dấu thi giếng nước chương 566, chết quán phục binh, dấu thi giếng nước giống nhau tình trạng, cũng đồng thời phát sinh ở chính Tây nói cùng Tây Nam nói bố trí mai phục điểm. Trận này tuyết lớn, đối Giang Thượng Hàn mà nói, là một cái ngăn cản quân địch nhanh chóng tập kết hành quân đại hảo sự. Nhưng là đối với tại hồ thành phía Tây bố trí mai phục ba đường ngũ quân, hoàn toàn tương phản. Nhất là Tây Nam nói bố trí mai phục điểm, địa hình nơi này phức tạp nhất, phong tuyết cũng lớn nhất, cho nên nơi này giấu kín Tây Ngu nằm quân cũng giảm quân số nghiêm trọng nhất. Băng trên đất mỗi phút mỗi giây đều vô cùng dày vò, không chỉ là thân thể mỏi mệt, còn có một mực căng cứng tinh thần áp lực. Bởi vì trên tình báo Minh Sắt nói, giờ tí trước sau, địch nhân liền sẽ đến. Thật là bây giờ giờ xỉu đã qua, giờ xỉu qua chính là giờ dần, giờ dần qua chính là giờ mão. Cái này đến cái khác giờ, tại các phục binh vô cùng thống khổ cùng dày vò trung độ qua. Một vị lại một vị binh lính, vị vĩnh viễn chết cóng tại cái này bố trí mai phục chi địa. Thẳng đến hướng đông, mặt trời mọc, thậm chí mặt trời đều nhanh muốn rơi xuống sơn. Bọn hắn mong đợi quân địch cũng không có đến. Hoàng hôn, Âu Dương Chiến cầm một phần tình báo, nổi giận đùng đùng đi vào trong lều vải. Trọng Đao Khách đang cùng mấy cái tướng quân Thiên Hoa loạn truy đuổi, chính mình là thế nào trêu đùa bạch đường, Giang Thượng Hàn, Đao Tứ đám người ngưỡng bước. Hắn Dương Dương đắc ý, nước bọt bay lầy trời. Trông thấy Âu Dương Chiến tiến đến, Trọng Đao Khách đội vàng bỏ tới, nằm ở Âu Dương Chiến dưới chân. Âu Dương Chiến hít vào một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười giống như là bớt ve ái quyển như thế đưa tay, sờ lấy Trọng Đao Khách đầu. Cái này khiến hắn làm chó hành vi, lại làm cho Trọng Đao Khách rất hưng phấn. Hắn coi là đây là đại kế đã thành. Nhưng là sau một khắc, Trọng Đao Khách liền không hưng phấn. Bởi vì trên thế giới không ai đầu lâu bị nhân sinh sinh bẻ vụn, còn có thể hưng phấn. Âu Dương Chiến lắc lắc trên tay vóc vết máu, đá văng Trọng Đao Khách thi thể, sau đó nhìn quanh một vòng nói, nhớ kỹ. Ta Đại Ngu vóc quốc, không có thất bại. Chỉ có thành công bên thắng cùng tử vong xuân phu. Trong trướng mấy cái tướng quân đội vàng vì chắp tay xưng là Đông Hoang Trấn, mặc dù là lấy trấn mệnh danh, nhưng kỳ thật nơi này là một chỗ quan hải. Hơn nữa chiếm cứ hiểm yếu chi đạo. Chỉ có điều năm gần đây, Đông Hoang Trấn ở vào Tây Mưu nội địa, lại không cùng địch quốc đụng vào nhau. Cho nên nơi này, chỉ có không đến 500 quân coi giữ. Nửa đêm cái mõ âm thanh kinh bay hàng nhà. Đông Hoang Trấn đầu tường phòng thủ lao tốt che kín phá áo, cảm thán mùa đông này dài dằng dặc. Đông Hoang Trấn xem như lệ thuộc trực tiếp hướng ra phạm vi thế lực, rất nhiều năm chưa bao giờ gặp tình huống như thế nào. Cho nên tối nay vì đổi lạnh, lao tốt còn bụng trộn uống một chút ít rượu. Trong mơ mơ màng màng, hắn mơ hồ nhìn qua nơi xa trên đường núi giống như có một chút mơ hồ tinh hỏa. Hắn mới đầu không có quá để ý, nhưng là sau một lát, tinh hỏa đột nhiên sáng lên. Hắn trên choáng rút đi ba phần, đột nhiên đứng lên. Mới đầu ánh lửa kia như lưu hình, thoáng qua hóa thành liệu nguyên chi thế. Gót sắt đạp nát xương tuyết trầm đục hòa với tiếng kèn, chấn động đến lầu quan sát cũng hơi phát run. Địch tập, địch tập, địch tập. Gào thét xé rách dạ mạc. Ngay sau đó chính là tiếng chiêng trống. Đông Hoang Trấn đã chìm vào giấc ngủ, quân coi giữ lão đạo phóng tới tường thành. Nhưng khi bó đuốc chiếu sáng đến quân tinh kỳ lúc, có người cầm trường mâu tay bắt đầu phát run. Dưới thành chi địch, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, đầu chỉ vào người. Đại tinh thần uy thiết kỵ màu đen chiến kỳ, tại trong gió tuyết bay phất phới. Từng bị cưỡi tại ngựa cao to bên trên đại tinh tướng quân chi vậy bạc giáp tại trong ngọn lửa hiện ra lanh mang. Bắn tên, nấu bằng lòng. Thủ tướng khàn cả giọng mệnh lệnh bị dây cung rung động bao phủ. Mũi tên như mưa rớt xuống, lại tại khoảng cách trận địa địch ba trượng chỗ bị tâm chắn tạo thành tường đồng bách sắt đâm đến nát bấy. Lít nha lít nhít cỡ nhỏ giản dị bản thang mây đã chống đỡ đá xanh tường thành. Ken lệnh huýt dài âm thanh bên trong, công thành truy ẩm vang vọt tới cửa thành. Kia bọc lấy sắt lá cự một mũi một lần va chạm, đều chấn động đến đầu tường mảnh ngói gì rào mà rơi. Đông Hoang Trấn ngoài thành, Bạch Đường cùng Giang Thượng Hàn đứng song vai, nhìn xem đại quân công thành chi thế. Bạch Đường ôn hòa cười nói, ngươi đoán, trong vòng một canh giờ, quân ta có thể hay không đánh hạ cái này liên quan? Giang Thượng Hàn bình tĩnh đáp lại nói, mặc dù nơi này lấy dễ thủ khó công nghe tiếng, nhưng là ngươi tự mình huấn luyện ra tướng sĩ, ta còn là tin qua. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại nói, bất quá, ta còn là hy vọng bọn hắn có thể nhiều thủ vững một đoạn thời gian. Bạch Đường nghĩ đến Giang Thượng Hàn kế sách trừ một tiếng, thực sự không được, đến lúc đó ta ở chỗ này lưu lại 1.000 người giúp đỡ ngươi học sinh thủ thành. Giang Thượng Hàn lắc đầu, như thế Đao Tứ không chú ý được đến, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Bạch Đường thở dài, ta liền sợ sau chuyện này, ngươi sẽ tao ngộ Bắc Tĩnh triều đình cả triều văn võ bất tội, nhất là những cái kia có thế gia bối cảnh. Giang Thượng Hàn cười cười, ta vừa vặn cho rằng, lần này chiến dịch về sau, ta sẽ cùng với những cái kia thế gia kết thành đồng minh. Hơn nữa coi như thật có ý đồ riêng người, cũng chính hợp ý ta. bệnh đại thụ, chính là muốn không ngừng tu bổ cành lá ngay tại hai người nói chuyện thời điểm. Trần Bán Tiên, Tất Lao Tam đám người đã dẫn đầu leo lên quan thành. Một đám ba bốn thành phẩm giang hồ vũ phu, giống như sói lạc bầy dê. Tây Mưu quân coi giữ, trong nháy mắt liền sụp đổ. Nắng sớm sơ hiện lúc, Đông Hoang trấn đầu tường cũ cờ rơi xuống bụi bặm. Trên đầu thành một vị tướng lĩnh đem đại tinh chiến kỳ cắm lên lầu quan sát. Giang Thượng Hàn đi qua nhuốm máu cửa thành. Hắn không có cái gì thắng lợi cảm giác kiêu ngạo, bởi vì còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Giang Thượng Hàn bèn bèn mang theo Hồng Anh, Chu Bắc Nghiệm cùng nắm Nô Nhị quả ngựa, lập tức khiêng một cái bao tải tống thư hữu. Đám người bọn họ đi tới trong trấn một chỗ yên lặng tòa nhà lớn. Tiến viện về sau, Giang Thượng Hàn nhìn một chút tống thư hữu. Tống thư hữu hiểu ý, buông xuống bao tải, giải khai dây thừng. Hướng Xuân Thủy theo trong bao bố bỏ lên đi ra. Hắn thích đứng một chút sau, dáng vẻ rất thấp từng cái hành lễ. Xuân Quốc Công, Chu gia chủ, Hồng Anh đường chủ, Tống tiên sinh. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, nhìn xem nơi này quen thuộc không. Hướng Xuân Thủy nghe vậy, lúc này mới nhìn quanh một vòng, sau đó kinh ngạc nói, đây là bản vương Đông Hoang Trấn. Không chỉ như vậy, đây là ngươi chiếm lấy cái kia trạch viện. Hồng Anh âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi trốn ở chỗ này đồ vật tìm ra à? Hướng Xuân Thủy ai một tiếng, sau đó mang theo đám người đi đến hậu viện. Hậu viện có miệng giếng. Hướng Xuân Thủy đi đến bên cạnh giếng, quay đầu nhìn một chút đám người, sau đó dẫn đầu nhảy vào trong giếng. Tống Thư Hữu theo sát phía sau. Sau đó theo thứ tự là Giang Thượng Hàn cùng tiếp thân bảo hộ Giang Thượng Hàn Hồng Anh. Chu Bắc Nghiệm do dự một chút, cuối cùng cũng nhảy vào. Xuống giếng rất lớn, rất có cửa ngầm. Hướng Xuân Thủy hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng bí mật của mình phương pháp mở ra cửa ngầm. Làm cửa mở một phút này, đám người dù là trước đó có chỗ chuẩn bị, cũng nhất thời bị kinh ngạc ở trong này, tất cả đều là khối băng lớn. Nhưng không chỉ có khối băng lớn, chỗ càng sâu, vô số xương biến thành màu đen thi thể xếp thành tháp, trong đó tản ra để cho người ta buồn nôn thuốc mùi thối. Thuốc là dùng đến phong tồn thi thể, dòng dã 5.000 cỗ đều ở nơi này. Hướng Xuân Thủy lại còn có chút tranh công, dường như thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người. Sờn hết cả gai ốc, Chu Bắc Nghiệm toàn thân cứng đờ quay đầu, không thể tin nhìn xem hắn, các ngươi còn là người sao? Hướng Xuân Thủy có chút sợ hãi trốn đến Giang Thượng Hàn đằng sau. Chu Bắc Nghiệm nhìn thẳng Giang Thượng Hàn, ngươi bây giờ giết hắn, ta để ngươi trong vòng 10 năm trở thành đại ngu võ quốc hoàng đế. Chương 567, tương lai 5 năm kế hoạch. Chương 567, tương lai 5 năm kế hoạch. Giang Thượng Hàn cười cười, đừng làm rộn Chu đại tiểu thư, mời ngài tới là hỗ trợ, không phải đến giúp trở ngại. Giúp ngươi? Ngươi muốn cho ta giúp thế nào? Chu Bắc Nghiệm chậm rãi đi tới đống xác chết trước, chỉ vào trong đó một cỗ thi thể nói, cổ tử thi này gọi Tuần Hắc Sơn núi, Chu gia tại Ngu Đông chi tộc, năm nay vừa 16 tuổi, Tết năm ngoái còn tới Chu gia cho ta đi hành lễ. Ta còn nhớ rõ đã đồng ý hắn, chờ hắn một đến 18 tuổi, liền để hắn đi thoát quân tịch, đi võ các đảo tạo sâu. Chu Bắc Nghiệm lại chỉ hướng một cỗ thi thể khác, cái kia gọi Cao Bằng Bay, cầm sắt cháu trai. Còn có cái kia. Những này đều là ta đại ngu lương đống. Chu Bắc Nghiệm đột nhiên quay đầu, hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm hướng Xuân Thủy, bọn hắn có thể chết, nhưng là không thể chết như vậy. Các ngươi còn là người sao? Hướng Xuân Thủy không dám lên tiếng. Chu Bắc Nghiệm dùng sức vung lên một chút trong tay nửa đời mưa bụi. Dù nhọn, tại Hướng Xuân Thủy trên mặt hoạch xuất ra một vết máu đỏ sẫm. Hắn bưng lấy mặt, lớn tiếng thét lên. Thường thường lúc này hẳn là ngăn cản Chu Bắc Nghiệm phóng thích cảm xúc hơn anh, lần này cũng không có nói. Nàng có thể hiểu được Chu Bắc Nghiệm lúc này trong lòng thống khổ. Tống Thư Hữu những ngày này kỳ thật vẫn luôn muốn giết Hướng Xuân Thủy, nhưng là Giang Thượng Hàn không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, tiến lên hai bước nói, những người này vốn chính là bởi vì chiến trường tác chiến bất lợi mà chết, xem như tận trung vì nước, chết có ý nghĩa. Chỉ có điều, bọn hắn sau khi chết cũng không có đạt được trung liệt chi sĩ vốn có hậu táng, ngược lại bởi vì Hướng Đông Lưu cùng Trấn Thi Quỷ Tông kế hoạch mà bị lợi dụng. Trấn Thi Quỷ Tông đã bị Hồng Anh chém giết. Nếu như ngươi thật là vì những thi thể này cảm thấy khổ sở, chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại thế nào khiến cái này thi thể chính mình báo thù. Chu Bác Niệm là một vị năng lực tự kiềm chế rất mạnh người, nếu không phải chuyện hôm nay thực sự nhường nàng không cách nào bình tĩnh, nàng cũng không đến nỗi này. Chính mình báo thù là chính mình báo thù. Chu Bác Niệm rất thông minh, cho nên nghe được Giang Thượng Hàn lời nói sau, nàng lập tức liền phản ứng lại, ngươi cũng biết âm binh khống thi chi thuật. Giang Thượng Hàn lắc đầu, ta đối loại này âm đạo cũng là nghiên cứu không sâu. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại nói, bất quá, ta người học sinh này, năng lực học tập rất mạnh. Nói, Giang Thượng Hàn chỉ Tống Thư Hữu. Tống Thư Hữu biết nên tới chính mình đăng tràng, thế là tiến về phía trước một bước đi nho ra lễ nghi nói, không dối gạt các vị tiền bối, vạn bối thường nghe Giang viện trưởng dạy bảo, quân tử lúc này lấy răng còn răng, lấy khoác vào kia phá khoác vào thế. Bởi vì, vạn bối coi trời bằng vùng, những ngày qua học tập Trấn Thi Quỷ Tông khống thi chi năng, lại trải qua Giang viện trưởng đề điểm, thủ kỳ tinh hoa, bây giờ đã có tiểu thành. Chu Bác Niệm cùng Hồng Anh liếc nhau, đều có chút kinh ngạc nhìn Tống Thư Hữu. Tống Thư Hữu tu hành âm binh chi đạo tiểu thành chuyện, ngay cả cùng Tống Thư Hữu càng thêm quen thuộc Hồng Anh cũng không biết. Hồng Anh có chút răn dạy giọng nói, ngươi thật là nho ra quân tử cảnh, có hy vọng nhập á thánh chi cảnh người a. Tống Thư Hữu hành lễ nói, đa tạ Hồng Anh tiền bối khuyên bảo, vạn bối sự học không tại kinh văn, không nhận trói buộc. Thế gian 360 đi, đạo gia đại đạo 3000 pháp, thiên địa học vấn mấy trăm vạn. Thư Hữu, thì người có duyên mà học chi. Giang Thượng Hàn trọng trọng gật đầu, đi đến Tống Thư Hữu bên cạnh chỉ vào Tống Thư Hữu, hướng hai nữ nói, các ngươi nhìn xem, cái này tốt bao nhiêu học sinh a. Chu Bác Niệm nhiều hứng thú nhìn xem Tống Thư Hữu, như thế nào hữu duyên. Tống Thư Hữu vẻ mặt chính khí, chỉ cần là Giang viện trưởng cần ta làm chuyện, chính là cùng ta có duyên sự tình. nhìn một cái. Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Tống Thư Hữu bả vai, tốt bao nhiêu học sinh a. Nói, Giang Thượng Hàn lại đối Chu Bắc Niệm đũa đầu, điểm này nguyên nên học một ít. Chu Bắc Niệm liếc mắt, sau đó nói bá, cần ta làm cái gì? Giang Thượng Hàn nghe vậy rốt cục cắt vào chính đề, vì vậy nói, những thi thể này, lấy Thư Hữu trước mắt năng lực a, khẳng định không cách nào giống Chấn Thi Quỷ Tông như thế khống chế đa số người. Cho nên a, ta suy nghĩ dùng Chu Tiên Tử Thông Thiên giống như lớn bản sự. Giúp Thư Hữu nhìn xem nào hắn có thể trực tiếp khống chế, nào không thể. Cho Thư Hữu cái này học sinh tốt, tiết kiệm một chút thời gian. Kỳ thật liên quan tới đi vào Đông Hoang Trấn chuyện này, Giang Thượng Hàn tại lúc trước thẩm vấn Hướng Xuân Thủy nói nơi này có 5000 bộ thi thể thời điểm, hắn liền muốn tốt. Trước đó tất cả hành quân trải qua chiến dịch, toàn bộ đều là vì không bị dự liệu được, không có ngăn chặn đến nơi này, cho Tống Thư Hữu chế tạo cơ hội. Nhưng là bọn hắn không thể ở chỗ này ở lâu, cho nên Chu Bắc Niệm khám phá năng lực liền trở thành mấu chốt. Đây cũng là Giang Thượng Hàn vô luận như thế nào chịu đựng Chu Bắc Niệm 5 lần 7 lượt khiêu khích, cũng muốn mang theo nàng tới đây một trong mấu chốt. Những thi thể này bởi vì không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cho nên Giang Thượng Hàn chính mình thấy rõ thuật mặc dù cũng có thể dùng, nhưng lúc này hiệu quả liền kém xa tích tắc Chu Bắc Niệm khám phá năng lực. Hơn nữa Giang Thượng Hàn cũng không muốn bại lộ chính mình năng lực này. Chu Bắc Niệm do dự một lát sau nhẹ gật đầu, tốt, bất quá lần này ngươi muốn trước ứng thuận với ta một cái yêu cầu. Giang Thượng Hàn vẻ mặt vui mừng, Chu Tiên Tử có gì cứ nói. Chu Bắc Niệm ý vị thâm trường nhìn xem Giang Thượng Hàn, ta muốn ngươi bây giờ trở về phòng, cho ta viết xuống ngươi tương lai 5 năm kế hoạch. Giang Thượng Hàn, a. Chu Bắc Niệm nhẹ nhàng nói, ta ở chỗ này xong việc về sau sẽ đi ngươi trong phòng tìm ngươi. Ngươi nhất định phải chi tiết viết xong, tất cả theo tâm. Ngươi biết, ngươi không lừa được ta. Giang Thượng Hàn gượng cười đáp ứng xuống. Chu Bắc Niệm nhàn nhạt cười một tiếng, lại nhìn về phía Tống Thư Hữu, thư sinh, bắt đầu đi. Tống Thư Hữu hành lễ, bắt đầu là Chu Bắc Niệm giảng giải chính mình chỗ có thể, thuận tiện Chu Bắc Niệm tính toán. Một bên khác, Hồng Anh nhìn chằm chằm Hướng Xuân Thủy, bắt đầu dùng giải dược giải phong thi thể. Giang Thượng Hàn đi một mình ra ngoài. Ngoài viện, Giang Thượng Hàn nhìn lên bầu trời cảm thán nói, thay cái thế giới, như cũng không thoát khỏi được viết thương nghiệp nhu cầu văn kiện bận mệnh a. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một nữ tử dễ nghe thanh âm. Giang đại soái đang suy nghĩ gì đấy? Giang Thượng Hàn quay đầu nhìn về phía nữ tử, nheo lại con ngươi nói, ta biết ngươi, ngươi là Bạch Đường nữ. Ân. Ngươi gọi là Liêu Đại Chén. Nữ tử huyền chuyển cười một tiếng, cái chính, Liêu Tiểu Huyền. Chương 568, thế gian chưa từng có Giang Thượng Hàn người này. Chương 568, thế gian chưa từng có Giang Thượng Hàn người này. Giang Thượng Hàn a một tiếng, hóa ra là Tiểu Huyền cô nương, thất kính thất kính. Hắn đương nhiên biết đối phương gọi Liêu Tiểu Huyền. Chỉ có điều Giang Thượng Hàn đối Liêu Tiểu Huyền người này vẫn luôn không có cảm tình gì. Người này chẳng những là Lý Nguyên Tiềm ý sư, hơn nữa Giang Thượng Hàn thật là nhìn tận mắt cái này Liêu Tiểu Huyền đem tính cách đơn thuần xa yến mang vào mạch phủ. Năm đó Trường Phong đi sứ Đại Lương thành, thụ thương ở Phi Điểu lâu thời điểm, trưởng công chúa Dương Chi Hy chính là phái xa yến canh giữ ở cửa phòng của hắn. Hắn cũng không có thiếu lợi dụng cái này mặt lạnh minh cơ. Cho nên Bạch Đường đám kia trong nữ nhân, Giang Thượng Hàn đối xa yến nhất có hảo cảm. Mặt khác, Bạch Linh cũng không thích Liêu Tiểu Huyền. Bạch Linh cùng Giang Thượng Hàn nhắc tới qua mấy lần, gián tiếp cũng ảnh hưởng tới Giang Thượng Hàn một chút. Liêu Tiểu Huyền hành lễ nói, Giang đại soái là ân nhân của ta, ta là cố ý đến cảm tạ. Giang Thượng Hàn khoát tay, Tiểu Huyền cô nương nói là Nam Đường sứ đoàn sự tình a. Ngươi đây không cần cảm ơn ta, ngươi có thể còn sống sót đều là Bạch Đường ý tứ. Liêu Tiểu Huyền lắc đầu, ta chỗ tạ là một chuyện khác. Giang Thượng Hàn nghi hoặc, một món khác. Liêu Tiểu Huyền gật đầu, ta mặc dù bái sư dược vương cốc, trước kia lại là tính quốc người. Giang Thượng Hàn lừ một tiếng, ra hiệu nàng tiếp tục. Liêu Tiểu Huyền lại nói, mà ta sở dĩ không xa vạn dặm tiến đến dược vương cốc, là bởi vì thân nhân của ta nhóm đều bị tàn sát. Ngươi là? Liêu Tiểu Huyền mỉm cười, Giang đại soái đoán không sai, ta xuất thân Bắc Tĩnh thôn trang. Đồ sát người nhà của ta xuất sinh, chính là bị Giang đại soái năm ngoái giết chết đám kia giết lương mạo nhận công lao tướng quân. Cướp đi ta người, bị sư điệt Diêu tiểu đường giết sạch, mà ta sở dĩ đối Bạch Đường tiền sinh lòng mang cảm kích, cũng là hắn đưa ta đi dược vương cốc, chữa trị ta, để cho ta trùng hoạch tân sinh. Giang Thượng Hàn gật đầu, thì ra là thế, nghĩ không ra Tiểu Huyền cô nương còn có như vậy bi thảm tao ngộ. Liêu Tiểu Huyền đau thương cười nói, thật là ta hôm nay không phải đến tố khổ, mà là muốn theo Giang đại soái nói một cái bí mật, một cái ta chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua bí mật. Tiểu Huyền cô nương tỉnh giảng. Liêu Tiểu Huyền nhìn về phía đông bắc phương hướng bầu trời nói, ta dọn nhà tại Tĩnh Bắc, ở vào Bắc Tĩnh Doanh Châu Liêu thành một cái thôn này không quá nổi danh, nhưng là ta bà ngoại nhà Giang đại soái chắc hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Ta bà ngoại nhà Liêu Tiểu Huyền nhìn xem Giang Thượng Hàn gần từng chữ, tên là Lão Hồ thôn. Lão Hồ thôn. Giang Thượng Hàn nghe vậy giật mình, hắn đung nhiên nghĩ tới lúc trước thu hoạch được cái thân phận này thời điểm, vị kia lão thuyền phu lời nói. Nói đến, kia mấy ngày ta cảm thấy ngươi cũng thật sự là số khổ a, toàn thôn đều gặp nạn trộm cướp, chỉ còn lại ngươi đi một mình trong kinh tìm thân. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, lúc này mới không đến một tháng, ngài vậy mà đã làm tới đại ban chủ. Cái gì? Hại, sai. Ngươi là Doanh Châu Lão Hổ thôn sao không phải? Trước đó chính ngài nói, đều quên. Giang Thượng Hàn cái thân phận này, chính là xuất thân Lão Hổ thôn. Liêu Tiểu Huyền vẻ mặt không do nói, ta từ nhỏ đã tại Lão Hổ thôn chơi đùa, cũng là tao ngộ đổ thôn về sau, duy nhất may mắn thoát khỏi người, thật là. Vì sao ta trước kia cũng không hề có từng thấy Giang đại soái? Lão Hổ thôn cũng không hề có Giang Thượng Hàn người này. Tiểu nữ muốn hỏi, Giang đại soái ngài đến tột cùng là ai? Giang Thượng Hàn đã từng đã thông qua đủ loại tin tức biết, trên thế giới không có Giang Thượng Hàn người này, thật là đều cũng không phải là trực tiếp chứng cứ. Lúc này Giang Thượng Hàn tại Liêu Tiểu Viện trong miệng, rốt cục được chứng minh. Giang Thượng Hàn suy nghĩ sở hữu cái này thân phận khẳng định là Giang Hải Ngôn chống giống tạo ra. Thật là lúc trước Giang Hải Ngôn là thế nào có lòng tin để cho mình thân phận không bị người khác phát giác đây này. Bằng vào Giang Thượng Hàn đối Giang Hải Ngôn nhận biết, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra đồ thôn diệt khẩu loại chuyện như vậy. Thu mua các loại thủ đoạn, nếu là đối phó người bình thường thì thôi. Đối phó họa thánh loại này đỉnh cấp đoàn đội, phá để loạn quá nhiều. Cho nên, Giang Hải Ngôn hoặc là nói cái kia còn không xác định có phải hay không công Dương Á Thánh lao nho sinh, nhất định còn an bài thủ đoạn khác hay là một người ở đằng kia phụ cận. Tính của Bắc Đình phủ Tam Hoang trấn. Tú Nương vừa mới uy qua sữa, lúc này đang cuộn lại chân ôm một đứa bé, lung la lung lay, miệng bên trong hừ phát khúc hát dù, Nguyệt Nhi minh cơn gió nhẹ lá cây nhì che sóng cửa sổ a sẽ không ngồi xếp bằng Dương Chi Vi ngồi nhiệt kháng đầu bên trên, nghiêng che kín tấm thảm hai cái đùi, nhìn xem Tú Nương phát ra tình thương của mẹ dáng vẻ, ánh mắt hâm mộ nói rằng, sinh hài tử, thật sẽ cải biến một người. Tú Nương nghe tiếng nước mắt, dương quang xuyên thấu qua pha tạm sóng cửa sổ rơi vào nàng dịu dàng giữa lông mày. Trong ngực hài nhi chật chật lưỡi, phát ra hàm hồ nói mớ, nàng vô ý thức đem tã lót che phủ càng chặt chút, mỉm cười nói khẽ, chờ ngươi có cốt nhục của mình, liền biết trên đời này không còn so đây càng chuyện gấp gáp. Dừng một chút, Tú Nương lại ngẩng đầu lên nói, thần ý lợi hại như vậy, ngươi cái này bụng còn không có động tĩnh sao? Dương Chi Vi nắm nuốt tấm thảm cạnh góc tay dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã có gần nửa năm chưa thấy qua phu quân. Tú Nương nhẹ nhàng gật đầu, mấy tháng này ta ngược lại thật ra nghe qua một chút thần ý nghe đồn, tương truyền hắn đều mang binh đánh xuyên qua chín đường chi địa. Dương Chi Vi ừ một tiếng, sau đó nghĩ đến vì cho Tú Nương bổ sung dinh dưỡng, mỗi ngày bán đậu nành mục nát liệt dương. Dương Chi Vi tò mò hỏi, Tú Nương, ngươi trước kia đi qua Đại Lương thành sao? Tú Nương mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, thực không dám giấu giếm, ta vốn chính là Đại Lương thành người. Dương Chi Vi nghe vậy, chỉ suy nghĩ một lát, liền muốn minh bạch tiền căn hậu quả. Tú Nương, ngươi chính là năm đó Kỳ Lân học viện đầu bếp nữ một trong a? Tú Nương khẳng định nói, hơi cô nương không hổ là tiểu thư khuyết cát, chính là thông minh. Tú Nương năm đó chính là tại Kỳ Lân học viện cho đám học sinh làm thuốc thiện. Bởi vì đầu giường đặt gần lò sưởi có chút nấu đít Dương Chi Vi, thiếu thiếu bờ mông nhi, sau đó nghi ngờ nói, thật là đã ngươi trước đó có như thế địa vị, lại vì sao tới này vùng đất nghèo nàn lấy hái thuốc mà sống? Tú Nương nhìn chằm chằm Dương Chi Vi nhìn nửa ngày, sau đó mới nói, ta muốn hỏi Chi Vi muội muội một sự kiện, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Dương Chi Vi hơi kinh ngạc ừ một tiếng. Tú Nương hỏi, quý phủ đại tiểu thư Giang Thượng Tuyết đã bị bệ hạ nhận thân, phong tinh không sai lớn trưởng công chúa. Vậy chúng ta quốc công gia Giang Thượng Hàn chính là lúc trước Ninh Viễn Hầu duy nhất cốt đục đi. Dương Chi Vi tạm thời có chút không làm rõ ràng được Tú Nương vì sao hỏi như vậy, bất quá vẫn là như thật đáp, là Tuyết Nhi là muội muội ta. Bên trên lệnh lại là Hải Ngôn nghĩa huynh duy nhất dòng dõi. Dương Chi Vi xưa nay không biết Giang Thượng Hàn cái khác thân phận, cho nên trong lòng nàng, Giang Thượng Hàn chính là Giang Thượng Hàn. Tú Nương ngừ một tiếng, sau đó sâu kín giảng thuật nói, ta rời đi Kỳ Lân học viện là bởi vì năm đó ta làm một cái chuyện sai. Cái gì chuyện sai? Tú Nương do dự một lát vẫn là thở dài nói, năm đó Tây Ngu bởi vì Đông Lưu đứa bé kia vào nhất phẩm, cho nên lên đỉnh quốc lực thứ nhất. Mà Nam Đường Tiên Đế Lý Trường Hải vừa thượng vị thời điểm, Nam Đường lại tổn thất mấy vị đỉnh tiêm chiến lực. Cho nên lúc đó Đao Tiên Trường Phong mang theo Nam Đường sứ đoàn đi vào Đại Lương thành, ý đồ hai nước liên minh. Người còn nhớ rõ? Dương Chi Vi nhẹ nhàng gật đầu, liên minh sự tình cuối cùng mặc dù không giải quyết được gì, nhưng là Trường Phong luận võ sự tình, xác thực lúc ấy rất thụ chú ý. Người còn nhớ rõ chiến quả? Tú Nương hỏi. Đương nhiên, Đại Lương toàn thành đại tông sư, ngoại trừ Huyền Điểu Tiên bên ngoài, không một có thể thắng Lý Trường Phong. Chương 569, Tú Nương bí mật chương 569, Tú Nương bí mật Huyền Điểu Tiên. Tú Nương muốn nói kỳ thật thắng Đao Tiên Trường Phong là lúc ấy Xuân Thu Viện giải công Dương Á Thánh, cũng không phải là Huyền Điểu Tiên, nhưng là lại cảm thấy điểm này đối nàng muốn rằng không có gì quan trọng lớn, có thể chẳng qua ở lộ ra, cho nên nhịn được. Tú Nương nói tiếp thuật nói, lúc trước Đao Tiên Trường Phong trận chiến đầu tiên chính là đi vào Kỳ Lân Học Viện cùng võ đạo viện giải liệt Dương kiếm tiên tỷ thí. Dương Chi Vi đáp lại nói, cái này ta cũng biết, cuối cùng là liệt Dương viện trưởng thua. Tú Nương lắc đầu thở dài, không chỉ là thua, là thân chịu trọng thương, từ đây vô duyên thánh cảnh, thậm chí nhất phẩm kiếm tiên thượng cảnh đều có thể không cách nào đạt tới. Hơn nữa liệt Dương cũng bởi vì đánh cuộc chịu đựng đau xót lấy trưởng bối chi tư quỷ cho Đao Tiên Trường Phong kêu ba tiếng đại ca về sau liền hôn mê đi. Cũng bởi vì là đánh cuộc, toàn bộ võ đạo học viện học sinh đều quỳ gối Nam Đường sứ đoàn trước mặt. Khi đó ta rất khó chịu, thật không thể chính mình cùng kia Trường Phong đánh một trận. Ta lúc ấy ngu muội vô tri, một lòng coi là Đao Tiên Trường Phong chính là đại ma đầu. Ngay lúc đó ta vẫn luôn đem Kỳ Lân viện, đem đám học sinh, đem liệt Dương nhìn thành là trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng ta mặc dù đạt được các viện trưởng chỉ điểm, cũng bất quá chỉ là cựu phẩm bên trong mà thôi, khẳng định là không thể tự thân lên trận. Thế là ta đem hy vọng ký thác ngày thứ hai muốn cùng Trường Phong tỉ thí một lời nói. Nhưng là một lời nói đứa bé kia lòng dạ quang ngạo, hắn cảm thấy Trường Phong cảnh giới không bằng hắn, hắn nhất định có thể thắng. Ta quá không tha tâm một lời nói. Thế là Tú Nương có chút nghẹn ngào dừng lại một chút. Dương Chi Vi rất thông minh, một chút liền nghĩ đến mấu chốt. Thế là, bởi vì Trường Phong ở tại Kỳ Lân viện, cho nên Tú Nương ngươi cho Lý Trường Phong đồ ăn hạ độc. Tú Nương ấy náy nhẹ gật đầu, bởi vì ta làm thuốc thiện, sở dĩ năm đó cùng Bách Thảo viện lão viện trưởng học qua hai tay, mặc dù ta không cách nào thành đan, nhưng là dược hiệu nhiều ít vẫn là có chút. Hơn nữa độc dược đối với thuốc bổ tới nói, vốn là cao rất nhiều hiệu quả. Nhưng là ta quá ngây thơ rồi. Kia là Đao Tiên Trường Phong a. hắn chính là từ nhỏ tại Dược Vương quốc lớn lên a. Hắn cùng ngay lúc đó y tiên nổi danh a. Hắn làm sao có thể bị ta một cái đầu bếp nữ điêu trùng tiểu kỹ lừa gạt tới? Dương Chi Vi nhíu mày, Lý Trường Phong trước mặt mọi người thiểu phá ngươi. Tú Nương lắc đầu, có chút buồn bã nói, không có, hắn ăn một nửa đồ ăn, sau đó hắn nói thấy được Kỳ Lân học viện đạo đại khách, chủ như thế đại chi, khách làm theo chi. Cuối cùng, hắn lợi dụng ăn mang độc đồ ăn thân thể, vượt biên đánh ngang Thẩm Mộc Ngữ, hai người đều là thân chịu trọng thương. Dương Chi Vi mắt lộ tinh mang, trong truyền thuyết ma đầu Trường Phong lại là như thế anh hùng một người. Bất quá nửa câu sau Dương Chi Vi chưa hề nói. Nàng thế nào cảm giác nghe Lý Trường Phong cái này vân đạm phong khinh trang bất kính. Giống như vậy tiểu tử kia đâu? Tú Nương đồng ý nói, từ đó về sau, trong lòng ta, Đao Tiên Trường Phong từ đầu đến cuối đều là một cái anh hùng nhân vật. Mặc kệ hắn có phải hay không vì tính đường thuận lợi kết minh, nhưng hắn thậm chí thẳng đến cuối cùng cũng không có hỏi là ai hạ độc. Thật là toàn bộ Kỳ Lân học viện đều biết chuyện này. Lúc ấy quan chiến trưởng công chúa rất phẫn nộ. Ta còn nhớ rõ trưởng công chúa lúc ấy giận dữ bộ dáng. Nàng nói Kỳ Lân học viện mất hết đại tính đế quốc mặt. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Toàn bộ Kỳ Lân học viện đều không có người bởi vì một lời nói đánh ngang Trường Phong mà lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người rất xấu hổ. Trưởng công chúa tự mình đem Trường Phong mang về phi điều lâu. Nam đường sư đoàn cũng đi theo. Chỉ để lại hai người, một cái tên là Đao Đại, người kia kêu là Đao Hai. Đao Đại tiên sinh nói, nhà hắn sư phụ ngày mai sẽ còn tới thiên hạ này thứ nhất học viện khiêu chiến, sau đó liền đi. Đao Nhị tiên sinh nói, nhà hắn sư phụ ngày mai sẽ còn tới thiên hạ này phòng ăn thứ nhất ăn cơm, sau đó cũng đi. Những người kia đều đi về sau, ta nhớ mang máng lúc ấy Kỳ Lân học viện không khí, an tinh đáng sợ bao nhiêu. Trường Phong hai vị đệ tử lời nói, làm cho tất cả mọi người đều xấu hổ vô cùng. Mấy vị viện trưởng cũng không có người nói chuyện. Lúc ấy Cẩm Sắc bế quan chưa ra, Bách Thảo viện đã hoang vu không người, Liệt Dương hôn mê không tại, Lao Thần Cơ lại nhải một mực tại nghiên cứu Trường Phong lời nói không dùng tay giấy xoa, dùng gió hong khô cơ quan thuật một lời nói trọng thương một mực ngồi dưới đất, nhìn xem Trường Phong cùng trưởng công chúa đi xa phương hướng, giống như là choáng váng như thế. Mộ Lương tiểu tử kia, giả vờ ngây ngốc, làm đám học sinh đã không còn tuân thủ lễ nghi, bắt đầu bởi vì tức giận mà mắng chửi người lúc. La Xuân Thu viện dài nói, ai làm chính mình đứng ra? Ta đứng dậy, nhưng là ta không nghĩ tới, tất cả đầu bếp nữ đều đứng dậy. Lúc ấy ta rất cảm động. Chuyện này cũng xử lý cực kỳ lâu. Mãi cho đến ngày thứ hai Trường Phong lại tới chiến, lại đến Trường Phong rời đi Đại Lương Thành. Chuyện này cũng không có kết luận. Thẳng đến cuối cùng thánh nhân lên tiếng, Kỳ Lân học viện ngoại trừ thầy cho bên ngoài, không lưu tạp dịch. Thế là, ta liền bị đuổi ra khỏi Kỳ Lân học viện. Dương Chi Vi chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, vậy ngươi cùng Liệt Dương viện trưởng. Tú Nương ngừ một tiếng, cuối cùng thảo luận thời điểm, Liệt Dương cũng ở tại chỗ, nhưng hắn có lẽ cũng rất tức giận ta việc làm a, cho nên cũng không có thay ta nói cái gì lời nói. Ta không trách hắn, chỉ là sự kiện kia về sau, ta cùng hắn liền lại không thể có thể mà thôi. Dương Chi Vi vừa nghi hỏi, vậy là ngươi làm sao tới nơi này đâu? Tú Nương hồi ức nói, theo Kỳ Lân học viện sau khi đi ra, ta ngơ ngơ ngác ngác một đoạn thời gian rất dài. Ta không muốn bị bất luận kẻ nào tìm tới ta. Cũng đúng là không người nào tìm tới ta. Nhắc tới cũng kỳ quái, về sau nghe nói Liệt Dương cùng Cấm Sát, Mộ Lương đều tìm ta thật lâu, nhưng là bọn hắn đều không có tìm được ta. Nhưng vẫn là có một ngày, bị Xuân Thu viện giải tìm tới ta. Hắn nói, ta có một loại sinh ra liền có thiên phú. Dương Chi Vi hiếu kỳ hỏi, cái gì thiên phú? Tú Nương cười cười nói, không đáng chú ý. A. Tú Nương giải thích nói, chính là bình thường ý tứ. Xuân Thu viện giải nói, hắn đã tìm thật lâu người giống như ta, nhưng là vẫn luôn không có tìm được so ta người thích hợp hơn. Hắn nói cái gì ta là một cái coi như bị cấp cao nhất họa sĩ, vẽ ở trên giấy, ở trước mặt vẫn là không dễ dàng bị nhận ra người. Ta không hiểu hắn nói là cái gì, cũng không muốn hiểu. Ngay lúc đó ta vẫn luôn tại tự trách bên trong, trông thấy người quen vẫn tránh không được lấy nước mắt rửa mặt. Ngay lúc này, hắn hỏi ta, có nguyện ý hay không giúp hắn làm một chuyện. Đến Bù Kỳ Lân học viện, cũng đền bù ta đối Đao Tiên Trường Phong từng tạo thành tổn thương. Chương 570, Diêu Cô Nương chết. Chương 570, Diêu Cô Nương chết. Tú Nương khống chế không nổi rơi xuống hai hàng nhiệt lệ, nói tiếp, làm ta nghe được còn có cơ hội đền bù thời điểm, thật đặc biệt kích động. Ta lập tức liền đáp ứng xuống. Ta hỏi Xuân Thu viện giải cần ta làm cái gì? Hắn nói cái gì đều không cần, chỉ cần ta mang theo một kiện đồ vật lại tới đây, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tìm ta, ta đem đồ vật giao cho hắn liền tốt. Dương Chi Vi ngắt lời nói, chờ một chút, như lời ngươi nói chuyện này, cùng ngươi vừa rồi vấn đề hỏi ta có quan hệ. Tú Nương nhẹ nhàng gật đầu, Xuân Thu viện dài trong miệng, cái kia nói muốn tới tìm ta người, chính là Ninh Viễn Hầu Giang Hải Ngôn. Cái gì? Dương Chi Vi vẻ mặt chấn kinh, tại sao là hắn? Tú Nương lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy khả năng cùng lúc ấy Ninh Viễn Hầu sắp trở thành Kỳ Lân viện phó viện trưởng có quan hệ. Dương Chi Vi như có điều suy nghĩ một hồi, lại hỏi, kia lại vì sao là ở chỗ này chờ hắn? Tú Nương nói khẽ, Xuân Thu viện dài nói Ninh Viễn Hầu cùng Tây Mu sẽ ở đầu xuân có một trận đại chiến, sau trận chiến ấy, khẳng định sẽ bởi vì công tấn tước. Dựa theo 10 năm này triều đình phong thưởng quy luật, đến lúc đó hắn nhị đẳng Linh Viễn đất phong tỷ lệ lớn sẽ là nhất đẳng Bắc đỉnh đất phong. Dương Chi Vi nghe vậy, nhịn không được có chút thương tâm. Nàng rất rõ ràng, Giang Hải Ngôn lúc trước vì trận đại chiến kia làm nhiều ít chuẩn bị. Đáng tiếc, lại mệnh tang tại chỗ. Vậy các ngươi không có nghĩ qua nếu là Hải Ngôn huynh trưởng thua như thế nào? Dương Chi Vi hỏi. Tú Nương nói, coi như Linh Viễn hầu không có tân tước, cũng biết đi qua nơi này. Bởi vì khi đó là thanh minh trước sau, hắn còn muốn về nhà tế tổ. Bất kể là phía trước hướng Bắc đỉnh phủ, vẫn là doanh châu hắn quê quán, nơi này đều là phải qua chỗ. Dương Chi Vi nhẹ nhàng gật đầu, sự thật cũng xác thực như thế, nàng lần đầu tiên tới này, chính là cùng Giang Thượng Hàn tiến về Bắc Đình lúc nhất định phải trải qua nơi đây. Tú Nương thận trọng đem hài tử đặt ở trên giường, sau đó xuống đất, đi tới ra ngoài, cũng không để ý nhà bếp hố bẩn, ngồi xổm người xuống đưa tay đi vào rút một vòng. Cuối cùng tại lò trong hầm lấy ra một cái hộp. Tú Nương nhẹ nhàng xoa xoa hộp, sau đó bỏ vào Dương Chi Vi trước mặt. Cái hộp này chính là Xuân Thu Viện Dài muốn ta chờ tới Ninh Viễn Hầu xuất động đến tìm thời điểm, giao cho hắn đồ vật. Đáng tiếc, một mực chờ tới Ninh Viễn Hầu bỏ mình, ta đều không có chờ đến hắn. Lần trước ta phát giác thần ý chính là Ninh Viễn Hầu chi từ lúc, từng nghĩ tới muốn hay không giao cho hắn. Nhưng bởi vì ngươi cùng thần ý quá mức thân cận, ta không hiểu rõ chuyện nhà của các ngươi, ngay lúc đó ta lo lắng các ngươi là phản bội Ninh Viễn Hầu người, cho nên không dám, nghĩ đến chờ đợi lúc nào giao cho đại tiểu thư Giang Thượng Tuyết. Thẳng đến ngày mùa hè thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, ta mới sáng tỏ là ta hiểu lầm các ngươi. Ta lúc ấy đã có mang thai sau đó lại sinh hải tử, không liền đi động. Cho nên mới mang hộ đi Bắc Đình lời nhắn, mời ngươi đến đây thấy một lần. Hy vọng Chi Vi muội muội có thể đem cái này hộ, hoàn hảo không chút tổn hại giao cho quốc công gia Giang Thượng Hàn. Giải quyết xong ta hai năm này một cọc tâm nguyện từ nay về sau, ta liền chỉ là một cái hương gia hái thuốc nông phụ, cùng Kỳ Lân học viện lại không liên quan. Dương Chi Vi nhìn xem cái kia bên ngoài hiện đầy lò xám, nhưng là vừa nhìn liền biết không sợ hỏa thiêu hộ, có chút kích động. Bởi vì cái này hộp tại nàng lúc còn rất nhỏ, nàng gặp qua. Thế nhân chỉ biết là, năm đó Lương Vương là hoàng thái đệ. Lại không người nào biết, Lương Vương sở dĩ có thể trở thành hoàng thái đệ, cũng không phải là lúc trước hoàng đế đến cỡ nào yêu thích cái này đệ đệ, mà là ngay lúc đó đại tính hoàng hậu duy trì. Lương Vương không chỉ là hoàng tộc, vẫn là từ hiếu diệu một hoàng hậu thân tín. Tại hoàng hậu không có trở thành hoàng hậu trước đó, Lương Vương chính là vị này năm đó đại lương thành có quyền thế nhất người, nhưng cũng là vai trò thấp nhất người đệ tử. Lương Vương từng theo Dương Chi Vi nói qua, hắn là bị chân chính đại nhân vật chọn chúng quản lý người trong thiên hạ, nếu không phải như thế hắn sớm chính là nho đạo binh ba pháp kiêm tu nhất phẩm. Đáng tiếc, trách nhiệm của hắn nhiều lắm, không thể quá nhiều lãng phí ở tu hành một đạo. Cũng bởi vì này, Lương Vương đến chết không vào nhất phẩm. Sau đó, Lương Vương suy bại cũng là bắt đầu tại từ hiếu diệu một hoàng hậu băng sau. Hoàng hậu sau khi qua đời, thì ra rất nhiều thế lực lớn cấp tốc hướng hoàng hậu chi nữ trưởng công chúa Dương Chi Hy dựa sát vào. Từ nhỏ mặc dù kiêu căng, nhưng cũng một mực bị đánh ép Dương Chi Hy huynh muội mấy người, cấp tốc leo lên võ đài chính trị, cũng thành công nhường hưng võ đế đăng cơ. Sau đó, lại bởi vì tính đường trận đại chiến kia thất bại, Lương Vương một phái hoàn toàn suy bại. Dương Chi Vi cũng tiến vào giang phủ. Rất nhiều chuyện năm đó Dương Chi Vi cũng còn nhớ kỹ. Mà Tú Nương chỗ cầm cái hộp này, Dương Chi Vi cũng nhớ mang máng, là nàng khi còn bé tận mắt tại phụ vương cùng hoàng hậu nói chuyện bên trong nhìn thấy. Nàng lúc đầu đã nhớ không rõ lúc trước phụ vương cùng hoàng hậu nội dung nói chuyện. Nhưng khi Dương Chi Vi nắm chặt hộp giờ phút này, nàng lại mơ hồ trong đó nghĩ tới năm đó hai người nói chuyện tình cảnh cùng nội dung. Hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Kia là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Dương Chi Vi cùng người trong phủ giấu Miêu Miêu, giấu tới vương phủ đại sảnh trong ngăn tủ. Sau đó một mực không có người tìm tới nàng, nàng liền mơ mơ màng màng chính mình ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Về sau, nàng là bị phụ vương kinh hô thanh âm, thủ dọa tỉnh. Cái gì? Diêu cô nương chết. Diêu cô nương nàng thật đã chết rồi. Đây chính là Dương Chi Vi nghe được phụ vương tiếng la. Lương Vương người này chính là một vị nho tướng, sẽ rất ít đối cái khác người hô to gọi nhỏ. Cho nên lúc đó Dương Chi Vi sợ hãi đến một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí không dám mở to mắt. Lại sau đó, nàng liền nghe một người khác thanh âm. Hoàng hậu. Dương Chi Vi khi còn bé cũng là tại hoàng cung lớn lên, hoàng hậu vẫn luôn đối nàng rất không tệ, nàng thậm chí có thể trực tiếp xưng hô hoàng hậu là đại đương. Ngay lúc đó hoàng trong cung, Dương Chi Vi cùng Dương Chi Hy là xinh đẹp nhất hai cái hoàng tộc nữ. Hai nữ bởi vì tuổi tác tương tự, cũng đều đến hoàng hậu sủng ái, cho nên cuối cùng sẽ có người đem hai người bọn họ lẫn nhau tương đối. Lương Vương phủ trong đại sảnh. Nhỏ Chi Vi mơ hồ nghe thấy được phía ngoài hoàng hậu nói, nàng thật đã chết rồi, ta cũng là tin tức mới vừa nhận được, nửa cái nam đường Lý thị người đều tham dự. Lương Vương hỏi, hạ thủ người là ai? Hoàng hậu đáp, không người nào dám đối chủ yếm nữ nhi ra tay, nàng là tự sát. Diêu cô nương thủ hạ những người kia, bảy chết một tổn thương một phản vừa trốn. Lương Vương lại hỏi, kia Thông Thiên Sơn người đâu? Ngoại trừ Sơn đứng bên ngoài, đều bị ngăn cản, Sơn đứng hẳn là chết tại Nam Đường quốc sư trên tay. Xem ra Diêu cô nương đến cùng còn không phải đám người kia đối thủ à? Chúng ta lúc trước không nên bằng lòng nàng đi mạo hiểm. Chuyện nàng muốn làm, không có người có thể ngăn cản, cho dù là ta. Lương Vương thanh âm có chút nóng nảy, sư tôn, đã Diêu cô nương thất bại, vậy cái này sự kiện lại từ Nam Đường biến cố thành chuyện thiên hạ. Chúng ta muốn lần nữa ra tay sao? Hoàng hậu lại cười, ta nói chỉ là nàng chết, nhưng lại chưa hề nói nàng hoàn toàn bại. Sư tôn ý gì? Nàng chỉ là trong chính trị thất bại, nàng nói cho chúng ta biết sau này ngoại trừ vũ lực bên ngoài, rất khó lại tồn tại tương tự thủ đoạn phụ chính Nam Đường. Chuyện này về sau ngươi đến xử lý liền tốt, đã không cách nào làm được hòa bình, vậy ngươi liền làm tốt đánh xuống Nam Đường chuẩn bị. Vậy trừ cái này, ngoại trừ cái này bên ngoài, nàng thắng. Đại thắng. Đang khi nói chuyện, hoàng hậu giống như móc ra một cái thứ gì. Dương Chi Vi hiếu kỳ, lặng lẽ thông qua cửa khe hở nhìn lại. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đại nương mặc không phải hoàng hậu phượng phục, mà là một thân một mạc đạo bào. Hoàng hậu theo đạo bào bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, cùng hôm nay Tú Nương cho cái hộp nhỏ giống nhau như lúc. Vừa nhắc tới Bắc Tĩnh quốc hoàng thất kết cấu, khả năng vẫn là có người lý không rõ, thế là ta làm một chương đồ như sau. Trên cơ bản xuất hiện qua Tĩnh quốc Dương thị hoàng tộc phía trên đều có, như bỏ sót người nào vật, các vị có thể bạch ta bổ sung. Bắc Tĩnh hoàng thất chương 571, nàng biết uống rượu. Chương 571, nàng biết uống rượu. Sư tôn, đây là? Lương Vương nhìn xem và hỏi. Đây là Diêu cô nương đưa ra tới hộp. Hoàng hậu bình tĩnh trả lời. Trong cái hộp này chắc là hắn chiếc bút kia. Dương Chi Vi nhìn thấy phụ vương đầy mặt kinh ngạc chi tướng. Lương Vương âm thanh run rẩy, "Hoa, hoa." Hoàng hậu ừ một tiếng, nàng rất thông minh, trong tuyệt cảnh đưa ra tới hai dạng đồ vật. Một sáng một tối. Nam Đường Thái Hoàng Thái hậu bảo vệ nàng không đến 5 tuổi nhi tử Lý Trường Phong, ở ngoài sáng cũng hấp dẫn đi cơ hồ lực chú ý của mọi người. Mà cái hộp này ở trong tối, ta cũng không biết bị nàng thông qua thủ đoạn gì đưa đến Long Hồ Sơn. Cái này hộp là đồ tôn của ta Trương Động Thành đưa tới, vì không làm cho hoài nghi, ta sẽ không lại nhường hắn về Long Hồ ẩn thế, mà là sẽ giữ lại hắn tại Đại Lương Thành làm quốc sư. Cụ thể sự vụ, văn học ngươi an bài một chút. Là, sư tôn. Lương Vương đáp ứng sau, lại nói, còn có một việc, văn học muốn xin phép một chút sư tôn. Hoàng hậu hỏi, kiếm như đỏ đại hôn, Như Sương muốn về Trường Sinh Kiếm Tông tham gia. Là, Như Sương gần nhất càng ngày càng nhớ nhà. Hoàng hậu trầm ngâm nửa ngày, mới nói, văn học à, không phải vi sư không hiểu nhân tình, chỉ là hiện tại lúc này kiếm Như Sương xuất hiện tuyệt không phải chuyện tốt. Lương Vương hành lễ, văn học minh bạch, văn học sẽ quên nàng. Hoàng hậu gật đầu, ân, vi sư hai ngày này sẽ đi một chuyến Thông Thiên Sơn, lại cùng Chu Hiếm tâm sự, thuận tiện đem Lý Trường Sinh cái kia thanh hoa qua vô ảnh rèn đúc thành nhất phẩm chi kiếm. Đợi đến kiếm như đỏ ngày đại hôn, vi sư sẽ đích thân đi một chuyến Tiêu Giao phòng, đem hoa qua vô ảnh đưa cho họ Diệp Tân nương tử, lấy Như Sương danh nghĩa. Đa tạ sư tôn. Lương Vương lại thi lễ một cái sau, hỏi, kể từ hôm nay, Nam Đường Lý thị vì che giấu tội ác, nhất định sẽ tàn Diêu Phi là tội ác tày trời, hại nước hại dân yêu nữ hình tượng. Sư tôn, chúng ta muốn vì Diêu cô nương làm những gì sao? Hoàng hậu lắc đầu, tất cả đều theo tự nhiên là tốt, lời đồn dừng ở trí giả. Lương Vương lại hỏi, kia Diêu cô nương đứa bé kia? Hoàng hậu an ủi, cái này ngươi tạm thời yên tâm, việc này Thông Thiên Sơn tuy có cửu hận, nhưng nói cho cùng nàng là tự sát. Nhưng nếu là Nam Đường Lý thị những người kia lại đối một đứa bé ra tay, kia Lý Đường Hoàng thất cùng Thông Thiên Sơn liền chỉ có thể tồn tại một cái. Lương Vương hơi xúc động nói, Chu Yếm tên kia thật ngay cả mình nữ nhi chết cũng sẽ không xuống núi báo thù sao? Hoàng hậu thu hồi hồn nói, đây chính là ta muốn đi Thông Thiên Sơn mấu chốt, ta muốn lại cẩn thận thấy rõ một chút Chu Yếm đến cùng đang suy nghĩ gì. Còn có kia Thông Thiên Sơn đến cùng phải hay không sơn ngoại sơn? Dương Chi Vi nhớ rõ, phụ vương cùng hoàng hậu nói rất nhiều kỳ kỳ quái quái lời nói. Bất quá nàng lúc ấy rất nhỏ, những lời này nàng nghe không hiểu, cũng không nhớ được. Cuối cùng mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Nàng hơi kinh ngạc hôm nay mình tại sao có thể như thế rõ ràng nhớ lại, nhưng là trái lo phải nghĩ, cũng không suy nghĩ minh bạch. Cuối cùng chỉ có thể đem đây hết thảy cho là do trước mặt cái hộp nhỏ này phía trên. Dương Chi Vi đem tất cả tương quan ký ức đều lại nhớ lại một lần, sau đó ghi ở trong lòng, chuẩn bị đi trở về nói cùng Giang Thượng Hàn nghe. Sau đó Dương Chi Vi đem hộp thu vào trong lòng. Nhận lấy hộp sau, Dương Chi Vi đối Tú Nương cảm tạ nói, đa tạ Tú Nương giúp người nhà đảm bảo vật này. Tú Nương cười cười, không nói gì, bò lên trên giường, hiền lành lại dịu dàng nhìn xem con của mình. Dương Chi Vi nghĩ đến bên ngoài trong trấn Liệt Dương, vừa muốn nói chuyện, Tú Nương liền ngắt lời nói, ta biết Chi Vi muội muội còn muốn nói điều gì. Những này không cần nhiều lời. Liệt Dương làm sự tình ta đều biết. Dù sao cũng là ta chính là làm thuốc thiện, loại này đầu hũ một khối liền có thể tại cái này Tam Hoàng trấn mua sân rộng. Sao có thể là Đại Cường có thể mua nổi? Bất quá, sau ngày hôm nay thế giới của ta liền chỉ còn lại Đại Cường cùng hai tử, dù không được cái khác đồ vật. Dương Chi Vi khẽ ử thế giới giai cấp một mực tồn tại, người bình thường chính là khó mà thực hiện giai cấp vượt qua. Tú Nương đã từng mộng tưởng rất tốt đẹp, có thể gả cho Liệt Dương như thế nhất phẩm kiếm tiên. Nhưng là đầu bếp nữ cùng kiếm tiên ở giữa, chính là chênh lệch lấy thâm căn cố đế tư tưởng cùng tầm mắt chênh lệch. Tú Nương ý thức được vấn đề này, cho nên nàng lựa chọn trở về thuộc về mình sinh hoạt. Tú Nương rất thỏa mãn, Dương Chi Vi cũng rất hâm mộ. Giang Thượng Hàn rất nghi hoặc, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đến tột cùng tại Tĩnh Bắc một vùng, có cỡ nào nhân vật là cùng Giang Hải Ngôn bọn người có liên quan đây này? Hơn nữa thậm chí còn hẳn là có cùng loại xuyên tạc ký ức, để cho người ta ngậm miệng hay là cải biến người nhận biết một loại bản sự. Ngay tại Giang Thượng Hàn trầm tư thời điểm, Liễu Tiểu Uyển mỉm cười nói, "Ta nói những này, Giang đại soái sẽ giết ta diệt khẩu sao?" Giang Thượng Hàn do dự, hắn còn không nghĩ tới nhanh bại lộ thân phận, nhưng là nữ tử này chính mình hiển nhiên là không cách nào tín nhiệm. Giết nàng, nhất định là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nàng cùng Bạch Đường quan hệ, nhường Giang Thượng Hàn thật không tốt ra tay. Hơn nữa, bi thảm như vậy nữ tử, cũng không có thương tổn tới mình, Giang Thượng Hàn quả thật có chút không đành lòng thống hạ sát thủ. Đúng lúc này, Liễu Tiểu Uyển cười nói, "Đã nhìn ra, Giang đại soái rất muốn giết ta." Giang Thượng Hàn thành thật gật đầu, ngươi có thể nếm thử thuyết phục ta, không giết ngươi. Liêu Tiểu Uyển lắc đầu, ta không có lý do gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Giang Thượng Hàn lắc đầu, lý do này không tốt, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Liêu Tiểu Uyển vừa cười nói, mặc dù ta không có lý do gì, nhưng là ta có một cái rất tốt lễ vật, hy vọng Giang đại soái có thể ưa thích. Đang khi nói chuyện, Liêu Tiểu Uyển từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Giang Thượng Hàn. Phía trên này là theo ta năm ngoái bái sư Dược Vương Cốc, mai cho đến năm nay rời đi Dược Vương Cốc về sau, ta chỗ Dược Vương Cốc trông được tới, nghe được tất cả sự tình. Hy vọng Giang đại soái có thể ưa thích lễ vật này. Giang Thượng Hàn lật ra sách, phía trên tờ thứ nhất câu nói đầu tiên liền chấn kinh hắn. Chỉ thấy trên đó biết, thì ra trong truyền thuyết tiên nữ cũng là muốn đi vệ sinh. Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Tiểu Uyển. Liêu Tiểu Uyển xấu hổ cười một tiếng, kia là ta đi Dược Vương Cốc ngày đầu tiên biết, là người sân dã, xác thực không hiểu những này. Giang Thượng Hàn cười lắc đầu, tiếp tục xem sách. Thì ra trong truyền thuyết Y Thánh cũng là thích uống rượu. Giang Thượng Hàn nụ cười biến mất, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng thật biết uống rượu. Chương 572, thống khoái nhất một lần chương 572, thống khoái nhất một lần Liêu Tiểu Uyển nhìn qua Giang Thượng Hàn đột nhiên căng cứng cảm biến, hơi nghi hoặc một chút nói, Y Thánh biết uống rượu chuyện này thật kỳ quái sao? Y Thánh biết uống rượu thật kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Y Thánh biết uống rượu, tựa như Bạch Đường sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi một tên nữ tử, Bạch Linh sẽ phản bội huynh trưởng hơn nữa biến tha thứ rộng lượng, Hồng Anh sẽ buông xuống cừu hận thêu hoa dưới áo, ứng ngàn rơi chơi mặt trược sẽ hồ bại được tiền. Như thế kỳ quái. Đối với Y Thánh mà nói, uống rượu cùng nàng giết người như thế. Duy nhất không như thế chính là, thân cùng nói. Y Thánh không giết người, là bởi vì nàng nói, lòng của nàng, không được nàng giết người. Y Thánh không uống rượu, là bởi vì thân thể của nàng, không được nàng uống rượu. Toàn bộ đại lục, mọi người đều biết, Y Thánh là khắp thiên hạ y thuật tối cao người. Có thể mọi người không đều biết chính là, Y Thánh bản thân cũng là một cái có bệnh người. Bệnh lâu thành Y Lìa Giang Thượng Hàn nhớ rõ, hắn năm đó cùng Y Thánh vừa quen biết thời điểm, liền phát hiện Y Thánh rất kỳ quái. Người bình thường đi ngủ đều là tại trên giường, nhưng Y Thánh không phải, nàng là tại tắm thuốc trong thùng, ngâm đi ngủ. Thầy thuốc khó tự Y Lìa đây là trước đây thật lâu, Dược Vương cốc lão cốc chủ thường xuyên đối Trường Phong cùng Y Thánh nhắc tới một câu. Nhưng bây giờ, Y Thánh tham dự giết Trường Phong chi cục, cũng bắt đầu uống rượu, cho nên người thật đều sẽ cải biến sao? Cho dù là giống Y Thánh loại kia người tâm trí kiên định. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Tiểu Uyển, ngươi biết nàng uống chính là rượu gì sao? Liêu Tiểu Uyển chuyển cười một tiếng, biết hiện ra chính mình thời điểm tới. Nàng nói khẽ, ta chỉ nghe từng tới hai lần Y Lý Thánh trên thân người tán phát mùi rượu, thấy qua một lần nàng tại một cái trong nhà gỗ uống rượu. Căn cứ mùi rượu, ta mô phỏng qua rất nhiều lần cái mùi kia, cũng tìm được Dược Vương cốc chọn mua, ta có thể xác định rượu này không phải Nam Đường rượu. Trở lại Đại Tinh sau, ta cơ hồ mua khắp cả Đại Lương thành rượu, phát hiện cũng không phải. Mà cụ thể là nơi nào rượu, ta hiện tại cũng không xác định. Bất quá ngay tại doanh trại đêm đó, Hồng Anh tỷ tỷ đưa cho ta một vỏ mộ dung nhà nhưỡng. Mộ dung nhà nhưỡng bởi vì quá mức đắt đỏ, hơn nữa có tiền mà không mua được ta chưa hề mua qua. Nhưng lần này, ta rõ ràng ngửi được mộ dung nhà nhưỡng cùng Y Lý Thánh người chỗ uống chi rượu, có chỗ tương tự. Nếu nói khác biệt duy nhất, chính là rượu kia không có Y Lý Thánh người mùi rượu. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, mộ dung nhà nhưỡng cái tên này lượng tin tức rất lớn. Nghe xong liền biết, là họ Mộ Dung gia tộc cũ chế rượu. Năm đó, rượu này bởi vì bảo vệ Lâm Dương thành trận đại chiến kia, bị Mộ Dung gia trưởng nữ đem ra, khao Lâm Dương quân coi giữ. Cũng có thơ, Lâm Dương nhiều ít nam nhi tốt, uống cạn 3000 mộ dung nhưỡng. Từ đây mộ dung nhà nhưỡng nghe tiếng đại lục, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể Giang Thượng Hàn còn biết, bây giờ mộ dung nhà nhưỡng thuần chính nhất, thơm nhất rượu, chính bọn hắn nhà đã sản xuất không ra ngoài. Chỉ có một người có thể, đã từng mộ dung nhà học đồ, bây giờ tiểu thánh người. Giang Thượng Hàn trầm tư nửa ngày, yên lặng nhớ cho kỳ Y Thánh uống rượu thánh chi nhưỡng tin tức này. Tiểu thánh, Giang Thượng Hàn nhận biết, nhưng là không thể nói có cái gì quá sâu giao tình. Giang Thượng Hàn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất chuyện chỉ có một cái, tiểu thánh cũng là đối địch trận doanh một viên. Nếu thật là như thế, vậy đối phương liền rất có thể nắm giữ họa, ý đi, rượu, ba vị thánh nhân. Hắn cái này nho nhỏ tam phẩm tại hiện tại trận này đại cục bên trong, thắng lợi khả năng liền lại thấp xuống 3 phần. Giang Thượng Hàn nhìn xem vẫn như cũ trên mặt ý cười Liêu Tiểu Uyển nói, ngươi vốn có thể trực tiếp nói cho ta Y Lý Thánh uống chính là càng thêm thuần chính mộ dung nhà nhưỡng, nhưng lại nói nhiều như vậy ngươi phát hiện những này tâm lý cùng kinh nghiệm. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Liêu Tiểu Uyển mỉm cười lắc đầu, không phải muốn Giang đại soái làm cái gì, mà là ta muốn thay Giang đại soái làm cái gì. Giang Thượng Hàn đưa tay, thỉnh giảng. Liêu Tiểu Uyển tiến lên 2 bước nói, Tiểu Uyển bằng lòng một lần nữa trở lại Dược Vương cốc, cho Giang đại soái làm điều tra Y Lý Thánh tình báo gián điệp. Giang Thượng Hàn nghi hoặc, không hiểu. Liêu Tiểu Uyển giải thích nói, cửa hải cuối năm sắp tới, Tiểu Uyển đã bên ngoài phiêu bạt hơn nửa năm, cần về trong cốc. Dừng một chút, Liêu Tiểu Uyển lại nói, hơn nữa ta nghe nói Dược Vương cốc ngay tại nguy nan lúc, Tiêu gia vương gia đánh khẩu hiệu là giao ra ta cùng tiểu nhị sư tỷ, nhỏ đường sư điện. Nhưng bọn hắn là rất khó trở về, cho nên ta muốn trở về. Giang Thượng Hàn đưa tay ngắt lời nói, ta nói không hiểu là ngươi vì sao muốn giúp ta làm những này. Liêu Tiểu Uyển ý cười càng lớn, bởi vì chúng ta là đồng hương a. Ngươi biết ta không phải, cho nên ta mới càng phải làm những này. Ngươi rất thú vị. Giang Thượng Hàn đúng trọng tâm bình luận. Liêu Tiểu Uyển che miệng cười một tiếng, chết qua người đều sẽ thay đổi thú vị. Điểm này, chắc hẳn Giang đại soái cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. Ngươi còn rất thông minh. Bạch Tiên Sinh bằng hữu rất nhiều, chỉ là Tiểu Uyển thấy qua cũng không dưới 100 người. Nhưng là hiểu Bạch Tiên Sinh người không nhiều, Tiểu Uyển cảm thấy mình chính là một cái trong số đó, có thể làm cho Bạch Tiên Sinh bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu người, trên thế giới này không nhiều. Tiểu Uyển cho rằng có 7 người. Cái nào 7 người? Cách Vương điện hạ, Y Lìa Thánh người, Hồng Anh tỷ tỷ, Bạch Linh tỷ tỷ, Sa Yến tỷ tỷ, Nguyên Hương phu nhân cùng chết qua Lý Trường Phong. Giang Thượng Hàn thở dài, quá thông minh thật không phải là chuyện tốt. Liêu Tiểu Uyển cười nói, kỳ thật ta xưa nay đều không phải là một cái cỡ nào người thông minh, Tiểu Uyển chỉ là muốn thông qua chuyện này nhắc nhở đại soái. Làm càng nhiều, nhất là người bên cạnh biết đến càng nhiều. Chân ngựa thì càng nhiều, ngài cái thân phận này khả năng duy trì không được bao lâu, hy vọng ngài có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giang Thượng Hàn lắc đầu cười một tiếng, hỏi, vậy ngươi có thể đoán được nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Liêu Tiểu Uyển gật đầu, có thể. Nói một chút. Nội ứng ngoại hợp. Ân, ta hy vọng ngươi cũng thuận tiện chú ý một chút Lý Nguyên Tiềm. Cái này Liêu Tiểu Uyển có chút chần chừ, lại có chút ngượng ngùng nói rằng, Tiểu Uyển, đã là Bạch Tiên Sinh người Giang Thượng Hàn, yên tâm đi, Lý Nguyên Tiềm hắn chướng mắt ngươi. Liêu Tiểu Uyển, Giang Thượng Hàn tiếp tục nói, lúc trước hắn đối ngươi tốt là bởi vì hắn đối với người nào đều là như thế, Lý Nguyên Tiềm càng ưa thích tuổi nhỏ. Liêu Tiểu Uyển, ta đã biết, kỳ thật không cần thiết nói ngay thẳng như vậy. Giang Thượng Hàn lạnh nhạt nói, vì an toàn của ngươi, cũng vì chờ ngươi trở lại Dược Vương Cốc về sau thuận tiện, ngươi tìm cơ hội gặp một chút Đao Hai. Sau đó Giang Thượng Hàn cùng Liêu Tiểu Uyển thảo luận gần nửa canh giờ. Cuối cùng Giang Thượng Hàn hỏi, nếu là tất cả thuận lợi sau khi thành công, ngươi hy vọng ta làm cái gì? Giang Thượng Hàn biết, Liêu Tiểu Uyển hiện ra dò xét năng lực về sau cũng chủ động yêu cầu cho mình làm gián điệp, khẳng định có mong muốn đồ vật hoặc là trao đổi điều kiện. Liêu Tiểu Uyển nghiêm túc nói, Tiểu Uyển chỉ cầu đến lúc đó Giang đại soái không nên giết một người. Người nào? Ta sư tôn Dược Vương Cốc chủ độc tiên hạ Tô Tô. Bất luận nàng làm qua cái gì hoặc là tương lai biết làm cái gì, hy vọng Giang đại soái không nên thương tổn nàng. Tốt. Đây là Giang Thượng Hàn cùng người làm ăn, bằng lòng thống khoái nhất một lần. Chương 573, ngài tới chọn chương 573, ngài tới chọn trong bóng đêm đen nhánh. Giang Thượng Hàn chủ động dắt ngựa đưa Liêu Tiểu Uyển ra Đông Hoang trấn. Cũng là không phải hắn cái này ngắn ngủi nửa canh giờ cùng Liêu Tiểu Uyển trò chuyện ra tình cảm, mà là thành miệng chạm gác ngầm thủ vệ, rất nhiều đều là hắn người. Ngoại trừ hắn cùng Bạch Đường bên ngoài, không người có thể ra Đông Hoang trấn. Cho nên đến tự mình đưa một chút. Nhắc tới cũng là thú vị, Dược Vương Cốc bên trong hàng tiểu bối, không tự giác ở giữa cũng bắt đầu là Giang Thượng Hàn làm việc. Lúc đầu vì Liêu Tiểu Uyển một đường vấn đề an toàn, Giang Thượng Hàn còn đưa ra phái mấy người bảo hộ nàng, hoặc là nhường Hồng Anh tỷ cho nàng dịch dung một chút, nhưng đều bị Liêu Tiểu Uyển từ chối. Đưa tiễn Liêu Tiểu Uyển về sau, Giang Thượng Hàn vừa tới chỗ ở của mình, cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ, liền nên đón khách hàng đầu tiên. Tống thư Hữu Đỉnh lấy mắt quần thâm mở cửa, hành lễ, Tô tướng. Giang Thượng Hàn mỉm cười đứng dậy, hướng về phía trước hai bước nhìn xem Tống thư Hữu hỏi, không sai biệt lắm. Tống thư Hữu nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Giang Thượng Hàn cao hứng ngừ một tiếng, sau đó cho Tống thư Hữu rời cái ghế, đến ngồi xuống nói. Tống thư Hữu lắc đầu, đa tạ Tô tướng, bất quá thư Hữu thời gian không nhiều lắm, vì có thể mức độ lớn nhất thành công, thư Hữu còn muốn đi bế quan. Khả năng đến bế quan thẳng đến ngài rời đi thư Hữu mới có thể xuất quan. Cho nên tối nay cũng là đến cùng Tôn tướng cáo biệt. Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Tống thư Hữu bả vai, ngươi có thể bán ta? Đương nhiên sẽ không. Tống thư Hữu một mực phủ nhận nói, có thể là Tôn tướng phát huy giá trị của ta, là thư Hữu vinh hạnh. Tống thư Hữu nghĩ, nói một câu lời trong lòng, kỳ thật thư Hữu hai năm này hối hận nhất chuyện, chính là không có so Đào Kha cùng Nguyên Cát sớm một bước đi Bách Thảo viện. Giang Thượng Hàn cười cười, còn kém không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Tống thư Hữu thở dài, thư Hữu hai năm này vẫn luôn đang vì đền bù một khắc đồng hồ này mà cố gắng. Giang Thượng Hàn từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tống thư Hữu, ta mấy năm nay luyện chế 2/3 đan dược đều ở nơi này. Tôn tướng cái này Giang Thượng Hàn giảng thuật nói, những này lại trợ giúp ngươi vững chắc tâm thần, khôi phục nhanh chóng thể lực, niệm lực, chân khí, chờ một chút, ngươi trước đều cầm. Không phải ta không cho ngươi còn lại 1/3, mà là chỉ có những này đối ngươi hữu dụng. Thư Hữu minh bạch. Tống thư Hữu đứng dậy, lần này đi một cái tĩnh quân ôm quyền lễ. Giang Thượng Hàn cầm Tống thư Hữu nắm đấm, thư Hữu, chỉ cần ngươi có thể sử dụng cái này mấy ngàn bộ thi thể, ngăn trở đến quân 8 canh giờ, ngươi chính là chiến dịch này thứ nhất đại công thần. Tống thư Hữu chắc tay, Tôn tướng yên tâm, thư Hữu nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dừng một chút, Tống thư Hữu sáng sủa cười nói, kỳ thật ngày ấy Tôn tướng nói với ta, sẽ qua Âu Dương chiến mấy vạn đại quân xâm phạm mà chỉ làm cho một mình ta thủ thành thời điểm, thư Hữu ngẫm lại cái kia cảnh tượng, vẫn là vạn phần kích động. Giang Thượng Hàn cười một tiếng, lại từ trong ngực móc ra một chuỗi Phật châu, bỏ vào trong tay hắn. Đây là vô cầu bà bối, nhất phẩm hạt châu có tĩnh tâm tăng khí hiệu quả. Ngày mai Đao Tứ sẽ tới, hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn cũng biết dẫn ngươi đi. Cuối cùng Giang Thượng Hàn vỗ vỗ Tống thư Hữu đầu, nhìn xem cái này đã từng đại lương thành hăng hái thiếu niên tuấn mỹ thư sinh nói, thư Hữu, nhất định phải còn sống trở về. Tống thư Hữu đây là lần thứ nhất nhìn xem Giang Thượng Hàn có chút có cảm tình dáng vẻ. Hắn có chút kích động nói, tiên sinh yên tâm. Tống thư Hữu vừa đi không lâu, Giang Thượng Hàn liền trở tới Chu Bác Niệm. Chu Bác Niệm tâm tình 10 phần không tốt bộ dáng, cũng rất mệt mỏi dáng vẻ. Nàng một chút không có nam nữ kiêng kỵ ngồi dựa vào Giang Thượng Hàn trên giường, thở dài, lộ ra bao vây lấy hai chân sạch sẽ tấm lót trắng. Sau đó còn một thanh nhấc lên Giang Thượng Hàn chăn mền, trùm lên trên người mình. Chu Bác Niệm lưng tựa đầu giường, nhắm mắt lại, xoa huyệt thái dương, thanh âm có chút lãnh đạm nói, ta để ngươi viết kế hoạch, viết như thế nào? Bên bàn một mực nhìn lấy Chu Bác Niệm, Giang Thượng Hàn ngượng ngùng cười một tiếng, còn chưa bắt đầu nguyên nhân. Chu Bác Niệm lúc này tựa như một vị nữ vương như thế, chất vấn thủ hạ thần tử. Hai người lại hình như về tới năm đó nữ đông gia cùng tiểu họa kế thời điểm. Giang Thượng Hàn thành thật nói, ta đêm nay nói quá nói nhiều, gặp quá nhiều người, còn không có thời gian mài mực. Chu Bác Niệm nghe vậy, ngón tay đình chỉ vào nặn huyệt thái dương, mở ra thanh lãnh ánh mắt, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Giang Thượng Hàn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Chu Bác Niệm nhấc lên chăn mền, hai chân cũng không mang giày, trực tiếp xuống đất, hướng Giang Thượng Hàn đi tới. Sau đó bắt đầu đứng đấy như thị nữ đồng dạng cho Giang Thượng Hàn mải mực. Ta tới cấp cho Giang đại tướng quân mải, ta bên cạnh mải, ngươi vừa biết. Giang Thượng Hàn đáp ứng vừa mới cầm bút lên, sau đó lắc đầu cười cười, để bút xuống, một hồi lại biết không mượn, trước tiên nói một chút đã từng nhất bảo trì bình thản tuần đại thánh nữ vì sao tối nay lớn như thế khí a. Chu Bác Niệm vẫn như cũ cọ sát lấy mặc, thanh âm lãnh đạm nói, ta không phải ngươi, làm không được yên tâm thoải mái lợi dụng những thi thể này. Giang Thượng Hàn cười nói, thì ra, ngươi là coi ta là thành cùng hướng Đông Lưu độc nhất vô nhị a. Chẳng lẽ không phải? Là Giang Thượng Hàn gật đầu, ta không phủ nhận, nhưng là chúng ta điểm xuất phát không giống. Nếu là người khác hỏi ta không cần thiết giải thích, nhưng là nếu là Chu gia chủ ngươi, ta nghĩ ta có thể giải thích giải thích. Chu Bác Niệm đình chỉ mài mực, ngồi Giang Thượng Hàn đối diện, nhìn xem Giang Thượng Hàn, ngươi nói. Giang Thượng Hàn ư một tiếng nói, ta biết ngươi nhanh như vậy ưng thuận với ta nguyên nhân, không phải bị ta cái kia nhường người chết chính mình báo thù lý do thuyết phục, mà là biết việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, không muốn lãng phí thời gian. Là, nhưng là ngươi biết, ta vì sao hôm nay nhất định phải dùng những thi thể này sao? Bởi vì ngươi muốn cho những thi thể này giúp ngươi thủ thành, thuận tiện ngươi mang theo quân đội rút lui. Ân, coi như như thế, vậy ngươi có hay không tính qua một khoản? Ta nếu là không cần những thi thể này, liền phải ít nhất lưu lại 2600 người thủ thành khả năng cam đoan đại bộ đội chuyển gì, mà cái này 2600 người, cuối cùng không có một người còn sống ra ngoài. Chu Bác Niệm xa xút nói, ta tự nhiên biết những này, thật là ta vừa nghĩ tới những thi thể này. Giang Thượng Hàn ngắt lời nói, nếu như ngươi cho là ta cùng Hướng Đông Lưu là một loại người, mà ngươi là một cái cao thượng, cùng ta khác biệt người. Vậy ta hiện tại đến đem lựa chọn quyền quyết định giao cho ngươi. Nếu như ngươi là ta, hiện tại ngươi mang theo một vạn mấy ngàn người, một vạn mấy ngàn tới cứu ngươi mệnh huynh đệ, bọn hắn ước mơ lấy ngươi mang theo bọn hắn về nhà, có thể lập tức liền sẽ có một trận cùng mấy vạn người khổ chiến. Ngươi thế nào tuyển? Là từ trong đó chọn lựa 2600 bằng lòng vì ngươi mà chết chiến sĩ, lưu lại chết, vẫn là dùng những cái kia địch quốc tướng sĩ thi thể? Ngài tới chọn. Chương 574, bắt cùng bóp. Chương 574, bắt cùng bóp. Ta Chu Bác Niệm lông mày nhíu chặt, thật lâu không thể lời nói. Giang Thượng Hàn ép hỏi, mời Chu gia chủ trả lời ta, ngươi sẽ làm thế nào? Chu Bác Niệm cắn môi dưới, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài. Nếu quả như thật tới lúc kia, có lẽ cũng biết giống như ngươi a. Giang Thượng Hàn hài lòng tựa ở y địa tử thượng, cười nhạt một tiếng nói, đã ngươi ta đều không phải là truyền thống trên ý nghĩa người tốt, vậy ta an tâm. Yên tâm cái gì? Chu Bác Niệm ngước mắt hỏi, lông mi của nàng bên trên còn có chút chút nước. Yên tâm đi, ta giao cho ngươi. Giang Thượng Hàn nghiêm trang nói. Chu Bác Niệm khép cười một tiếng, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Giang Thượng Hàn cười nói, ta nói chính là lời thật lòng. Chu Bác Niệm mang theo khinh thị ý cười quan sát toàn thể một chút Giang Thượng Hàn, sau đó đứng dậy, kéo lấy váy hướng bên giường đi đến. Chu Bác Niệm một lần nữa ngồi ở trên giường, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Thượng Hàn, vậy đến đây đi. Giang Thượng Hàn ánh mắt vẩy tới, chỉ thấy Chu Bác Niệm sắc mặt bình tĩnh nhìn Giang Thượng Hàn. Nàng sung mãn phong đồn hãm trong chăn bên trong, thẳng tắp lại kiều nộn một cặp đùi đẹp tại váy bên trong chăm chú khép lại, màu vàng nhạt mép váy rủ xuống đất. Thư thở pháo hút dưới cao ngất tuyết trắng nhẹ nhàng chập trùng. Dường như trong lòng của nàng cũng không giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Chỉ là gặp Giang Thượng Hàn chậm chạp không có động tĩnh, Chu Bác Niệm lại nhiều ba phần lực lượng, tới a thất thần làm gì đâu. Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ sau nói, Chu gia chủ, ngươi một cái hoàng đế vị hôn thê, tương lai chuẩn hoàng hậu, lúc này cùng một nam tử xa lạ cô nam quả nữ cùng phòng còn chưa tính, còn muốn mời nam tử xa lạ cùng giường chung gối. Chu Bác Niệm không có chút nào sinh khí phản bác, không chỉ có riêng là cùng giường chung gối, a cái kia còn có cái gì? Giang Thượng Hàn bình tĩnh hỏi. Chu Bác Niệm trong mắt nhiều một tia câu người mị sắc đạo, cái này ngày tốt cảnh đẹp, hai chúng ta đạo đức bại hoại người, tự nhiên là muốn phát tứ tình, mà không ngừng tại lên nói. Chu Bác Niệm còn rối lơi liếm lấy một chút chính mình mềm mại mê người môi dưới, như vậy dường như chờ sủng hạnh bộ dáng, sắc thực cực kỳ câu hồn phách người. Nhưng Giang Thượng Hàn lại không hề lay động, nàng là thật muốn hiến thân sao? Dĩ nhiên không phải. Giang công tử chậm chạp không động thân, tử thật nhẫn tâm tiểu nữ tử ngồi một mình giường em sao? Vẫn là nói nhỏ hơn nữ tử đi mời Giang công tử. Giang Thượng Hàn lắc đầu nói, ngươi quá hung hăng, thiếu một chút nữ nhân vị, bản soái đối ngươi không có chút nào hứng thú. Chu Bác Niệm biểu lộ biến đổi, a cười một tiếng, ta không có nữ nhân vị. Vậy ai có? Giang Thượng Hàn cười nói, khăn tay của ngươi giao, nàng liền nữ nhân vị mười phần. Nghe vậy, Chu Bác Niệm trong nháy mắt tỉnh táo ba phần, có chút u hoán trận nhìn Giang Thượng Hàn một cái, vậy ngươi mới vừa nói muốn đem chính mình giao cho ta? Giang Thượng Hàn đứng dậy, nghiêm mặt nói, ta nói chính là nội tâm của ta, không phải con người của ta. Chu Bác Niệm a một tiếng, hứng hờ nói, đi, vậy ngươi nói một chút đã. Chu Bác Niệm hai tay nắm bên giường, linh động con ngươi rất có hứng thú nhìn xem Giang Thượng Hàn. Nàng biết, Giang Thượng Hàn muốn nói kế hoạch của hắn. Nhưng Giang Thượng Hàn lại tại lúc này, hướng phía Chu Bác Niệm sải bước đi đã qua. Chu Bác Niệm vẻ mặt vẻ giật mình bên trong. Giang Thượng Hàn đi tới Chu Bác Niệm trước mặt, cũng đem ngồi bên giường nàng đánh ngã tại trên giường. Sau đó Giang Thượng Hàn tợ lạ tại Chu Bác Niệm phía trên. Chu Bác Niệm ánh mắt trừng rất rất lớn, bộ ngực sữa chập trùng không ngừng, vẻ mặt không thể tin nhìn xem hai tay chống đỡ lấy giường Giang Thượng Hàn, "Ngươi không phải nói, thổ lộ tâm tình không giao người sao? Ta hiện tại thay đổi chủ ý có thể chứ?" "Không được." Chu Bác Niệm lập tức ngắt lời nói, "Ngươi lên." "Ta không nổi." "Ngươi mau dậy đi." "Không phải ta thật tức giận, sinh khí sẽ như thế nào? Sẽ giết ngươi. Ngươi có thể đánh thắng ta?" Giang Thượng Hàn tới gần một chút hỏi. "Nói nhảm." Cảm giác đập vào mặt nhiệt khí hô hấp, Chu Bác Niệm cau mày nói, "Ngươi mau dậy đi có được hay không? Ngươi đến nói cho ta ngươi dựa vào cái gì có thể đánh thắng ta? Ngươi một cái tiểu tam thành phẩm, hỏi ta sắp nhất phẩm người dựa vào cái gì có thể đánh qua ngươi?" Chu Bác Niệm tức giận nói, "Ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi." "Giang Thượng Hàn, vậy ngươi xoa bóp?" "Chu Bác Niệm, không bóp đúng không? Ngươi chớ lộn xộn." Chu Bác Niệm run rẩy duỗi ra một cái mềm mại ngọc thủ, thận trọng tới gần, nhéo nhéo. "Được rồi, hài lòng a?" Nguyên bản trắng non gương mặt lúc này đã đỏ nóng lên, Chu Bác Niệm hỏi dò. Giang Thượng Hàn cười xấu xa nói, "Ngươi bắt ta, ta cũng phải trả lại." Nói, Giang Thượng Hàn nâng lên một cái tay, lại đưa tay tâm hướng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống. Chu Bác Niệm mắt hạnh hướng phía dưới lướt qua, thấy được cái kia hai tay. sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Thượng Hàn nói, ngươi làm sao dám a? Giang Thượng Hàn lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vẻ mặt, tốt, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ta 5 năm kế hoạch. A, Chu Bắc Niệm kinh ngạc bên trong, Giang Thượng Hàn nhắm mắt lại. Lại tại Chu Bắc Niệm bị bắt đầu kinh hô bên trong, Giang Thượng Hàn mở mắt. Hắn nhìn xem nàng nói, nhìn ta ánh mắt, con mắt của ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Câu nói này nhường vốn định nổi giận Chu Bắc Niệm tỉnh táo 3 phần, sau đó liền lặng lặng nhìn chăm chú lên Giang Thượng Hàn ánh mắt. Ngay từ đầu, Chu Bắc Niệm chỉ có thấy được Giang Thượng Hàn trong ánh mắt đầy mặt đỏ bừng chính mình. Lại về sau, Chu Bắc Niệm bắt đầu phát hiện những vật khác. Một chút, chỉ có chính mình có thể khám phá hình tượng. Vào đông tuyết dạ bên trong, ấm áp trong phòng nhỏ, trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Nhà bằng đất bên trong, một cái 18-19 tuổi thiếu niên mặc áo đen cùng một cái chừng 20 hoàng quần nữ tử, duy trì kỳ quái tư thế. Chu Bắc Niệm không ngừng mà khám phá Giang Thượng Hàn đôi mắt bên trong một vài bước đối tương lai triển vọng, cùng Giang Thượng Hàn phát hiện rất nhiều quỷ dị sự tình. Trong đó thậm chí bao gồm Hoàn Thánh, chỉ là che đậy lại kiếm tổ trường sinh cùng thông thiên sơn một số người, còn có rất nhiều Giang Thượng Hàn không muốn để cho Chu Bắc Niệm biết đến bí mật. Chu Bắc Niệm thì ra liền rất thông minh, lúc này kết hợp Giang Thượng Hàn một chút tin tức, đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Hơn nữa, Giang Thượng Hàn một chút tương lai kế hoạch cũng 10 phần thú vị, cho nên nàng rất chân thành. Đương nhiên, Giang Thượng Hàn cũng không có nhàn rỗi. Cái kia song không có chống tại trên giường tay, thỉnh thoảng bóp xoa một chút. Một cái tay bắt mệt mỏi, liền đổi một cái tay chống tại trên giường. Về sau Giang Thượng Hàn phát hiện, mặc kệ cái tay nào chống tại trên giường đều giống như nhận lấy bạc đãi giống như. Thế là hắn hai cánh tay cùng tiến lên. Chương 575, Hồng Anh an ủi chương 575, Hồng Anh an ủi Giang Thượng Hàn cái này khẽ động. Trực tiếp liền dán tại Chu Bắc Niệm trên thân. Hai người chóp mũi đối lập, hai cặp môi chỉ kém mảy may. Chu Bắc Niệm chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng là không hề động, bởi vì lúc này Giang Thượng Hàn hai con ngươi bên trong, ngay tại hiện hiện đặc sắc nhất hình tượng. Việc quan hệ hướng Đông Lưu chờ rất nhiều người, nhưng Chu Bắc Niệm vẫn còn có chút bất mãn dùng sức méo méo Giang Thượng Hàn, cũng ra hiệu hắn không cho phép lộn xộn nữa. Không phải nàng thật muốn báo nổi. Giang Thượng Hàn hiểu ý, rất nghe lời không có luận động. Không biết rõ qua bao lâu, Chu Bắc Niệm rốt cục xem hết tất cả mọi thứ. Nàng liền đẩy ra Giang Thượng Hàn, cũng ngồi dậy, sửa sang lại một chút quần áo của mình. Hết sức tức giận trừng Giang Sơn lạnh một cái, lưu manh. Giang Thượng Hàn không thèm để ý chút nào cười nói, ta cảm thấy các ngươi Tây Mu mấy vị thiên tài danh tự lên có chút vấn đề. Nghe không giải thích được, Chu Bắc Niệm đứng lên, vấn đề gì? Giang Thượng Hàn hướng Chu Bắc Niệm trước ngực điếu điếu đầu, ngươi mới phải gọi tiểu Tây Dưa. Chu Bắc Niệm là thật có chút tức giận. Nàng không tiếp tục phản ứng Giang Thượng Hàn, quay đầu rời đi. Giang Thượng Hàn cũng không có ngăn đón nàng. Đi tới cửa, Chu Bắc Niệm dừng lại một chút quay đầu lại nói, ngươi cũng không kéo ta một chút. Sợ ngươi mắng ta lưu manh. Ngươi chính là lưu manh. Chu Bắc Niệm nhìn sang Giang Thượng Hàn hạ thân, sau đó nói, tối nay sự tình, ta sẽ chăm chú suy nghĩ một lần. Nhất là ngươi cái kia liên quan tới Tây Ngô Hoàng bị chuyện, chờ ta đều suy nghĩ kết thúc, sẽ lại tìm ngươi thương lượng. Nói xong câu đó, Chu Bắc Niệm liền rời đi. Kỳ thật Giang Thượng Hàn làm như thế, cũng không phải thật bao nhiêu sắc đảm bảo thiên. Nguyên nhân có rất nhiều, mấu chốt nhất có hai cái. Thứ nhất, Chu Bắc Niệm vẫn luôn tại khám phá lấy Giang Thượng Hàn, nhưng là Giang Thượng Hàn cũng rất ít đi thấy rõ Chu Bắc Niệm, bởi vì sợ bị Chu Bắc Niệm khám phá hắn thấy rõ huyền vực. Cho nên, Giang Thượng Hàn kỳ thật vẫn luôn đang tìm thời cơ. Tối nay chính là thời cơ tốt nhất. Đầu tiên là Chu Bắc Niệm bởi vì trong lòng thiện lương không đành lòng dùng thi thể chờ một chút, có chút tâm thần có chút không tập trung, không giống ngày thường bình tĩnh như vậy. Lúc này, Giang Thượng Hàn những cử động này liền sẽ nhường Chu Bắc Niệm càng thêm tâm loạn, lại thêm Chu Bắc Niệm đội vàng khám phá Giang Thượng Hàn trong ánh mắt những cái kia kế hoạch. Cho nên, rất khó lại đi khám phá Giang Thượng Hàn đang làm gì. Cho Chu Bắc Niệm khám phá kế hoạch là Giang Thượng Hàn mặt ngoài mục đích. Bóp xoa kia hai viên sung mãn đồ vật cũng là mặt ngoài mục đích. Giang Thượng Hàn chân thật nhất mục đích chính là tại Chu Bắc Niệm nhìn xem Giang Thượng Hàn ánh mắt thời điểm, cũng thấy rõ nàng. Tựa như cùng không muốn đối mặt thời điểm, thấy rõ không muốn như thế. Lần này gặp lại, Chu Bắc Niệm chậm chạp đối Giang Thượng Hàn ôm lấy thái độ hoài nghi. Giang Thượng Hàn đối nàng sao lại không phải như thế? Liên ý gì thánh dạng này, bạn chơi đều có thể phản bội hắn, Giang Thượng Hàn tự nhiên không cách nào tùy tiện tin tưởng Chu Bắc Niệm. Chỉ có thấy rõ, mới có thể xem kinh nghiệm, nhìn chân tâm. Thứ hai, Giang Thượng Hàn muốn thử xem, Chu Bắc Niệm có hay không muốn gả cho Hướng Đông Lưu ý nghĩ. Giang Thượng Hàn cảm thấy, nàng vì gia tộc lợi ích, dù là không thích Hướng Đông Lưu, nhưng là cũng có khả năng làm được chuyện như vậy. Nhưng nếu quả thật loại suy nghĩ này, Chu Bắc Niệm dạng này nói với mình được yêu cầu rất cao nữ tử, liền nhất định sẽ cự tuyệt Giang Thượng Hàn xem như. Giải thích rõ nàng không có gả cho Hướng Đông Lưu ý nghĩ, đó là cái chuyện tốt. Hơn nữa tối nay đơn giản mấy cái hành vi, lại đem quan hệ của hai người khóa lại sâu hơn một chút. Chu Bắc Niệm vừa đi lớn không một chút, cả người tư thức tha áo trắng, liền từ cửa sổ nhảy vào. Người đã đến, ta không nên tới. Nghe vậy, Giang Thượng Hàn có chút buồn cười nhìn xem Bạch Linh, thế nào Linh Nhi, ăn sạch thuốc. Bạch Linh có chút bị tức giận ngồi bên bàn, thanh kiếm ngã ở trên mặt bàn, ta không hiểu rõ, vì sao huynh trưởng cùng Trường Phong huynh trưởng đều đúng kia họ Liễu nữ tử như vậy ân cần. A, ta vừa rồi trông thấy Trường Phong huynh trưởng như cái hạ nhân như thế cho kia họ Liễu dẫn ngựa. Liền cái này a, chỉ những thứ này còn không được. Trường Phong huynh trưởng khi nào cho người ta dắt qua ngựa? Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, cái này Liêu tiểu huyện quả thật có chút bản sự. Nàng rõ ràng là một cái bình thường nữ tử, lại có thể trước tiên xếp hàng, đồng thời tìm ra giá trị của mình. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thật chỉ vì còn sống bảo mệnh. Ta tin tưởng nàng cũng sẽ là một cái tốt hỏa kế, ta cái này mới đông ra đưa mới hỏa kế tiền nhiệm, dắt dẫn ngựa có gì không thể? Bạch Linh liếm liếm hơi khô bờ môi, vậy ngươi về sau cũng biết cho ta dẫn ngựa.
Đương nhiên.
Giang Thượng Hàn trịnh trọng nói.
Lúc nào thời điểm?
Bạch Linh quay đầu, chuyển động linh động con ngươi hỏi.
Hai ta thành thân thời điểm a?
Bạch Linh, khụ 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 khụ, Giang Thượng Hàn, thế nào?
Ngươi không phải nói ngươi không thích ngồi tiệu từ sao?
Vậy được thân thời điểm liền cho ngươi làm một thất truy phong bảo mã.
Bạch Linh có chút xấu hổ nói sang chuyện khác.
Ân.
Đúng rồi. Linh Nhi tìm đến Trường Phong huynh trưởng là có một cái tình báo quan trọng muốn nói.
Giang Thượng Hàn hiếu kỳ nói, cái gì a?
Bạch Linh hai tay chồng chất tại trên mặt bàn nói, Trường An Thành có một chi 2 vạn người quân đội, rời đi Trường An Thành, theo đuổi giết chúng ta.
Ân.
Bạch Linh lại nói, căn cứ Chim Sơn ca tỷ tỷ người trả lại tình báo, lĩnh quân người là một nữ tử,
rất có thể chính là
Cẩm Sắc tiên tử.
Bạch Linh sau khi đi, Giang Thượng Hàn vẻ mặt vui sướng nhìn xem Tây Mưu Dư Đồ.
Cùng lúc đó, lại nên đón vị cuối cùng khách nhân.
Hồng Anh tỷ, tối nay không phải để ngươi làm xong sự tình về sau nghỉ ngơi thật tốt đi.
Giang Thượng Hàn biết Hồng Anh đã 3 ngày không có chợp mắt, nhưng là Hướng Xuân Thủy ngoại trừ Hồng Anh bên ngoài, những người khác không tiện khống chế, cho nên nguyên bản hắn liền nói tốt, Hồng Anh tại Tống Thư Hữu bên kia kết thúc về sau, trực tiếp đi nghỉ ngơi là được.
Hồng Anh ngáp một cái, trong mắt còn có bởi vì bối rối mà nổi lên nước mắt.
Chu Bác Niệm nói, ngươi lại lên phát hỏa, để cho ta tới giúp ngươi một chút.
Giang Thượng Hàn, Hồng Anh nện bước mệt mỏi bước chân, xe nhẹ đường quen đi đến bên giường, vô giường, buồn ngủ quá, tới nằm xuống, chúng ta nhanh lên bắt đầu.
Giang Thượng Hàn, cái này có chút quá đột nhiên a, Hồng Anh tiểu đoán giận nói,
đột nhiên cái gì?
Mau tới đây sớm một chút kết thúc tỉ tỉ ta tốt trở về phòng đi ngủ.
Giang Thượng Hàn, cái này cũng không có cảm xúc a, Hồng Anh suy tư một chút, sau đó mấp máy môi, đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo cổ áo của mình, lộ ra nửa mảnh vai,
cũng hướng phía Giang Thượng Hàn liếc mắt đưa tình.
Như vậy chứ?
Sú đệ đệ Giang Thượng Hàn nuốt xuống từng ngụm nước, không phải, Hồng Anh tỉ, ý của ta là kỳ thật tối nay cũng không cần. Giang Thượng Hàn còn chưa có nói xong, Hồng Anh liền nhún bả vai làm đúng nói, chủ nhân mau tới đây đi, người ta thật nhớ ngươi đâu. Giang Thượng Hàn nhắm mắt hít thở sâu một hơi, sau đó mở choàng mắt nói,
đến
chiến đấu.
Hồng Anh hì hì cười một tiếng, vén tay áo lên, hai tay nhẹ nhàng xoa nóng.
Chương 576, đao 11 ý nghĩ. Chương 576, đao 11 ý nghĩ. Âu Dương Chiến xoáy trướng.
Âu Dương Chiến để tay xuống bên trên tình báo nói, tính tặc công phá Đông Hoang trấn, các ngươi đoán bọn hắn ý muốn như thế nào?
Một vị tướng quân nói, chẳng lẽ bọn hắn nghe nói Đông Hoang là một tòa dễ thủ khó công thành quan, quân coi giữ lại yếu, chuẩn bị ở nơi đó cự thủ, chờ lấy Lãnh Thiên Lý Thất Phu kia đi cứu.
Một cái khác tướng quân phủ định nói, làm sao có thể?
Đông Hoang tiểu quan, làm sao có thể nuôi sống vậy sẽ gần 2 vạn người?
Ta đoán bọn hắn chính là phát hiện cái kia gian tế, cố tình bày nghi trận, còn muốn là chạy trốn về Tĩnh Quốc.
Âu Dương Chiến ngữ một tiếng, vậy các ngươi đoán xem, bọn hắn lần này là muốn hướng con đường nào chạy?
Cái này quân tướng có chút chần chờ nói, đại soái, về Tĩnh Quốc liền kia mấy đầu đường, không bằng chúng ta lần này tại mỗi đầu bọn hắn đông tiến con đường, đều bố trí xuống phục binh như thế nào?
Vị thứ nhất quân tướng phản bác, chia binh mai phục, hoàn toàn chính xác có thể đụng phải những cái kia Tĩnh quân, nhưng như thế đến một lần,
chúng ta mỗi đường phục binh nhiều nhất bất quá 2 vạn người, đụng tới những cái kia Tĩnh quân khó mà đại thắng a.
Một vị mày trắng tướng quân nói, đại soái, không phải chúng ta trực tiếp điều động đại quân trực tiếp truy sát Bạch Đường Bộ như thế nào?
Âu Dương Chiến nghe vậy, rơi vào trầm tư.
Trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp phái quân đi về phía tây, tiêu diệt Bạch Đường chi đội ngũ này, nhưng là thế cục trước mắt cùng quân lực không được Âu Dương Chiến tại biên cảnh rút khỏi quá nhiều binh lực.
Nhiều nhất số lượng chính là 5 vạn.
Một khi vượt qua 5 vạn, kia Lãnh Thiên Lý trước mắt tiết chế thần lòng, thần uy ba đường đại quân dù là bước lên băng thiên tuyết địa, cũng biết công sát tới. Nhưng 5 vạn quân đối với Bạch Đường kia gần 2 vạn nhân mã mà nói, Âu Dương Chiến không thể cam đoan một trận đại thắng.
Tại Tây Ngu cái này địa hình phức tạp quốc gia chiến trường, thủ phương ưu thế muốn xa xa lớn hơn công phương.
Đối với bọn hắn mà nói, thông thường công thành cũng cần 5 tới gấp 7 số lượng.
Mà một khi đánh lâu không xong, Lãnh Thiên Lý quân đội vẫn là sẽ động.
Thậm chí Âu Dương Chiến hiện tại suy nghĩ, trước mắt tính đường ngừng chiến, tại đường quốc tiền tuyến giao chiến theo tính quân biến thành đường quốc phản tặc Ninh Vương cùng Xích Vương quân khởi nghĩa.
Kia Lưu Vân Hầu thần võ tả quân thậm chí cũng có thể trong vòng 7 ngày điều tới Tĩnh Ngu chiến trường.
Cho nên, Âu Dương Chiến có chút do dự.
Quyết định của hắn chẳng những quan hệ tới những cái kia tướng sĩ cùng Tây Ngu võ quốc, còn quan hệ tới Âu Dương Thế Gia.
Âu Dương Thế Gia vốn cũng không phải là Tây Ngu sinh trưởng ở địa phương gia tộc, mà là đến từ Bắc rất một cái bộ lạc.
Bộ lạc bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đến Tây Ngu, đồng thời có đỉnh tiêm cao thủ, về sau trải qua lịch đại cố gắng trở thành Tây Ngu 7 đại hoàng tộc một trong.
Tuần tư cao thượng, hướng cổ Âu Dương.
Đây là trước đây ít năm lời giải thích.
Những năm này bởi vì hướng Đông Lưu bọn người đối đại Ngu cống hiến, đã có triều thần đề nghị đổi thành tuần tư luôn còn cao cổ Âu Dương.
Cũng mặc kệ thế nào sửa chữa, Âu Dương một mực xếp tại vị trí cuối.
Dù là Âu Dương Chiến rất nhiều năm trước liền đưa thân nhất phẩm, nhưng cũng vẫn là 7 đại hoàng tộc hạng chót gia tộc.
Cho nên Âu Dương Chiến lúc này rất cẩn thận.
Lúc đầu Âu Dương Chiến là căn cứ mở cửa đem chó bỏ vào đến, sau đó đóng cửa đánh chó chiến lược.
Nhưng là không nghĩ tới những ngày tính chó, đúng là càng ngày càng khó giải quyết.
Trong trướng chư tướng cũng đều trầm mặc.
Cái chủ ý này nhất định phải từ Âu Dương Chiến tới làm.
Tại Tây Ngu, Âu Dương Chiến đối quân đội điều lệnh, không cần trước đó thỉnh cầu thánh chỉ.
Quân quyền cơ hồ có thể nói là cao nhất.
Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối chuyện tốt.
Cái kia chính là một khi chiến bại, Âu Dương Chiến cũng cần nhận tuyệt đối trách nhiệm.
Đúng lúc này, một vị tuổi trẻ tướng lĩnh thanh âm vang lên.
Nhưng nếu là những cái kia Tĩnh quân căn bản là không có nghĩ tới hướng đông chạy đâu.
Nghe vậy, trong trướng an tĩnh một hồi lâu, mới có một vị quân tướng hỏi, xin hỏi Âu Dương thiếu bảo, những cái kia tính tặc không hướng đông, vậy sẽ đi nơi nào?
Tuổi trẻ tướng lĩnh chính là Âu Dương Thế Nghĩa, thiếu bảo là hắn tên chính thức. Tại Đại Tĩnh Đế quốc, thiếu bảo là Đông Cung Trúc Quan, theo nhất phẩm đại quan, bình thường đều sẽ kiêm nhiệm Đông Cung đại thống lĩnh. Giống Chín Dương Cung biến thời điểm chiến tử nhị phẩm tông sư Tôn Khởi, chính là thiếu bảo chức quan. Bây giờ Đại Tĩnh chưa lập hoàng hậu, chưa thiết thái tử, cho nên chức vị tạm thiếu. Cùng dễ hoàng đế Dương Thừa Nhiên một mực suy nghĩ vị trí này cho Giang Thượng Hàn giữ lại. Nhưng là tại Tây Ngu, bởi vì xưa nay liền không có thái tử thuyết pháp này, cho nên thiếu bảo chỉ là một cái bình thường quan võ. Hơn nữa không duy nhất, rất nhiều đại gia tộc tử đệ mới vào trong quân, có quân công về sau, cũng sẽ ở chức vị này trải qua độ một chút. Âu Dương Thế Nghĩa nhắm mắt lại bình tĩnh hồi lâu sau, mới phun ra một chữ, Nam.
Nam.
Đi về phía Nam đi. Những cái kia tính tặc sẽ đi về phía Nam. Thật là phía Nam là hoang mạc á. Âu Dương Thế Nghĩa lúc này nhàn nhạt nói bổ sung, chư vị cũng không nên quên, cổ gia chi kia quân đội chính là tại hoang mạc không có. Từ khi đường không địch lại tĩnh, chín đường thất thủ sau, hoang mạc đã thành tĩnh quân hậu hoa biên. Nghe được câu này, chúng tướng bừng tỉnh hiểu ra.
Đúng vậy a. Những cái kia tính tặc chỉ là muốn rút khỏi Tây Ngu, kia mặt phía Nam mặc dù rất đường vòng, nhưng cũng là một cái lựa chọn a. Hơn nữa, Tây Ngu Nam bộ phòng thủ yếu kém là mọi người đều biết. Âu Dương Chiến tại Âu Dương Thế Nghĩa nói ra cái kia Nam chữ thời điểm, liền đã một lần nữa xét lại một lần Bạch Đường bộ đánh hạ Đông Hoang trấn tình báo. Thì ra là thế. Bạch Đường tiểu tướng này, trước kia xác thực xem nhẹ hắn. Lão phu còn muốn bọn hắn vì sao đối cái này một cái nho nhỏ Đông Hoang trấn như thế cảm thấy hứng thú. Lại là muốn thông qua Đông Hoang trấn đến ngăn lại chúng ta, sau đó nhường đại bộ đội rút quân. Âu Dương Thế Nghĩa lúc này chắp tay nói, đại soái, mặt tướng chỉ là suy đoán. Âu Dương Chiến nhấc tay cắt ngang, không, suy đoán của ngươi mười phần hợp lý. Đây cơ hồ chính là chân tướng. Âu Dương Chiến âm thanh chắc chắn, lại nhìn về phía chúng tướng, chư vị, có gì thượng sách? Một vị quân tướng chắp tay nói, đại soái, mặt tướng nguyện xuất ba vạn quân, đêm tối tiến về Đông Hoang trấn bắt giặc, tuyệt không để bọn hắn trốn vào đại mạc bên trong. Âu Dương Chiến lắc đầu, đây cũng không phải là thượng sách, chỉ là hạ sách. Chương 577, sớm xuôi nam, phục kích tĩnh quân. Chương 577, sớm xuôi nam, phục kích tĩnh quân. Âu Dương Chiến chỉ trên tường Tây Ngu dư đồ nói, chư vị mời nhìn, Đông Hoang trấn địa hình cực kỳ dễ thủ khó công. Chớ nói cho ngươi ba vạn người, chính là năm vạn đại quân, chỉ cần người ở bên trong không ra, ngươi cũng kéo không ra trận thế công thành. Trừ phi ngươi có thể có một chi ít nhất hai vị nhị phẩm, trăm vị ba bốn thành phẩm tạo thành dành trước đội. Trừ cái đó ra, ba vạn người cùng một vạn người đi công, không có khác biệt lớn. Quân tướng Văn Tích chắp tay xưng là mạt tướng cân nhắc không chu toàn. Lại một vị quân tướng Hướng Thu đến có chút nóng nảy nói, cái này Đông Hoang trấn còn đánh nữa thôi được. Kia lão tướng quân nói một chút nên làm thế nào cho phải. Hồ Thành Tây phục binh chiến dịch bên trong, lấy Hướng Thu tới phá xa quân giảm quân số nhiều nhất. Hơn nữa Hướng Thu đến bản thân chỉ là tam phẩm, không có hắn Đường huynh Hướng Xuân Thủy như thế cảnh giới, gần nhất hướng ra phá xa trong quân bộ đã có rất nhiều thanh em phản đối. Cho nên hắn rất bức thiết mong muốn lập xuống chiến công. Âu Dương Chiến khoát tay áo, Thu đến đường nội, ngươi nhìn, theo Đông Hoang trấn hướng nam nhập hoang mạc, nhất định phải trải qua Sát Nhi lĩnh. Mặc dù tiến đánh Đông Hoang trấn chính là hạ sách, nhưng quân ta nếu có một chi phục binh, tại Sát Nhi lĩnh di giật đại lao. Chờ Bạch Đường tiểu tướng quân đội đến một lần, phục binh ra hết, chém hết tính tặc, lại là tốt nhất sách. Nghe vậy, trong trướng chư tướng đều là mắt lộ tinh mang. Chỉ có Hướng Thu đến có chút sầu não bất ức. Lại phục binh a. Đêm trước ta đều mang Hướng ra các huynh đệ bỏ lên một đêm, kém chút chết quóng, đều không người đến. Lần này lại để cho ta đi kia Sát Nhi lĩnh địa phương cất chim cũng không có bỏ đi. Người lão nhi tốt nhất vẫn là biến thành người khác a. Âu Dương Chiến mỉm cười nói, Thu đến, ngươi phá xa quân trụ sở nhất dựa vào nam, hơn nữa so Đông Hoang trấn khoảng cách Sát Nhi lĩnh còn muốn gần. Nếu là ngươi lập tức đổ trại, đêm tối đi gấp, coi như tính tặc đã xuất phát, nhất định sẽ so tính tặc ít nhất một ngày rưỡi thời gian để đến được Sát Nhi lĩnh. Sớm thiết hạ mai phục. Thu đến, ngươi có thể nguyện tiến đến. Hướng Thu đến. Mặt tướng Hướng Thu đến do dự. Nếu là thật sự có thể mai phục tới tĩnh quân, vậy dĩ nhiên là một cái công lớn. Năm sau không chừng đại chất tử cũng có thể phong chính mình một cái vương vị. Nhưng là, hắn hiện tại luôn có chút tin không đến cái này Âu Dương lão tướng quân. Âu Dương Chiến mang binh nửa đời, bài binh bố trận tài năng quân sự không thể nói. Năm ngoái còn tại một trận trong chiến dịch bắn giết Bắc Tĩnh thần uy trái đem Giang Hải Ngôn. Đương nhiên, cụ thể là ai bắn, Hướng Thu đến cũng không biết. Nhưng những này đều có thể giải thích do Âu Dương Chiến năng lực. Thật là Hướng Thu đến trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Hắn chậm chạp không có lên tiếng. Lúc này Văn Tích nói, đại soái, mặt tướng tự tiến cử, ngày hôm trước chưa phục kích tới tính tặc, lần này nguyện lấy công chủ tội. Mặt tướng nguyện đi. Cao Bằng Đạt cũng chắp tay nói, đại soái, Bằng Đạt cũng có ý đó. Âu Dương Chiến nghe thấy hai vị tâm phúc mời tiến, lại nhìn một chút sắc mặt không chừng Hướng Thu đến, thở dài, cũng được, vậy thì hắn còn chưa có nói xong, Hướng Thu đến lấy rút khí, tiến về phía trước một bước chắp tay nói, đại soái, mặt tướng nguyện đi. Tốt. Âu Dương Chiến hét to ba tiếng tốt sau, đứng dậy, cầm Hướng Thu tới tay, Thu đến mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng là không thua gì lão phu dũng tướng cũng. Ngoại trừ ngươi bộ ba vạn quân bên ngoài, lão phu cho ngươi thêm điều hai vạn Tây Ngu dũng sĩ, tùy ngươi tiến về Sát Nhi lĩnh bố trí mai phục. Thu đến, chiến dịch này chính là ta Đại Ngu võ quốc năm nay trọng yếu nhất một trận chiến dịch. Lão phu nguyện ngươi mã đáo thành công. Hướng Thu đến chỉnh trọng nói, mặt tướng, lập tức nổ trại xuất phát. Định không phụ đại soái hy vọng. Âu Dương Chiến lừ một tiếng, dặn dò, còn có, thánh nữ đem qua truyền tin, trong quân địch có ba người cần trọng điểm chiếu cố. Đầu tiên là Chu gia chủ, không thể giết cũng không thể gây thương. cần phải bình yên vô sự mời về. Thứ hai là Giang Thượng Hàn, có thể đả thương mà không thể giết. Bệ hạ có thu phục này tiên tài cách hay, tuyệt đối đừng giết chết. Thứ ba là Đao Tứ tiên sinh, có thể giết mà không thương tổn. Nếu không cũng đừng động đến hắn, động đến hắn liền phải hắn chết mà không thi, nếu không đối ngu đường liền mình không phải chuyện tốt. Một nén nhang sau, Hướng Thu đến mang lấy xoáy lệnh, hăng hái đi ra xoáy trướng. Âu Dương Chiến ngồi trên xoáy y y, vuốt râu nói, bằng đạn, văn tế. Có mặt tướng. Tĩnh quân giảo hoạt, phòng ngừa bọn hắn xuôi nam là giả thoáng một thường, kỳ thực vẫn là muốn hướng đông chạy trốn, các ngươi đều ra một vạn quân, đi bổ bị phá xa quân khu vực phòng thủ. Tuân lệnh. Âu Dương Chiến lại làm trải qua kín đáo bố trí về sau, liền phất phất tay. Chư tướng toàn bộ rời khỏi trong trướng. Trong trướng chỉ còn lại Âu Dương Chiến cùng Âu Dương Thế Nghĩa hai người. Âu Dương Chiến cười nói, Thế Nghĩa a, ngươi lần này nhìn vấn đề góc độ rất xảo trá. Âu Dương Thế Nghĩa có chút chột dạ chắp tay nói, phụ soái, mặt tướng kỳ thật còn có một chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng mặt tướng phán đoán sai lầm. Âu Dương Chiến cười khoát tay áo, Thế Nghĩa à, ngươi tiểu tử này biết đánh biết giết có đầu óc, đao cũng chơi tốt, chính là quá không tự tin. Là, nhi đi nhớ. Còn có, ngươi cũng quá thành thật chất phát một chút, vừa rồi trong trướng những cái kia chất vấn thanh âm của ngươi về sau gặp lại, trực tiếp đánh trả, không cần phải khách khí. Nhớ kỹ, ngươi là ta Âu Dương Chiến nhi tử. Nhi minh bạch. Thế nhân thường nói trường phong 12 cái đồ đệ, đao đại nghĩa, đao hai âm, đao ba lạnh, đao tứ hung ác, đao năm dũng, đao lục tặc, đao bảy gian, đao tám mãng, đao chín hung, đao 10 tản, đao 11 quỷ, đao 12 độc. Đây là lấy quỷ chứ danh đao 11, lần đầu tiên nghe được thành thật chất phát cái từ này dùng đến trên người mình. Hắn rất vui vẻ hướng về phía Âu Dương Chiến ngu ngơ cười một tiếng. Âu Dương Chiến nhìn xem tiểu nhi tử ngốc dạng, cũng là trong lòng ấm áp, Thế Nghĩa à, nói đến ngươi cũng không nhỏ, chờ năm sau vi phụ cho ngươi thu xếp hôn sự. Lục đại hoàng tộc nữ tử tùy ngươi chọn tuyển. Đao 11 có chút lúng túng biểu lộ nói, phụ soái, nhi còn nhỏ, còn muốn nhiều cùng phụ thân đánh 2 năm cầm đâu. Âu Dương Chiến cười mắng một tiếng, ta nhi tử ngốc a, đều nói ngươi 2 năm này thông minh hơn. Vi phụ thế nào cảm giác ngươi vẫn là khi còn bé thằng ngốc kia dạng đâu? Ai nói nam nhi thành thân liền không thể ra chiến trường? Đao 11 nghe vậy, trong lòng trong nháy mắt có một tia xấu hổ. Bởi vì người trước mắt cũng không phải là phụ thân hắn, hắn cũng không phải người trước mắt tìm kiếm nhiều năm nhi từ ngốc. Nếu là người trước mắt là phụ thân của hắn, Đao 11 cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có một cái cỡ nào hạnh phúc tuổi thơ. Nhưng cũng may mắn, người trước mắt không phải. Hắn cũng không hy vọng là. Bởi vì hắn chỉ có thể hiệu chung với cái kia đem hắn theo trong địa ngục cứu ra người. Âu Dương Chiến nhìn xem nhi tử bộ dáng, tưởng rằng thật không tiện, cười lắc đầu, sau đó tựa vào y lìa tử thượng. Lão tướng quân Dương Dương đắc ý vớt dâu nói, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Đông Hoang Trấn Tĩnh quân hướng nam chạy trốn, tiến vào quân ta trong lồng. Đông Hoang Trấn, sắc trời dần dần sáng tỏ. Nghỉ ngơi thoải mái thấu thần uy thiết kỵ cùng Tử Sơn Minh một đám người giang hồ đã ăn rồi cơm, đều tại khí thế ngất trời chuẩn bị lần nữa xuất phát. Rút lui. Giang Thượng Hàn đứng tại trên đầu thành. Con hát Trúc Kính Văn đi đến đầu tường, hắn bây giờ đảm nhiệm lấy Giang Thượng Hàn truyền lệnh đem chức vị. Trúc Kính Văn đối với Giang Thượng Hàn bóng lưng đi một cái lê nói, minh chủ, ngài cái này theo hoang mạc xuôi nam kế sách thật sự là cao minh. Giang Thượng Hàn cười cười không quay đầu lại, cũng không nói cái gì. Trúc Kính Văn lại nói, minh chủ, hiện tại thời điểm không sai biệt lắm, Kính Văn phải chăng có thể truyền lệnh quân ta ra cửa nam nam rút lui? Giang Thượng Hàn quay đầu cười nói, Kính Văn minh, ai nói chúng ta muốn nam rút lui? A, Trúc Kính Văn ngộ, người minh chủ kia có ý tứ là truyền lệnh tăng quân, một canh giờ sau theo Bắc môn ra khỏi thành. Bắc. Trúc Kính Văn có chút ngậm bứt mà hỏi, hướng Bắc không phải lại về Ngu Quốc nội địa đi? Giang Thượng Hàn ừ một tiếng nói, không sai, chính là trở về, hoặc là nói là trở về đánh một chầu. Vậy chúng ta muốn tiến đánh mục tiêu là Trường An thành. Chương 578, Bạch Đường vẫn như cũng là Bạch Đường. Chương 578, Bạch Đường vẫn như cũng là Bạch Đường Trường An thành. Trúc Kính Văn hoàn toàn một bước, có chút không thể tin nhìn xem Giang Thượng Hàn nói, minh chủ, chúng ta nguyên bản không phải muốn nam rút lui sao? Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, kia không đủ nguyên bản, còn nhớ rõ ta nguyên bản nói lời sao? Trúc Kính Văn trầm tư một lát, chợt tỉnh ngộ nói, chạy trước đánh. Đúng rồi. Giang Thượng Hàn vỗ Trúc Kính Văn bả vai nói, địch nhân không phải người ngu, làm chúng ta đến Đông Hoang Trấn giờ phút này, nhất định sẽ có địch nhân đoán được chúng ta chuyển đông là nam rút lui. Trúc Kính Văn liên tiếp gật đầu, cho nên chúng ta muốn phương pháp trái ngược. Xem như thế đi. Thật là con hát Trúc Kính Văn có chút lo lắng nói, Trường An thành binh lực không kém hơn chúng ta à? Chúng ta cũng nhiều như vậy người liền đánh kinh sư Trường An. Không, kia là đã từng. Giang Thượng Hàn lắc đầu nói, bây giờ hướng Đông lưu đi Hạ Lan Sơn dưỡng bệnh, Ti Nam Trúc mang theo thủ hạ những cao thủ đi hết phòng bị Thẩm Mộc Ngữ, mà Âu Dương Chiến đại quân tại đông, ta còn được đến tin tức Trường An thành bên ngoài dã chiến quân cũng bị điều ra tới. Bây giờ nơi đó bất quá liền thừa một cái sắp chết mất lão tể tướng mà thôi. Trúc Kính Văn có chút kinh hỉ nói, kia. Giang Thượng Hàn lại vỗ Trúc Kính Văn, đừng nhẹ, đi truyền lệnh à, một canh giờ sau xuất phát. Là. Trúc Kính Văn sau khi đi, Bạch Đường ngậm hương diễm đi tới, cũng bức cho Giang Thượng Hàn một cây. Sau đó Bạch Đường khẽ cười nói, nghe nói ngươi đem tẩu tử ngươi cho phái Dược Vương Cốc làm nằm vùng đi. Giang Thượng Hàn nhóm lửa hương diễm, nhìn xem thành nội bận rộn quân tốt nhóm nói, tiểu huyện chị dâu chính mình muốn đi. Dừng một chút, Giang Thượng Hàn hướng về phía Bạch Đường tán dương, nữ nhân của ngươi đều mạnh hơn, không có cách nào. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm tiểu huyện. Bạch Đường cười nhẹ hỏi. Ngay từ đầu không tin Giang Thượng Hàn nhổ một ngụm sương mù, sau đó nói, nhưng là ngươi cũng gián tiếp đem thân phận của ta tiết lộ cho nàng, ta không tin cũng không được. Ca chuyện này làm kiểu gì? Mạnh Đường vẻ mặt tranh công vẻ mặt. Chẳng ra sao cả Giang Thượng Hàn khinh bị nói, sớm biết liền không nên sớm như vậy để ngươi biết nhiều như vậy. Mạnh Đường đưa tay, ôm Giang Thượng Hàn bả vai nói, tin tưởng ta, tiểu huyền nàng nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn. Giang Thượng Hàn lay một chút Mạnh Đường cánh tay, bên mặt nhìn xem hắn, ngươi như thế lợi dụng nữ nhân của mình, trong lòng một chút gánh vác không có. Mạnh Đường ôn hòa cười một tiếng, nghiêm trang nói, cái này không gọi lợi dụng, cái này gọi cho giá trị. Giang Thượng Hàn không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn về phía thành nội. Lão Bạch, kỳ thật ta biết một mực có chuyện, người ta đều không tốt làm do nói. Mạnh Đường nghe vậy, thu hồi ý cười, vậy trước tiên đừng nói nữa. Giang Thượng Hàn có chút quật cường nói, nhưng là lần này đi Trường An, hung hiểm và phần, người ta lại có rất ít loại này thổ lộ tâm tình thời điểm. Mạnh Đường thở dài, ngươi làm ta là ngươi minh trưởng sao? Đương nhiên, cái này toàn bộ thế giới, ngoại trừ năm đó Lý Trường Hải bên ngoài, ta chỉ nhận ngươi cái này một cái minh trưởng. Mạnh Đường do dự một chút, vẫn là nói, có thể tiểu dịch nàng, cũng làm ta là minh trưởng. Giang Thượng Hàn lạnh nhạt nói, từng có lúc, ta hy vọng dường nào nàng là chị ruột của ta, dù sao nàng đã cứu ta nhiều lần như vậy. Mạnh Đường nghe vậy tinh thần tỉnh táo, quay đầu nhìn Giang Thượng Hàn nói, Tiểu Phong, ngươi cũng biết, ý đi thánh người nàng cứu được ngươi nhiều lần như vậy. Vậy thì không thể tha thứ nàng cuối cùng lần này vô chi sao? Có thể nàng thật là vô chi sao? Giang Thượng Hàn nhìn xem Mạnh Đường ánh mắt nói, chẳng lẽ ngươi thật không cảm thấy nàng là coi ta là thành nàng phụ thuộc thành phẩm, dù ta đi trao đổi một vài thứ sao? Mạnh Đường cãi lại nói, có thể nàng không tham luyến quyền thế, không e ngại sinh tử, nàng sẽ bắt ngươi đi đổi cái gì à? Giang Thượng Hàn lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là có suy đoán. Thì như, Giang Thượng Hàn nhìn xem dưới thành hai cái đường cái nói, thì như, hiện tại có một chiếc xe ngựa to không khống chế nổi. Xe ngựa trước mặt có hai con đường, một con đường bên trên chỉ có vị kia váy vàng nữ, một con đường khác bên trên là 500 tên lính. Chỉ có thể có trên một con đường người, có thể sinh. Nàng là sa phu, nàng lựa chọn đẻ chết cái kia váy vàng nữ, cứu 500 tên lính. Mà ta chính là người hy sinh kia. Mạch Đường lại hít miệng thở dài, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có nói ra miệng. Bởi vì hắn hiểu rõ bằng hữu của hắn. Ý Lý Thánh cùng Trường Phong hoàn toàn tương phản. Trường Phong là loại kia bằng lòng vì cứu một người thân mà giết vô số người người. Theo đạo đức nhìn lại, rất tự tư. Nhưng là nếu ngươi trở thành Trường Phong lưu ý người, liền sẽ rất có cảm giác an toàn. Bạch Đường rất may mắn, chính mình ở hàng ngũ này. Mà Ý Lý Thánh nếu là đối mặt loại chuyện này, lại thường thường sẽ làm ra một cái khác lựa chọn. Giang Thượng Hàn tiếp tục nói, ta hiểu nàng, thật lý giải nàng. Nhưng là ta là tại báo thù bên trong lớn lên người. Thù này, ta không thể không báo. Ngươi không cần quên, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, ngươi sẽ đứng tại bên nào? Đương nhiên ta tận lực sẽ không để cho ngươi đi làm lựa chọn. Mạch Đường nghĩ một hồi nói, ngươi biết ta hiện tại như cái gì sao? Giang Thượng Hàn nghi ngờ nói, như cái gì? Tựa như phụ mẫu ly hôn, các ngươi đều đang hỏi ta, ta sẽ cùng theo ai như thế? Giang Thượng Hàn cười, kia đại nhi tử, ngươi sẽ cùng theo cha. Ai là ngươi nhi tử? Mạch Đường cười cho Giang Thượng Hàn trước ngực một quyền, sau đó nói, nếu như ta không đứng tại ngươi bên này, ngươi sẽ không cùng ta làm huynh đệ sao?
Sẽ không.
Vậy là tốt rồi. Nhưng là sẽ không cao hứng. Giang Thượng Hàn cười còn đưa Mạch Đường một quyền, nói đùa, ngươi tuân theo bản tâm liền tốt. Mạch Đường ngừ một tiếng, trịnh trọng nói, ta ăn ngay nói thật, trên thế giới này, ngươi cùng bất cứ người nào lên xung đột, ta đều sẽ kiên định đứng tại ngươi bên này. Bao quát điện hạ, ta những cái kia các phu nhân, thậm chí là Hồng Anh tỷ cùng Linh Nhi, duy chỉ có Ý Thế Thánh. Thật xin lỗi, hai người các ngươi đối với ta Mạch Đường mà nói trọng yếu giống vậy, không có Ý Thế Thánh, mẫu thân của ta cũng sẽ không sống lâu lâu như vậy, ta cũng không có khả năng sống sót, còn có không có ngươi, mối thù của ta cũng không có khả năng báo. Ta cũng không thể sống đến bây giờ như thế lý tưởng bộ dáng. Theo hai người các ngươi lúc trước tiếp ta tiến dược vương cốc đại môn bắt đầu từ thời khắc đó, liền không chỉ là ta Bạch Đường bằng hữu tốt nhất, vẫn là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Ta có thể vì hai người các ngươi bên trong bất cứ người nào từ bỏ sinh mệnh của mình. Ta không hy vọng hai người các ngươi lên xung đột. Nhưng nếu là thật tới ngày đó, hai người các ngươi ở giữa, ta cảm thấy ta đến lúc đó đại khái vẫn là chọn trung lập. Giang Thượng Hàn suy nghĩ tay, không có chút nào ngoài ý muốn Bạch Đường những lời này. Cho dù là nàng không phải với ta trước. Ân. Bạch Đường gật đầu, Linh Nhi nói, bởi vì Y Lý Thánh có lỗi với ngươi, cho nên nàng sẽ đứng tại ngươi bên này. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu. Bạch Đường nói tiếp, nhưng là Bạch Mỗ không nghĩ như vậy. Hai người các ngươi ai thật xin lỗi ai, là hai người các ngươi chính mình sự tình. Cùng Bạch Mỗ không quan hệ, không ảnh hưởng ta cùng quan hệ của ngươi, cũng không ảnh hưởng ta cùng nàng quan hệ. Giang Thượng Hàn lạnh nhạt nhẹ gật đầu, biết. Nói xong, Giang Thượng Hàn vừa cười chỉ trên một con đường váy vàng nữ. Ngươi nói kia nữ chính mình ở đằng kia làm gì chứ? A. Bạch Đường tại tâm tình của mình bên trong tỉnh táo lại. Sau đó nhìn về phía Giang Thượng Hàn nêu ví dụ bên trong nâng lên váy vàng nữ. Đây không phải là tuần thánh nữ sao? Nàng tựa như là tại khác thứ gì đâu? Chương 579, một kiếm từng cản trăm vạn sư chương 579, một kiếm từng cản trăm vạn sư Giang Thượng Hàn lại cùng Bạch Đường trao đổi vài câu lần này hành quân chú ý hạng mục về sau. Cáo biệt Bạch Đường, đi xuống tường thành, đi tới Chu Bắc Niệm bên cạnh. Chu Bắc Niệm đang ngồi xổm thân thể, thận trọng tại một cái trên tấm bia đá khắc chữ. Giang Thượng Hàn xoay người hỏi, "Uy, có thể cùng ngươi trao đổi một chút sao?" Chu Bắc Niệm biết là Giang Thượng Hàn tới, cho nên cũng không quay đầu lại, chỉ là một bên khác lấy, một bên đáp lại, Giang Thiếu Hiệp có lời cứ nói. Người viết cái gì đâu? Tiếp qua hai ngày, ta đại ngu kia 5.000 tướng sĩ sẽ hải cốt không còn. Cho nên, ta cho bọn họ khắc một cái địa, đứng ở nơi này. Giang Thượng Hàn A một tiếng, sau đó tại Chu Bắc Niệm bên người ngồi xuống. Khi thấy trên tấm bia chữ thời điểm, Giang Thượng Hàn đống nhiên ở giữa cứng đờ. Ngươi, cái này trên tấm bia chi danh linh cảm nơi phát ra là cái gì? Chu Bắc Niệm nhẹ giọng giải thích nói, bọn hắn đều là ta Đại Ngu từng cái lớn nhỏ gia tộc tử đệ, đều đem mai táng tại cái này Đông Hoang Trấn. Cái chết của bọn hắn là vì Đại Ngu ngày sau hưng thịnh, là bởi vì bọn hắn yêu tha thiết Đại Ngu vóc quốc. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó vẻ mặt không do nói rằng, gia tộc, mai táng, yêu. Cho nên ngươi liền cho bọn họ lên một cái cách gọi táng yêu gia tộc. Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, Đông Hoang Trấn Tĩnh quân liền nối đuôi nhau mà ra. Hơn một vạn quân đi đường nhỏ, nhanh chóng hành quân, lặng lẽ hướng bắc mà đi, thẳng đến Trường An thành. Hơn một ngàn quân giả bộ như chủ lực đi đại lộ, hướng nam mà đi, hấp dẫn cao phẩm trinh sát ánh mắt, chỉ để lại một cái thành không. Cung phong thủ thành này 5.000 cỗ mang giáp chi thi, còn có một cái người đọc sách, hướng thu đến hành quân tốc độ rất nhanh. Hắn càng đi càng cảm thấy đến Âu Dương Chiến phỏng đoán rất hợp lý. Những cái kia Tĩnh quân không dám đi về phía đông sợ mai phục, cái kia còn sẽ đi đâu bên trong? Hướng tây liền đi tây vực, hơn nữa phía tây còn có rất ít lên chiến trường tư gia quân đội, kia là Tây Ngu vương bài. Tĩnh quân tướng lính không có khả năng không biết rõ, vậy cũng chỉ có thể đi về phía nam nhập hoang mạc, sau đó đường vòng về Tĩnh quốc. Không phải còn có thể đi hướng bắc tiến đánh Trường An thành a? Bao lớn lá gan a? Cỡ nào si tâm vọng tưởng không sợ chết a? Hướng thu đến như vậy muốn, cho nên hắn hành quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ đến hoang tàn vắng vẻ sát nhi lĩnh lúc, hướng thu đến xem trời cao, sơn mỹ, không khỏi sinh ra Bạch Đường tuy là anh hùng, nhưng nơi đây cũng thật là Bạch Đường chôn xương chỗ ý nghĩ. Báo, chỉ huy sứ, quân ta trinh sát đến báo, Bạch Đường bộ đại quân đã ra khỏi thành, hướng nam mà đến. Hướng thu đến vui sướng tán thưởng một tiếng sau, truyền lệnh nói cho các tướng sĩ, cuối cùng nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó toàn bộ đi các doanh điểm phục kích nằm sắp tốt, có nước tiểu có cức, cho lão tử đình chỉ. Không nín được liền kéo túi quần tử bên trong, coi như bị túi chết cũng không thể bị Tĩnh quân nhị phẩm trinh sát phát hiện tung tích của chúng ta. Là Giang Thượng Hàn hướng nam phái ra chi quân đội này rất vi diệu. Giang Thượng Hàn cùng Bạch Đường cùng một chỗ phỏng đoán Tây Ngu sẽ ở 20 tới 25 canh giờ phát hiện bọn hắn chủ lực hướng bắc đi, thế là chi này 1.000 người bộ đội chỉ có thể đi về phía nam đi khoảng 6 canh giờ, sau đó cấp tốc đi đại lộ rút quân về, cùng Giang Thượng Hàn bộ đội chủ lực hội hợp. Cái này 6 canh giờ lại thêm Giang Thượng Hàn một chút thủ đoạn nhỏ, đầy đủ kéo lây hướng thu tới phục binh tại chim không thèm bị sát nhí lĩnh, nhiều nằm sấp cả ngày. Âu Dương Chiến bộ báo, đại tướng quân có tham tử đến báo, tại Thanh Đồng quan phụ cận phát hiện một chi bắt nguồn không rõ quân đội. Cái gì? Âu Dương Chiến kinh hãi, tranh thủ thời gian nhìn về phía dư đồ, không tốt, Bạch Đường cái này tặc tướng là muốn hướng Trường An thành đi. Âu Dương Thế Nghĩa tỉnh táo phân tích nói, cái tiết như thế suy tính, bây giờ Bạch Đường tiểu tướng khoảng cách Trường An thành chỉ có không đến 300 dặm, chẳng lẽ kia Bạch Đường tiểu tướng mang theo chỉ là không đến 2 vạn người, thực có can đảm đi đánh Trường An thành? Âu Dương Thế Nghĩa cười thầm trong lòng, các ngươi chỉ biết Bạch Đường thúc, mà không biết kia Giang Thượng Hàn a, hắn năm đó đánh Kim Lăng thành lúc thủ hạ có thể liền 1 vạn người đều không có. Âu Dương Chiến sắc mặt xanh xám siết chặt quả đấm, phái hướng thu tới lui cứu viện quá chậm trễ canh giờ a, xem ra chỉ có thể điều đúng lúc này, lại có tướng sĩ đến báo. Báo, đại soái, lãnh thiên lý bộ tam tuyến đại quân đồng thời xâm phạm. Âu Dương Chiến nghe vậy, duỗi ra trùng điệp một quyền đục tới trên tường. Nhường Văn Tích nhanh chóng truyền lệnh hướng thu đến, từ bỏ phục kích, lập tức cứu viện Trường An thành. Là sát nhi lĩnh. Hướng thu đến ngay tại một ngọn núi trong động, khẽ hát, thưởng thụ lấy theo qua đường nông hộ trong nhà thu thập tới đông lạnh quả. Trước mặt còn có một vị nông hộ trong nhà chủ động muốn tham quân 14-15 tuổi tiểu nương phục thị. Hắn khẽ hát, có thể nói mi quá thay. Đúng lúc này, một vị phó tướng hô to vào, tướng quân, xong đời. Hướng thu đến hai chứng co rụt lại. Ba nội mày, nói nhỏ chút. Hướng thu đến tức miệng mắng to, ô cặn bã, bạn nhất gọi tính tặc trinh sát nghe thấy được làm sao xử lý. Phó tướng liếc qua nông hộ nhà tiểu nương, sau đó nói, tướng quân, kế hoạch có biến. Cái gì? Tính tặc không đến sát nhi lĩnh. Vậy đi cái nào? Trường An. Bọn hắn đi trộm chúng ta quê quán đi a. Âu Dương lão soái lệnh chúng ta hối hả gấp rút tiếp viện Trường An thành. Ta liền biết. Hướng thu đến giận dữ nói, Âu Dương Chiến cái này dạy vào người lão già, ta thật thảo mẹ của hắn. Hướng thu đến chạy đến chỗ cao, lớn tiếng truyền lệnh nói, đều đừng mẹ nó nằm sấp, nhanh cùng lao tử đi Trường An thành, lại mẹ nó chế giờ lao nương ta cũng bị mất. Hướng thu đến bởi vì sốt ruột hồi kinh sư, hành quân tốc độ lại rất nhanh, các binh sĩ kinh nghiệm đất tuyết mai phục lại nhanh chóng lấy ngày đi trăm dặm tốc độ đi vào sát nhi khiến, lúc này lại nhanh chóng hành quân, đã sớm khổ không thể tả. Ngắn ngủi hành quân 3 canh giờ liền lên 3 lần bình biến, nhưng đều bị Hướng thu đến dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp. Đoạn đường này bọn hắn cũng là hành quân thuận lợi, thẳng đến khoảng cách Đông Hoang Trấn ngoài 50 dặm lúc, bọn hắn tao nộ Giang Thượng Hàn kia 1.000 người ở đây bày các loại cả bẫy. Bất quá cái này cũng mẹn mẹn cản trở bọn hắn chưa tới một canh giờ bước chân. Sắc trời có chút mát lúc, Hướng thu đến rốt cục đi tới Đông Hoang Trấn, nhưng là hắn nhìn xem Đông Hoang Trấn có chút một bước, không phải nói tính tặc đều đi Trường An đi, vậy những ngày là chỉ thấy Đông Hoang Trấn đầu tường đứng đầy mang giáp chi sĩ thi, một đám đem thi ở giữa chạy ra một người thư sinh, một cái rất tú mỹ tuổi trẻ thư sinh độc đứng đầu tường chỗ cao. Thư sinh ngạo khí nói, Hướng thu đến, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại rút quân. Hướng thu đến chửi ầm lên, ngươi mẹ hắn ai vậy? Tống thư hữu chắc tay, hăng hái nói, ta chính là trong truyền thuyết Giang Thượng Hàn. Nói xong câu đó, Tống Thư Hữu nhìn một chút dưới thành Bạc Quân, lại dùng dư quang nhìn xem bên cạnh mình bị khôi giáp bao quanh thi quân. Tống Thư Hữu nghĩ đến Giang Thượng Hàn cuối cùng lưu cho mình câu nói kia, một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Trong lòng nhiệt huyết cuộn trào, hắn cảm thấy mình cho dù chết ở chỗ này cũng đáng. Tống Thư Hữu rút ra chính mình chỉ là trang trí tác dụng quân tử kiếm, tú một cái trong ngoài sắn hoa. Sau đó Tống Thư Hữu mũi kiếm chỉ vào dưới thành Thiên Quân Văn Mã, một tay vác sau, hào khí vạn phần nói rằng, nếu không lui, vậy liền đến chiến. Chương 580, một đao đoạn hầu. Chương 580, một đao đoạn hầu. Đông Hoàng trấn quan trên đầu thành, tính chữ đại kỳ bay phất phới. Thiếu niên Tống Thư Hữu độc lập đầu tường cuồng ngạo hào khí. Trong lúc nhất thời, vậy mà thật hù dọa hướng thủ đến. Hắn là nghe nói qua trước mắt vị này Giang Thượng Hàn danh hảo. Căn cứ hắn nội bộ tin tức đáng tin phỏng đoán, Đường huynh hướng Xuân Thủy rất có thể chính là chết tại Giang Thượng Hàn trên tay. Đương nhiên, đây cũng là Âu Dương Chiến nói không giết Giang Thượng Hàn thời điểm, hướng thu đến nhạc nhạc ha ha đáp ứng nguyên nhân. Tống Thư Hữu thấy không có người động, lại hùng hổ dọa người hô lớn một tiếng, "Đến a." Âm thanh có hạo nhiên chi khí, khí thế mười phần. Một vị chiến tướng thực sự nhìn không được, phóng ngựa trước chạy, họ Giang tiểu tử thúi. "Đây không phải ngươi Kỳ Lân thư viện, nơi này là Đại Ngu. Ngươi dám can đảm đánh với ta một trận?" Hướng thu tới gặp cũng không phải là chính mình dưới trướng chiến tướng, mà là hiệu trùng cổ ra một vị họ Ngô chiến tướng, cho nên cũng chưa ngăn cản. Tống Thư Hữu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nơi này bây giờ đã là tinh thổ. Ngươi cái này Tây Ngu vô danh tiểu tướng, như lại hướng phía trước một bước, phải chết. Cuối cùng nói hai chữ, Tống Thư Hữu lại thả ra sách của mình sinh hạo nhân khí. Đạt được Giang Thượng Hàn cơ hồ toàn bộ thân gia đan dược quà tặng hắn, hiện tại không sợ nhất chính là lãng phí chân khí. Hạo nhiên chi khí, lấy thẳng tắp sâu ra, gây địch tướng dưới hông chi ngựa giật mình, móng trước giơ lên, vang lên một hồi tê mình. Chiến tướng rất hiển nhiên ngã xuống ngựa, nhưng trong lòng đối Tống Thư Hữu có chút ba phần kính nể, hắn giơ trường mâu quát, ngươi thế nào biết bản tướng gọi Ngô Minh? Tống Thư Hữu, hướng thu đến. Bầy so. Chiến tướng Ngô Minh mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng rất tức giận, ta Đại Ngu lãnh địa, bao lâu thành nhà ngươi tinh thổ? Hắn tiến lên đi hai bước. Tống Thư Hữu, xem ra ngươi là thật muốn chết. Nghe vậy, Ngô Minh trong lòng có ba phần khiếp đảm. Truyền ngôn Giang Thượng Hàn còn là một vị kiếm đạo cao thủ, tu hành ngân châm chi kiếm, ngân châm hữu hình mà kiếm vô hình, xảo không sai chi kiếm, lặng yên ở giữa, liền có thể giết người. Nhưng là đằng sau nhiều huynh đệ như vậy nhìn xem đâu, Ngô Minh biết mình cũng tuyệt không thể rụt rè. Thế là hắn lại đi về trước một bước. Cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh. Vạn quân ánh mắt hạ. Hắn phía sau lưng không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nhưng là, Ngô Minh phát hiện chính mình vậy mà lông tóc không hư hại. Lúc này, hắn ngóc đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hữu. Hắn cảm thấy trong truyền thuyết Giang Thượng Hàn cũng bất quá như thế a, hắn ngẩng đầu, tiến lên nữa hai bước. Vẫn là không có việc gì. Tống Thư Hữu, hướng thu đến cười ha ha. Phía sau hắn quân tướng nhóm cũng là cười ha ha. Cười kia Giang Thượng Hàn khẩu xuất cùng luôn. Cũng cười kia Ngô Minh bị một cái mười mấy tuổi hài tử hù đến ngu xuẩn. Chiến tướng cũng là mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn xem Tống Thư Hữu, đang muốn lên tiếng đùa cợt. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đám người chỉ thấy một vệt ánh đao lướt qua. Sau một khắc, chiến tướng Ngô Minh cái cổ liền xì xì bốc lên máu. Người áo đen vẹn vẹn một đao, liền lao tam phẩm chiến tướng Ngô Minh cổ. Đầu của hắn bị người áo đen một cước đá phải hướng thu tới trước mặt. Sau đó người áo đen bay lên tường thành, đứng ở Tống Thư Hữu sau lưng. Đám người lúc này mới thấy rõ người áo đen diện mạo. Nhị phẩm tông sư, huyết quang dao, phá sóng đao, hắn là Đao Tứ tiên sinh. Hướng thu đến quanh mình có người nhận ra Đao Tứ. Hướng thu đến xem Đao Tứ thân ảnh, khiếp con ngươi, trầm mặc không nói. Âu Dương Chiến nhường hắn trọng điểm chú ý ba người, Chu gia chủ, Giang Thượng Hàn, Đao Tứ. Không nghĩ tới ngắn ngủi vừa đối mặt, chính mình liền tinh chuẩn tìm tới hai trong đó. Không thể bảo là không may mắn. Trên đầu thành, Tống Thư Hữu lúc đầu chỉ là muốn hù dọa một chút đối diện, hắn căn bản cũng không biết có chiêu này. Nhưng hắn đương nhiên biết người tới là ai. Tống Thư Hữu nuốt ngụm nước bọt, hỏi, Đao Tứ tiên sinh, ngài ngươi tới vào lúc nào? Đao Tứ mặt không thay đổi đáp lại nói, có một hồi. Tống Thư Hữu lại nói, kia tiên sinh vừa mới tại Ngô Minh động bước đầu tiên lúc nên giết hắn à? Đao Tứ bình tĩnh nói, ngươi vừa rồi kia phách lối dáng vẻ, ta thật sự cho rằng ngươi có cái gì sát chiêu đâu, không dám phá hư kế hoạch của ngươi. Tống Thư Hữu, Đao Tứ lại nói, về sau mới phát hiện, thì ra ngươi là thủy tiên không nợ hoa. Tống Thư Hữu, có ý tứ gì? Đao Tứ, tại cái này giả ngu đâu? Tống Thư Hữu, không nghĩ tới Đao Tứ tiên sinh cũng biết nói chuyện cười. Đao Tứ thành thật đáp lại nói, Hồng Anh đường chủ nói, ngươi cái này thư sinh cái gì cũng tốt, chính là thường xuyên bởi vì khẩn trương làm không xong việc phải làm, để cho ta kể cho ngươi dạng trò cười, vương lòng một chút. Tống Thư Hữu xấu hổ cười một tiếng, ha ha, cái kia còn thật một cười. Đao Tứ, ta cũng cảm thấy như vậy. Hai người hàn huyên ở giữa, Hướng Thu đến đã hạ lệnh công thành. Căn cứ phỏng đoán của hắn, địch nhân hẳn là chia làm hai quân. Một quân từ Bạch Đường dẫn đầu, thẳng đến Trường An đi. Mặt khác một quân, từ Giang Thượng Hàn dẫn đầu, ở đây chặn đánh chính mình đường này viện quân. Hắn không muốn minh bạch đối phương là thế nào biết mình phá xa quân sẽ theo nam mà đến. Nhưng là bất kể như thế nào, đã hắn phục kích không thành, bây giờ đã cùng địch nhân chính diện tao ngộ, vậy trước tiên cầm xuống cái này đại công lại nói. Hướng Thu đến tiện tay hạ tướng lĩnh dặn dò, truyền lệnh, ngoại trừ cái kia Giang Thượng Hàn cùng Đao Tứ tiên sinh, những người khác không cần để lại người sống. Là, tướng lĩnh sau khi xuất phát, Hướng Thu đến nhìn về phía đầu tường, đối với mình điều động rất hài lòng. Dù sao không cho giết Giang Thượng Hàn cùng Đao Tứ, kia là bệ hạ cùng đại soái mệnh lệnh. Về phần Chu gia chủ, hướng thu đến không cần cố ý căn dặn. Trên thế giới này, có thể khiến cho Chu gia chủ chết người, chỉ sợ còn không có sinh ra đâu. Đao tứ loại này còn có thể dụng binh lực đi để chết, nhưng Chu gia chủ loại này, nàng nhất định sẽ có sinh phương pháp xử lý. Hướng thu đến không có nghĩ tới là, toàn bộ Đông Hoang trấn trên tường thành, chỉ có kia cái gọi là Giang Thượng Hàn cùng Đao tứ hai cái người sống. Theo một tiếng kèn lệnh vang lên, Tây Ngưu 5000 phá xa giành trước quân, như mây đen ép thành giống như tới gần. Chống trận ầm ầm, thiết giáp lập lòe, đao thuẫn bộ binh bảy trận phía trước. Trong đội ngũ trận có khinh kỵ xuyên qua, giơ lên đẩy trời bụi đất. Dài vũ khí bộ binh theo sát phía sau, trường thương như rừng. Trăm người là một hồi. Trận cung trận ở giữa, là nguyên một đám giản dị công thành khí. Hướng thu đến bộ vốn chính là đi đánh phục kích, cũng không có công thành chuẩn bị, cho nên bọn hắn không có mang theo hạng nặng thang mây chờ cỡ lớn công thành khí, cũng không có xe bắn đá chờ đại sát thương vũ khí. Cái này gián tiếp cũng cho Tống Tư Hữu thủ thành, bớt đi rất nhiều phiền toái. Trận thứ nhất mưa tên, là theo trên đầu thành bắn xuống tới. Tiếp theo, là trận thứ hai, thứ ba trận. Làm quân coi giữ bắn tới thứ tư trận mưa tên lúc, Hướng Thu đến có chút buồn bực nhìn xem đầu tượng. Hắn thế nào cảm giác, cái này bốn trận mưa tên đều là một đợt người bắn đây này. Những này tinh quân chẳng lẽ không hiểu được giao thế bắn tên phương tức sao? Hơn nữa bọn hắn như thế liên sạc, không mệt mỏi sao? Hướng Thu đến thở dài, bây giờ hắn cái tuổi này, đều bắn không được lần thứ hai. Làm thứ năm trận tinh quân mưa tên còn chưa rơi xuống lúc, Tây Ngưu cung tiễn thủ nhóm đã đến bọn hắn có thể thi triển trong tầm bắn. Ngàn tên cung tiễn thủ, nhao nhao dương cung lắp tên. Mũi tên như hoàng, lít nha lít nhít bắn về phía đầu tượng. Lúc này, Hướng Thu đến lại phát hiện một vấn đề. Những cái kia tinh quốc binh sĩ, đối mặt cường tiễn lại không tránh không né, tùy ý mũi tên xuyên thấu thân thể. Có người ngay cả huyết nục bị mang theo từng mảnh, nhưng như cũ vững như bàn thạch đứng tại chỗ thủ thành. Đây con mẹ nó tính quân lúc nào thời điểm biến như thế không sợ chết. Chương 581, nước sốt. Chương 581, nước sốt. Tà Dương đem Đông Hoang trấn tường thành nhuộm thành vị dị màu đỏ sậm. Ngoài thành, Hướng Thu đến cơi tại ngựa cao to bên trên, nhìn qua đầu tường những cái kia tính quốc binh sĩ trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng. Hắn không phải không cùng tính quân đánh trận. Trong ngày thường tính quốc quân coi giữ tuyệt sẽ không an tĩnh như thế, bây giờ thậm chí ngay cả tiếng mắng chửi đều không có. Chỉ có tính mịch. Đối, tính mịch. Làm cho người sởn hết cả gai ốc tính mịch. Đây là Hướng Thu đến duy nhất có thể nghĩ đến hình dung những cái kia tính quân từ ngữ. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia tinh quân lạ thường kỷ luật nghiêm ngặt, chỉ có làm phe mình binh sĩ tới gần, bọn hắn mới có thể đống nhiên bạo khởi, động tác cứng ngắc lại tấn mãnh không ngừng bùng chặt. Dưới thành, Tây Ngưu quân dựng lên cỡ nhỏ thang mây, các binh sĩ kêu gào leo lên. Nhưng vừa lộ đầu, liền bị tinh quân nhóm bắt lấy mắt cá chân, mạnh mẽ quẳng xuống tường thành. Rơi máu thịt bé bét. Máu tươi theo tường thành khe hở chảy xuôi, trên mặt đất hội tụ thành đỏ sẫm dòng suối. Tây Ngưu các binh sĩ đã có chút sợ hãi. Bọn hắn lần thứ nhất đối mặt loại này không sợ chết đội ngũ. Tây Ngưu quân giành trước đại tướng sắc mặt âm trầm, vung đũa không ngừng hô to, lùi người chết. Tây Ngưu giám sát quân sĩ đã chém giết không ít e sợ chiến hậu lui binh sĩ, cho nên phần lớn Tây Ngưu quân sĩ vẫn là cắn răng tiếp tục công thành. Cái này chính hợp Tống Thư Liễu chí ý, bởi vì Giang Thượng Hàn trước khi đi trả lại hắn lưu lại một món lễ lớn, vàng lỏng. Cái gọi là vàng lỏng chính là đốt lên phần và nước tiểu tại địch nhân công thành thời điểm rội xuống đi. Giang Thượng Hàn trước khi đi còn nhường đại gia chờ một cái giờ, chính là vì thu thập hơn một vạn người sáng sớm phần và nước tiểu lưu cho Tống Thư Liễu dùng. Nhưng là vì sao lúc này mới sử dụng đây? Bởi vì Giang Thượng Hàn lưu cho Tống Thư Liễu không phải bình thường bằng lỏng, mà là tăng thêm Giang Thượng Hàn tự mình luyện chế độc đan trí nước. Loại độc này thêm bằng lỏng, liền có thể để cho địch nhân khổ không thể tả. Càng có nhất diệu chỗ, loại độc này có thể dung hợp huyết dịch. Lúc này, địch nhân chi huyết nhuộm đầy tường thành, chính là phát huy tác dụng lớn nhất thời điểm. Thế là Tống Thư Liễu giấu ở phía sau lưng cái tay kia nhẹ nhàng giao linh, lập tức liền có 100 tên ôm bình bình thi bình đi tới, bắt đầu hướng phía dưới đổ vào. Nước sốt, nóng hổi độc vàng lỏng chút xuống. Độc vàng lỏng dính vào Tây Ngưu binh sĩ áo giáp trong nháy mắt, liền dâng lên trận trận khói trắng. Loại độc này chỉ là tam phẩm, nhưng cũng phá giáp. Hàng phía trước thang mây bên trên Tây Ngưu binh sĩ kêu thảm buông tay ra, mang theo thiêu đốt da thịt rơi xuống mặt đất. Cùng phía dưới đang chuẩn bị kéo lên Tây Ngưu binh sĩ đụng làm một đoàn. Độc vàng lỏng rót vào vết thương sát na, máu tươi trong nháy mắt bị nhen lửa. Những cái kia rãy rủa lấy tại máu và lửa bên trong lăn lộn binh sĩ, móng tay thật sâu móc tiến mặt đất, liền hoàn chỉnh tiếng kêu rên đều không phát ra được. Chỉ có thể chưa từng đoạn địa tại trong cổ họng gạt ra dường như dã thú sắp chết nghẹn nào. Là độc. Danh trước đại tướng gào thét lớn, thân binh của hắn chỗ cổ cũng tung tóe tới mấy giọt chất độc, giờ phút này đang điên cuồng xé rách lấy da thịt của mình, ánh mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà nổi lên, miệng bên trong vẫn còn đang lặp lại lấy tướng quân đi mau. Mùi máu tươi hòa với phân và nước tiểu hôi thối cùng khói độc xen lẫn, toàn bộ công thành phương trận lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Lần này, những cái kia bị giám sát quân sĩ buộc hướng về phía trước binh sĩ, thà rằng gọt tới lưỡi đao, cũng không muốn lại tới gần tường thành nửa bước. Tống Thư Hữu đứng tại sau tường, nghe dưới thành bắt đầu vang lên liên tục không ngừng tiếng bạo liệt, kia là chất độc cùng huyết dịch kịch liệt phản ứng tiếng vang. Phía sau hắn thi binh mặt không thay đổi quanh đảo bình vốn, tay khô héo chỉ bởi vì trường kỳ tiếp xúc chất độc mà hiện ra tím xanh. Nhưng bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là vật sống, cho nên không sợ. Làm nhóm này cấp bậc cuối cùng một bình độc vàng lỏng rội tận lúc, Tống Thư Hữu nhẹ nhàng giao linh. Sớm đã chờ lệnh thi binh nhóm lập tức đem thẩm thấu lấy Giang Thượng Hàn một loại khác đan dược bó đốt ném hạ. Vang một tiếng, toàn bộ nhiễm độc vũng máu đống nhiên dấy lên. Hỏa diễm hiện lên quỷ dị u lục sắc, tại khói độc bên trong bặm méo bốc lên, đem cây ngu binh sĩ thân ảnh lôi kéo thành giữ tợn hình dáng. Những cái kia chưa tắt thở người bị thương ở trong biển lửa lăn lộn co quắp, hỏa diễm theo chất độc ăn mòn vết thương cấp tốc lan tràn, làn da không ngừng bị xé mở, lộ ra bạch cốt âm u dành trước đại tướng áo choàng cũng bị dẫn đốt. Hắn cơ thiêu đốt lưỡi búa hướng leo lên tường thành phá độc kế này, nhưng bị đao tứ một cước đạp xuống tới, cuối cùng bị chen trúc mà đến độc hỏa nuốt hết, chỉ để lại một chuỗi gào thét thảm thiết tại tường thành ở giữa quanh quần. Tây Ngô quân lần thứ nhất công thành, lấy 2/3 thương vong, cáo bại. Tống Thư Hữu kích động nhìn thối lui Tây Ngô quân, nắm chặt nắm đấm kích động nhỏ giọng hô: "Tôn tướng, một canh giờ." Thư Hữu định không phụ tôn tướng kỳ vọng cao, ngăn cản quân địch đẩy 8 canh giờ. Đao tứ ở phía sau nhìn xem thiếu niên Tống Thư Hữu dáng vẻ hưng phấn, có chút giật mình, dường như nhớ tới đã từng chính mình. Năm đó hắn cùng bên cạnh hắn, cũng có như thế một đám thiếu niên, như thế một đám bằng lòng đi theo người kia thiếu niên. Đao tứ bây giờ đã không còn là thiếu niên. Nếu luận mỗi về tuổi tác lời nói, hắn kỳ thật so Đao Ba còn một lớn. Nhưng là hắn lúc này nhớ tới từng theo tại sư phụ phía sau đám thiếu niên kia hồi ức hình tượng, đột nhiên có chút sầu não. Hắn đã rất nhiều năm không có từng sinh ra chuyện này tự, cho dù là sư phụ chết rồi cũng không có. Nhưng là gần nhất không biết rõ vì sao, từ khi hắn cùng Giang Thượng Hàn lần kia bởi vì giết Vô Ngân mà đổi đạo sau, hắn chắc chắn sẽ có chút cảm xúc. Lúc này Đao tứ trong lòng thật rất chờ mong, cũng rất hy vọng có một ngày như vậy sư phụ cùng sư cô có thể trùng phùng, tiếp tục mang theo chính mình 12 sư huynh đệ, cái này 14 thanh đao cùng một chỗ thuận gió phá trời cao. A đối, lần này còn phải tăng thêm sư phụ lúc sắp chết thù, vị kia xếp thứ 13 tiểu sư muội, ngươi liền gọi Diêu Tiểu Đường. Là Đại Lương Thành hộ quốc cấm phủ. Diêu Tiểu Đường có chút hiếu kỳ nhìn xem váy lục nữ nói: "Tỷ tỷ là ta gọi An Lam." An Lam cười nhẹ nhàng hành lễ: "Tôn tướng nói ngươi ta có chỗ tương tự, cho nên an bài ta đến quý phủ ở mấy ngày, không biết muội muội có bằng lòng hay không?" "Đương nhiên." Diêu Tiểu Đường đáp ứng, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía An Lam sau lưng áo đỏ nữ: "Vị tỷ tỷ này là?" Hồng Diệp Ngạo Kiều khoát tay áo: "Không cần phải để ý đến ta, các ngươi coi như bản tôn. Ta là Giang Thượng Hàn mời tới thị nữ." Bên cạnh ngồi xổm trên mặt đất miệng lớn An Lam mang tới hoa quả miểu miểu ngẩng đầu, cười hì hì nói: "Vậy thì thật là tốt, tìm Hương tỷ tỷ không tại, ngươi đi đem những này quả rửa sạch sẽ a." "An Lam, Hồng Diệp, tiểu nha đầu, ngươi là đang nói chuyện với ta?" "Đúng a." Miểu miểu đứng người lên, bóp lấy eo nhỏ: "Ngươi một cái nha hoàn, ngươi không cho ta tẩy, chẳng lẽ còn muốn ta rửa cho ngươi nha?" Hộ quốc công phủ cửa chính, Giang Hải Quý có chút trách cứ cùng Hà quản gia nói rằng: "Hồng Diệp kiếm tiên tới ngươi sao không sớm nói với ta? Lấy nhà chúng ta kia hai cái tiểu tổ tông nước tiểu tính, sợ không phải đến cùng người ta đánh nhau a?" Hà quản gia cúi đầu không lưng, vẻ mặt đầy náy, nằm tại trên nóc nhà phơi nắng sân cầu, nhìn thoáng qua thần thái trước khi xuất phát đội vã hai người, bu ngơ cười một tiếng. Chương 582 vui sướng chim nhỏ, chương 582 vui sướng chim nhỏ. Giang Hải Quý cảm thấy mình từ khi theo Giang Thượng Hàn đằng sau, đã càng ngày càng xem như một cái kiến thức rộng rãi người. Hắn cũng dần dần rõ ràng nhận thức đến, thế gian này rất nhiều giai cấp đều là vô pháp vượt qua. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ thân là Giang thị gia chủ hắn, cũng càng ngày càng bưng. Thẳng đến hắn tiến vào hậu viện giờ khắc này, khi hắn nhìn xem Đường Đường Hồng Diệp kiếm tiên đang cùng An Lam, Diêu Tiểu Đường cùng vẹn vẹn 5 tuổi miểu miểu cùng một chỗ chơi mặt trước lúc, hắn có chút ngộp. Không chống chân là bởi vì thiên hạ đệ nhất kiếm tông chi chủ đang cùng hải tử chơi bài, mà là nàng thứ đại nhân vật này lại còn lại bởi vì mấy cái tiền đồng cãi nhau. Bắp tính chim bay mái nhà. Dương Chi Hi mặc một thân đỏ tươi theo kim lông tơ dài áo váy, nhìn xem hộ quốc công phủ hoàn thành tiểu ngữ, sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt vượng nháy mắt cũng không nháy mắt. Vân Thước tại Dương Chi Hi sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Điện hạ, ngày hôm nay đây là thế nào?" Đều ngẩn người dòng dã một canh giờ, Dương Chi Hi nhìn xem đánh bài lá đỏ, nhẹ giọng hỏi: "Vân Thước ngươi nói, dạng gì tình huống dưới, Đường Đường Hồng Diệp kiếm tiên sẽ ở hộ quốc công phủ ở lại?" Vân Thước suy nghĩ một chút sau nói: "Giang Thượng Hàn là Hồng Diệp kiếm tiên sư đệ, kiếm đạo thiên phú của hắn cũng tạm được, chẳng lẽ nàng là đến các loại Giang Thượng Hàn về Đại Lương thành cùng một chỗ ăn Tết?" Đại Lương thành bách tính đều biết, Giang Thượng Hàn mặc dù tuổi trẻ nhưng tiên phú tu hành tuyệt không phải bình thường. Toàn bộ Đại Lương thành nội, thậm chí toàn bộ Đại Tĩnh có thể đánh giá Giang Thượng Hàn tiên phú tu hành chịu được người, cũng chỉ có Huyền Điệu Tiên Vân chính khách. Bởi vì nàng có tư cách, bởi vì nàng tiến vào nhất phẩm chi cảnh rất trẻ trung. Lá đỏ là trẻ tuổi nhất nhất phẩm kiếm tiên, mà Vân Thức là trẻ tuổi nhất nhất phẩm đại tông sư. Dương Chi Hi nhíu mày nói: "Vẹn vẹn sư tỷ cùng sư đệ ở giữa đơn giản như vậy quan hệ a?" Nghĩ đến Trường Phong đã từng ở Tiêu Giao ngọn núi bảo hộ Hồng Diệp kiếm tiên nhập nhất phẩm, bây giờ Hồng Diệp kiếm tiên lại ở lại hộ quốc cấm phủ, giống như cũng đang bảo vệ cái này mấy cái nữ hài. Cái này hai kiện có rất nhiều chỗ tương tự hành vi. Dương Chi Hi lại hỏi: "Ngươi nói, có phải hay không là giữa bọn hắn còn có cái gì mặt khác gặp nhau?" "Bọn hắn?" Giang Thượng Hàn cùng Hồng Diệp kiếm tiên A Vân Thức nghĩ, sau đó lại hình như bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nô thì biết." Dương Chi Hi quay đầu, có chút hồ nghi cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Vân Thước: "Ngươi đoán được?" "Đúng a." Vân Thước cười hì hì nói: "Đây cũng quá tốt đoán." Dương Chi Hi có chút hưng phấn. Suy luận này, nàng chỉ là tự suy nghĩ một chút, nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng nếu là tất cả mọi người nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mình thật không cần thiết lại đi xoắn suýt cái kia sau cùng một chút xíu sự không chắc chắn. Dương Chi Hi đầy mắt mong đợi nhìn xem Vân Thước: "Ngươi nói một chút." "Rất đơn giản a." Điện hạ Vân Thước 10 phần tự tin nói: "Năm sau Giang Thượng Hàn không phải muốn cưới đem cửa trí nữa thôi. Nô tỳ đoán hắn khẳng định là chọn chúng Bạch Linh muội muội." "A, điện hạ ngài muốn à, nếu là Giang Thượng Hàn cùng Bạch Linh muội muội thành thân, cái kia Hồng Diệp kiếm tiên chẳng phải thành Giang Thượng Hàn cô em vợ rồi sao? Vậy nàng tự nhiên muốn ở đây tham gia hôn lễ đó a." Dương Chi Hi sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Vân Thước cười một tiếng. Kỳ thật bản cung có đôi khi vẫn rất hâm mộ ngươi. Vân Thước ngạc nhiên, hâm mộ nô tỳ. Ân Dương Chi Hi cười đi xa, ngươi thân là cùng ứng ngàn rơi, Ti Nam Trúc cùng tên nhân vật, nhưng là ngươi so với các nàng hai người sống khoái hoạt nhiều, chính là bản cung cũng không kịp ngươi nhanh như vậy vui à. Nô tỳ luôn cảm thấy điện hạ là đang mang ta. Nam Đường khoái hoạt lâu, ứng ngàn rơi xác thực không sung sướng, bởi vì đao tam biến mất, duy nhất tại Nam Đường thành Kim Lăng đao lớn, cũng không nghe lời tại ứng ngàn rơi. Đến tận đây, ứng ngàn rơi bên người đã không có một vị năm đó vô danh 12 đao đi theo. Tây Ngưu Hạ Lan Sơn, Ti Nam Trúc cũng không khoái hoạt. Nàng ngay tại một cái trên thư án phê duyệt tấu chương. Từ khi hướng đông chạy trọng thương đằng sau, cái này gánh vác một nước gánh nặng nữ tử, liền càng ngày càng mệt mỏi. Trước kia chém phong cát, thánh tử cùng thánh nữ phân biệt xử lý riêng phần mình sự tình. Nhưng là bởi vì thánh tử tiểu Tây qua nguyên nhân, Ti Nam Trúc từ thượng bị sau, liền cơ bản kiêm thánh tử cùng thánh nữ hai cái trọng yếu vị trí trách nhiệm. Bây giờ, bởi vì hoàng đế trọng thương, tể tướng sắp chết, hoàng hậu chưa lập nàng còn muốn chiếu cố quản lý ba cái này trách nhiệm. Một người chiếu cố Tây Ngưu bảy đại thực quyền bên trong năm cái thực quyền vị, không thể bảo là không mỏi mệt. Ngay tại Ti Nam Trúc nhiều hứng thú nhìn xem Âu Dương Chiến đưa ra phái quân tiến về sát nhi lĩnh phục binh tấu chương lúc, ngoài rèm vang lên một đạo nhẹ nhàng giọng nữ. Thánh nữ, nói đi. Là thánh nữ. Quả nhiên không ra ngoài sở liệu, Cao thị cầm sắt mang ra Trường An, Trường An thành phòng không hư tin tức thả ra sau, trắng đường quân đội hướng về Trường An phương hướng tới. Ti Nam Trúc nhẹ nhàng ư một tiếng, không nên đánh cỏ kinh rắn, trên đường đi nên chống cự chống cự, nên để trinh sát chết liền để trinh sát chết. Là Ti Nam Trúc nghĩ lại bổ sung, áo xanh đường cũng có thể chết mấy người. Minh bạch. Thị nữ lui ra sau, Ti Nam Trúc buông xuống ở trong tay tấu chương, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ cây trúc. Nơi này lúc đầu không có cây trúc, cũng không thích hợp sinh trưởng cây trúc. Thẳng đến có một năm, Ti Nam Trúc ở chỗ này ở đằng sau, nói một câu nơi này nếu là có chút cây trúc liền tốt. Thế là nơi này liền có cây trúc. Âu Dương lão tướng quân quả nhiên chơi không lại Trường Phong người bạn này, cũng không biết niệm niệm đến cùng là nghĩ thế nào đâu. Trường Phong không có ở đây, nàng ý đồ để trắng đường duy trì Chu gia. Ti Nam Trúc ung dung thở dài, trông coi cái nhà này, thật sự là càng ngày càng mệt mỏi. Ti Nam Trúc ngay từ đầu liền đoán được Trắng Đường Quân có thể sẽ dài an thành, nhưng cũng không phải là nói Ti Nam Trúc hy vọng Trắng Đường Quân dài an thành, bởi vì nàng như tại Trường An bố trí mai phục, cũng cần đánh đổi một số thứ, cho nên nàng vẫn là không có can thiệp Âu Dương Chiến cử động, cũng không có nói cho hắn biết chính mình loại suy đoán này. Nếu là Âu Dương Chiến có thể tiêu diệt Trắng Đường Quân, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu không thể, cũng chỉ có thể tại nguy nguy Trường An giới thành, do chính mình tự tay mai táng những này tinh nhân. Trắng Đường cùng Giang Thượng Hàn đại quân hướng Trường An thành hành quân tốc độ rất nhanh. Đông Hoang Trấn hướng Thu Lai Tây Ngưu phá xa quân chết cũng rất nhanh. Đông Hoang Trấn, mặc dù Tống Thư Hữu dùng các loại thủ đoạn chống lại địch nhân đợt thứ nhất cường công, nhưng Giang Thượng Hàn là Tống Thư Hữu chuẩn bị độc vàng lỏng cũng không phải là vô hạn. Tây Ngưu tổng binh lực cũng là đợt thứ nhất công thành tổng binh lực gấp 10 lần. Cho nên, hướng Thu Lai lập tức liền tổ chức lên lần thứ 2 công thành, lại là dòng dã 5000 đại quân. Lần thứ 2 công thành vẫn phía Tây Ngưu quân thất bại chấm dứt, nhưng lần thứ 2 công thành đằng sau, Tống Thư Hữu độc vàng lỏng đã còn thừa không có mấy. Khi Tây Ngưu quân lại tổ chức lên 5000 đại quân, phát động lần thứ 3 công thành thời điểm, độc vàng lỏng đã toàn bộ hao hết, thi binh bọn họ bắt đầu cùng Tây Ngưu quân vật lộn. Tống Thư Hữu dù sao không phải trấn thi quỷ tông, có thể đồng thời khống chế thi binh tổng thể số lượng có hạn, có thể phát huy thi binh khi còn sống thực lực cũng có hạn, cho nên lần thứ 3 công thành liền suýt nữa bị địch nhân đánh vào tiền đến, dưới thành cửa thành cũng bị đánh vỡ. Bất quá may mắn Giang Thượng Hàn sớm đã để người hoàn toàn phá hỏng cửa thành, cuối cùng đao bốn dứt khoát nhảy xuống đầu tường, lấy nhất phẩm chi phá sóng đao, cơ hồ phá đi tất cả công thành thiết bị. Lần thứ 3 công thành mới tại Tây Ngưu quân lưu lại không đến 1500 thi thể sau mà kết thúc. Chương 583 thẳng tắp sống lưng, chương 583 thẳng tắp sống lưng đánh lui địch nhân lần thứ 3 công thành. Tống Thư Hữu cùng Đao Tứ lúc này nhìn xem thối lui phá xác quân, đã không có hưng phấn. Phải biết, địch nhân lần thứ nhất công thành tử thương thế nhưng là vượt qua dòng dã 3000 người, gần 2 phần 3 số lượng. Mà lần này, vẹn vẹn không đến 1 phần 3. Cái kia lần tiếp theo, số lượng sẽ rất thấp. Lúc này, khoảng cách Giang Thượng Hàn cho Tống Thư Hữu 8 canh giờ thủ thành nhiệm vụ, mới vừa vặn đi qua 3 canh giờ nữa mà thôi. Tống Thư Hữu cùng Đao Tứ liếc nhau một cái. Đao Tứ nhìn xem đã có chút tinh bị lực tận Tống Thư Hữu, nói hắn nói, muốn ta cam đoan an toàn của ngươi, ngươi như đã lực tận, ta có thể mang ngươi rút khỏi đi. Tống Thư Hữu mỉm cười lắc đầu, tôn đem nói qua quân tử lời hứa ngàn vàng nặng. Tống Thư Hữu không riêng gì quân tử cảnh, hay là một cái đại tĩnh quân sĩ. Nói xong 8 canh giờ, liền 8 canh giờ. Tống Thư Hữu đứng thẳng lên sống lưng, nhìn về phía ngoài thành, cái này 8 canh giờ, Thư Hữu một hơi cũng sẽ không kém. Nói, Tống Thư Hữu móc ra một viên đan dược ném tới trong miệng, cưỡng ép khôi phục thể lực. Hướng Thu tới trong trướng. Hướng Thu đến ngồi tại một cái nằm sấp thân binh trên thần, nhìn xem trước mặt 20 mấy vị lần này thành công ở tiền tuyến rút khỏi tới quân sĩ, lớn tiếng nói, nói một chút đi, cha như thế nào? Một vị trên mặt khủng hoảng quân sĩ nuốt xuống một hớp nước miếng, mới run rẩy thanh âm nói ra, chỉ huy sứ, những cái kia thủ thành người không? Bọn hắn căn bản không phải người. Nghe các quân sĩ giảng thuật. Một khắc đồng hồ sau, Hướng Thu đến ngựa đầu dựa vào sau, ngơ ngác tự lẩm bẩm. Nói như vậy ta mẹ nó cùng mấy ngàn bộ thi thể chơi thời gian dài như vậy, còn nghi mã dựng mấy ngàn người bệnh. Một trận trầm mặc bên trong, một vị khác quân sĩ nói chỉ huy sứ, nhỏ phát hiện cái kia thủ thành địch tướng, mặc dù cùng trên bức họa Giang Thượng Hàn giống nhau như lúc, nhưng lại bất tiện cận thân đấu võ, mà lại hẳn là chỉ có tứ phẩm. chỉ cần có tứ phẩm quân ta đại tướng tới gần, cái kia đao tứ mặc kệ đứng trước cái gì tình cảnh, đều sẽ lập tức đến bảo hộ hắn. Nói như vậy, hắn căn bản cũng không phải là Giang Thượng Hàn. Một vị tướng quân trầm giọng nói, hắn nghe nói Hồng Anh đường chủ cũng tại trong quân địch, xem ra là nàng cho người này Dịch Dung nói như thế trên sông kia lạnh hẳn là cũng đi Trường An thành. Hướng Thu đến nuốt dâu thở dài, ai? Xem ra trên sông này lạnh cuối cùng vẫn là tránh ta phong mang, Vương Bất Kiến vương a. Idris Z lại không còn gì để nói trong trầm mặc. Một vị Âu Dương gia bồi dưỡng họ khác đại tướng lên tiếng nói, tướng chỉ huy sứ. Dựa theo canh giờ suy tính nếu như lúc trước những này tĩnh quân là trực tiếp đi Trường An lời nói, vậy bây giờ cũng đã gần đến Trường An thành. Không phải vậy chúng ta vòng qua Đông Hoang Trấn, trực tiếp cứu viện Trường An. Vòng qua Đông Hoang Trấn. Hướng Thu đến lắc đầu, vòng qua Đông Hoang Trấn, ít nhất cần nhiều đi 9 canh giờ đường. Ta cũng không tin, cái này một cái phá thôn trấn, ta lại có cái một canh giờ còn bắt không được đến. Ngay lúc này, một cái khác Âu Dương gia tướng lĩnh trẻ tuổi ôm quyền nói, hướng đại tướng quân, mặt tướng có một cái đề nghị. Hướng Thu đến ngay vậy, nhìn về phía tướng lĩnh trẻ tuổi. Người này hắn nhận biết, là Âu Dương Thế Nghĩa phó tướng. Hướng Thu đến bộ chỉ có 30,000 nhân mã, lần này hắn mặt khác 20,000 trong đại quân có 3.000 người, chính là người này bộ hạ. Âu Dương Thế Nghĩa bên người những kia tuổi trẻ tướng lĩnh, tại Tĩnh Ngưu đại chiến bên trong từng hiến không ít lương kế. Cho nên Hướng Thu đến có chút mong đợi vẫy vẫy tay, nói một chút đi, ngươi có gì thượng sách? Hòa công. Hòa công. Nghe vậy, Hướng Thu đến trong nháy mắt đứng thẳng lên sống lưng. Đúng a? Hắn làm sao lại không có lập tức nghĩ tới chứ? Những thi thể này, mặc dù không sợ chết, nhưng là sợ ta. Nếu là đều cho đốt thành cho cốt, xem bọn hắn còn thế nào chống cự. Truyền lệnh. Hướng Thu đến đứng người lên, hào khí đạo, tam quân chuẩn bị dầu, chuẩn bị hỏa công Đông Hoang trấn. Nói, Hướng Thu đến vừa chỉ Âu Dương gia đại tướng, lần này ngươi tự mình đi, phòng ngừa đao tứ diệt chúng ta hỏa chủng, lần này ngươi cùng hắn đánh nhau. Âu Dương gia đại tướng nhếch miệng, trong lòng của một lần Hướng Thu đến cả nhà. Ta cùng đao tứ đó là đánh nhau sao? Ta đây không phải là tinh khiết đi bị đánh sao? Nhưng là làm giữa sân duy nhất nhị phẩm tướng lĩnh, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể ôm quyền xưng là. Cái này ngày đông, trừ Tống thư hữu người đọc sách này tinh bị lực tấn độc thủ Đông Hoang trấn. Tại phía xa phương bắc mấy trăm cây số, cũng còn có một vị lão niên người đọc sách tại độc thủ Trường An thành. Đại ngu quốc đô, Trường An thành phía nam. Vô số tinh kỳ trong gió tung bay. Vạn mặt huyền thiết lân giáp tại Tả Dương bên dưới hiện ra lênh quang, lôi cuốn lấy làm cho người hít thở không thông tốc sát. Trung quân soái kỳ đâm rách mây đen, huyền đệ kim tiến theo lên con ác thú văn dương nhanh múa bước, trên đường vân còn có một cái to lớn trắng chữ. Hiển nhiên, đây là trắng đường đại quân đã binh lâm Trường An thành bên dưới. Lúc này, thần uy thiết kỵ 3000 cung nỏ kỵ binh chia làm 8 quân. Hoặc hình tròn trận, hoặc hiện lên ngồng cánh đặt ra, không ngừng mà hướng Trường An thành bắn tên. Mặc dù bởi vì khoảng cách, chưa có tên nọ có thể bắn tới trên thành, nhưng lại như vậy đục nhã khí thế, đã để Trường An thành quân coi giữ từng cái tức giận không thôi. Mà lại, những cái kia tính quân còn tại lớn tiếng chửi rủa, tây rất bọn chuột nhắt, trốn ở tường thành phía sau làm con rùa đen rút đầu. Trong thành Trường An thứ hèn nhát bọn họ, hôm nay thành này, ta đại tính thiết kỵ tình thế bắt buộc. Các người đám nhu nhược này, tường thành có thể hộ các ngươi bao lâu? Nhanh chóng mở thành đầu hàng. Trên thành tạp thoái, núp ở đầu tường bắn lén có gì tài ba? Có gan xuống tới cùng ra đại chiến 300 hiệp. Các ngươi Tây rất binh đều là bú sữa bé con sao? Bắn điểm ấy mũi tên cho đàn ông gãi ngương ngứa đâu. Bọn hèn nhát, sớm làm mở thành đầu hàng, lưu các ngươi cái toàn thời, không phải vậy thành phá đi ngày chó gà không tha. Đầu tường các phế bật, chủ tử của các ngươi có phải hay không bị chúng ta Bạch đại tướng quân sợ mất mật ngay cả mặt cũng không dám lộ. Giáp rưỡi, cầu vật, đồ hèn nhát, sâu kiến, có phải hay không dọa đến kẻ ra quần? Đại tính đem như đồ heo chó. Chờ chút nhục người từ ngữ liên tiếp không ngừng. Nhất làm cho Tây Mưu các quân sĩ tức giận, là tất lao tam từ ngữ. Tất lao tam, văn tự ưu mỹ, như sấm bên hai. Một nước chi đô, để tinh quân làm nhục như vậy. Đây là lớn cỡ nào xỉ nhục. Tây Mưu các binh sĩ từng cái sắc mặt đỏ lên. Nhưng là lúc này trên đầu thành phẩm giai cao nhất bất quá là một cái tam phẩm môn tướng mà thôi. Hắn không có tư cách hạ lệnh mở cửa thành để các quân sĩ lao ra báo thủ. Mà lại cũng rất khó đánh thắng, lúc này tòa này nam thành môn trên dưới, quân coi giữ bất quá 1000 người mà thôi. Đúng lúc này, có một người leo lên đầu tường. Có một vị lao niên thư sinh bộ dáng người, đi lại tập tễnh leo lên Trường An thành đầu. Hắn đi trên đường đều 10 phần tốn sức, nhưng lại cự tuyệt bất luận người nào nâng. Khi hắn đứng thẳng lên sống lưng đứng tại trên đầu thành một khắc này, vô số người đọc hiểu khí khái hai chữ. Tĩnh quân nhìn qua bộ dáng của hắn, dần dần đình chỉ tiếng mắng. Đối mặt người này, cho dù là dưới thành cưỡi tại trên ngựa cao to trắng đường, Giang Thượng Hàn, Hồng Anh bọn người cũng đều 10 phần khiêm tốn xuống ngựa, nhao nhao chắp tay hành lễ. Văn bối, trắng đường, Giang Thượng Hàn, Hồng Anh gặp qua lão tiên sinh. Chương 584, Lệ Vương Lý Trường Phong chương 584, Lệ Vương Lý Trường Phong cái này cao tuổi người đọc sách, không có người không biết. Hắn chính là Tây Mưu nhất đức cao vọng trọng lao tể tướng, thượng cao. Hắn cũng gọi cao thượng. Sở dĩ như thế mệnh danh, là bởi vì hắn đồng thời gánh vác bảy đại trong hoàng tộc cao, thượng lương gia. Nhưng cao thượng cũng không chỉ là bởi vì điểm này liền có thể đạt được bạch đường bọn người xuống ngựa hành lễ tôn trọng. Hướng Đông Lưu không phải Tây Mưu vị thứ nhất cầu học kỳ lân học viện người. Bởi vì cao thượng, vài thập niên trước đã từng cầu học kỳ lân học viện, đồng thời xem như văn thánh nửa cái đệ tử. Năm đó thu luyện thời điểm, cao thượng chỗ Xuân Thu viện gặp Bắc Man tập thành sự tình. Bọn hắn là đại tinh đế quốc, cùng Bắc Man đánh một ngày hai đêm. Suýt nữa kiệt lực mà chết cao thượng là vì số không nhiều sống sót mấy người một trong. Mà chính là bởi vì việc này, Bắc Tĩnh mới phát hiện ra năm đó Bắc Man lòng lang dạ thú. Cao Thượng lại là thuyết phục Nam Đường, Tây Mưu hai nước, thuyết phục hai nước chi quân Bắc Man ngay lúc đó thực lực. Thế là, kia là đại lục ở bên trên số lượng không nhiều một lần Tam Đại Trung Nguyên Đế quốc tạo thành liên quân, cộng đồng thảo phạt Thảo Nguyên. Cuối cùng đem thống nhất Bắc Man lại đánh tan thành 10 cái lẫn nhau không thân thiện bộ lạc. Cao Thượng cũng bởi vì này trở thành một đời Tam Quốc người đều tôn trọng anh hùng. Về sau Cao Thượng thậm chí còn tại Tinh Quốc làm 2 năm quan, từ chối trở thành Xuân Thu Viện giáo tập về sau, không có bị Tinh Quốc bất kỳ ngăn trở nào trở lại Tây Mưu, bắt đầu một bước lên mây. Cho tới bây giờ, đã trở thành liên tục phục thị qua 6 mặc cho hoàng đế tể tướng. Trương An Thành trên đầu, Cao Thượng đối với Giang Thượng Hàn, Bạch Đường chờ những vãn bối này hành lễ, cũng là hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, hai phe một công một thủ, hẳn là không chết không thôi. Cao Thượng mặc dù lão lại tiếng như hồng trung, chư vị, nhưng là muốn công ta Đại Ngu Trường An Thành. Bạch Đường chắc tay, chính là, chúng ta ngàn dặm buôn tập, chỉ vì phá đều Trường An. Cao Thượng lại đứng thẳng lên một chút sống lưng, vậy trước tiên bước qua ta Thượng Cao thi thể a. Gián mua thanh âm, có chính khí, ngạo khí, hốt khí. Trong lúc nhất thời, Trường An thủ tốt lập tức nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy a. Mặc dù bọn hắn nhân số chiếm yếu, khả năng khó mà chống cự gần đây 2 vạn tinh quân. Thật là, bọn hắn có thể chết a. Chỉ cần bọn hắn chết ở chỗ này, liền đều là đại ngu anh hùng. Mà tinh quân mong muốn phá thành, ít nhất cũng phải nỗ lực hơn 1 vạn người một cái giá lớn. Lúc này Bạch Đường đưa tay vừa muốn phát lệnh công thành, Giang Thượng Hàn lại đứng dậy nói, tiền bối, văn bối Giang Thượng Hàn cựu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, tiền bối quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy có văn nhân khí phách. Cao Thượng khẽ gật đầu, ta Thượng Cao đã từng nghe nói sông đầu giáp sự tích, Kỳ Lân lập viện nhiều năm, sông đầu giáp chi tài tuyệt đối có thể xưng bên trên là trừ nước ta bệ hạ bên ngoài đệ nhất nhân. Giang Thượng Hàn cười cười, ta cũng kính đã lâu quý quốc hoàng đế bệ hạ chi tài tên đã lâu, hy vọng nếu có duyên có thể gặp một mặt. Bất quá ta vẫn là càng đúng Cao Thượng tiền bối cảm thấy hứng thú. Mọi người đều biết, Hướng Đông Lưu là trước mắt thế gian duy nhất nho đạo nhất phẩm á thánh, cho nên Giang Thượng Hàn xem như Xuân Thu tài tử, ngưỡng mộ Hướng Đông Lưu, cũng là cũng không nhường quá nhiều người quá kinh ngạc. Ngoại trừ cắt một tiếng chu bác niệm, Cao Thượng ân một tiếng, đông nhiên vẻ mặt không rõ hỏi, kia sông đầu giáp chẳng biết tại sao đối ta Thượng Cao như thế cảm thấy hứng thú. Giang Thượng Hàn bình tĩnh hồi đáp, bởi vì ngài là có trí lớn, đại trí tuệ, lớn cách của người. Cao Thượng chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn kia có chút nhìn không rõ lắm con người, lại hỏi, không biết sông đầu giáp 3 cái này từ, là theo kia từ viện trưởng vẫn là liệt dương viện trưởng trong miệng nghe được. Giang Thượng Hàn mỉm cười lắc đầu, đều không phải là. A. Cao Thượng buồn bực nói, kia là người nào nói cho ngươi? Trường Phong. Trường Phong. Trường Phong. Lý Trường Phong. Lý Trường Phong. Lý Trường Phong. Nghe tiếng, trong lúc nhất thời bất luận là Tĩnh Quân vẫn là Ngô Quân, đều toát ra đủ loại đặc sắc biểu lộ. Ngay cả Bạch Đường cùng Hồng Anh bọn người, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Toàn trường trừ bỏ bị cột vào một chiếc mộc trên xe tù binh Chu Bắc Nghiệm, cơ hồ không ai có thể đoán được Giang Thượng Hàn muốn làm gì. Cao Thượng suy nghĩ một chút sau, hỏi, thì ra sông đầu giáp cùng Nam Đường vị kia lệ vương còn có chút giao tình. Nhiều ngày trước kia, ngay tại Tiêu Tinh Nô Phong Vương lúc, tại Đao Đại, Vương Tương đám người bức bách hạ, tại Kim Loan Điện suýt nữa đâm chết 3 tên lão thần về sau, Nam Đường Hoàng thất cũng vì Trường Phong một lần nữa ban cho họ Hoàng Lý, đồng thời kiến tạo lăng mộ, truy phong vương tước. Bất quá, lại là Ác Thụy Lệ. Chuyện này bởi vì vừa mới xảy ra không lâu, cho nên người biết không nhiều. Giang Thượng Hàn chỗ trong đội ngũ chỉ có Bạch Đường biết, nhưng là Bạch Đường một mực cũng không có nghĩ kỹ thế nào cùng Giang Thượng Hàn nói. Cho nên, lúc này cũng là Giang Thượng Hàn lần đầu tiên nghe được chính mình thủy hảo. Hắn không che giấu chút nào mà hỏi, Trường Phong vì sao là lệ vương? Cao Thượng đuốt dâu nói, Lý Trường Phong, giết huynh, thí thúc, tạo phản, tàn sát Nam Quốc hoàng cung, diệt vong quốc giáo, thậm chí dẫn người không xa ngàn dặm đi giết lưỡng nan tự hơn phân nửa cao tăng, còn dám can đảm giết chết thánh nhân. Như thế chi hành là, vì sao không phải lệ vương? Giang Thượng Hàn có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Như thế nghe xong giải thích, trong lòng của hắn thậm chí còn thật thích cái này lệ chữ. Lúc này, Hồng Anh khẽ cười một tiếng xen vào nói, tạo phản. Thật sự là khôi hài, nếu là không có những sự tình này, bây giờ Nam Đường hoàng thất như thế nào đến bị? Nếu là nói Lý Trường Phong là tạo phản, đây chẳng phải là nói Lý Trường Hải cũng là tại tạo phản. Bạch Đường muốn ngăn trở Hồng Anh, nhưng là không có ngăn cản. Nơi xa Trường An thành đầu Cao Thượng cũng là mỉm cười nói, vị này chắc hẳn chính là đầu nhập vào Tĩnh Quốc Ly Vương điện hạ Nam Đường phản tặc Hồng Anh đường chủ đi. Ngươi nói không sai, Nam Đường hoàng thất nếu là đem Lý Trường Phong hành vi định nghĩa là tạo phản, kia Lý Trường Hải một mạch liền cũng là đến vị không phải. Cho nên, Lý Nguyên Triệu đã thay cha hạ tội kỳ chiếu, thay cha nhận quà. Nghe vậy, Hồng Anh sững sờ, sau đó nhìn về phía Bạch Đường. Bạch Đường nhẹ gật đầu. Hồng Anh nhỏ giọng hỏi Bạch Đường, Tiêu Nguyệt nô đầu góc hỏng. Bạch Đường lắc đầu, đang tương phản, sau lưng nàng phải có cao nhân chỉ điểm. Giang Thượng Hàn đối với mấy cái này không có hứng thú, bởi vì hắn sách Trường Phong, không phải là vì cho mình chính danh. Giang Thượng Hàn đem chủ đề dẫn về chủ tuyến, nhìn xem Cao Thượng lớn tiếng nói, không biết rõ Cao Thượng tiền bối như thế nào đối đại việc này. Ta. Cao Thượng nho nhã cười một tiếng, sau đó nói, ta không tiện lời bình. Vì sao? Bởi vì ta năm đó cùng kia Trường Phong còn rất có vài phần giao tình. Nghe đến đó, Giang Thượng Hàn cười. Cao Thượng không hổ là Cao Thượng. Đứng tại một tòa thống hận Trường Phong thành trì bên trên, đưa lưng về phía vô số cầm binh khí thống hận Trường Phong chi binh. Cũng chỉ có Cao Thượng dám can đảm thừa nhận cùng Trường Phong giao tình. Kỳ thật Giang Thượng Hàn cùng Cao Thượng giao tình không sâu, thậm chí không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng cũng xác thực nhận biết, đồng thời coi như chí cùng. Đây cũng là Giang Thượng Hàn lúc này sách này mục đích. Giang Thượng Hàn cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Trường Phong cũng có mấy phần giao tình. Cao Thượng Hiếu kỳ hỏi, rất quen. Giang Thượng Hàn gật đầu, ta chi đao pháp, thừa tự với hắn. Hắn quan môn đệ tử, bây giờ đang ở phủ của ta. Đồ đệ của hắn Đao Tứ cũng một lần nữa bái sư tại ta, ngoại trừ tướng mạo có khác bên ngoài, ta cùng hắn chỗ tương tự đông đảo. Cho nên nói, hẳn là đặc biệt quen thuộc. Chương 585, có tình có nghĩa, chết cũng không tiếc. Chương 585, có tình có nghĩa, chết cũng không tiếc. Cao Thượng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Thượng Hàn. Hắn trước kia chỉ là nghe qua người này, bắt đầu trọng điểm chú ý Giang Thượng Hàn là bởi vì một sự kiện. Cùng Cao Thượng chênh lệch mấy chục tuổi muội muội cầm sắt mang thai. Tây Ngô Cao Thượng hai nhà, bởi vì năm đó chuyện nào đó về sau, tất cả gia tộc nữ tử đều bị hạ một loại độc. Loại độc này, bình thường vô dụng, nhưng là một khi mang thai, nhất định phải trước giải độc, lại sinh nở. Cho nên cầm sắt không thể không trong ngực dựng về sau, trước tiên trở lại nhà mẹ đẻ. Cao Thượng thân làm Cao Thượng hai nhà thực tế người cầm quyền, cũng đã biết cầm sắt chưa kết hôn mà có con sự tình. Cao Thượng vận dụng nửa đời năng lượng, tuần phòng Tĩnh Quốc Đại Lương Bắc Đỉnh mười mấy cái địa phương, cuối cùng thôi diễn đi ra nam tử này hẳn là cái này Giang Thượng Hàn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cao Thượng không để cho cầm sắt gả cho Giang Thượng Hàn ý nghĩ, cũng không hiếu chiêu Giang Thượng Hàn tới cửa ý nghĩ, càng không có cùng Giang Thượng Hàn làm thân thích ý nghĩ, hắn có hơn 100 đệ đệ muội muội, chính là không bao giờ thiếu thân thích. Nếu không phải cầm sắt thực lực mạnh mẽ, Cao Thượng cũng sẽ không nhớ kỹ bộ dáng của nàng cùng danh tự. Cao Thượng chỉ muốn nhường chuyện này hóa thành vô hình, đem cầm sắt gả cho một vị tuổi trẻ thượng gia thanh tú, tại chính mình sau khi chết, tiếp tục củng cố Cao Thượng hai tộc quan hệ. Nếu là Giang Thượng Hàn không phải cái gì Bắc Tĩnh hộ quốc công, Cao Thượng tỷ lệ lớn sẽ vì gia tộc trực tiếp giết Giang Thượng Hàn. Nhưng Giang Thượng Hàn cũng không phải là người bình thường. Cao Thượng cũng không có cùng người vì ác dự định, cho nên liền không giải quyết được gì. Thẳng đến lần nữa nghe được Giang Thượng Hàn danh tự, là cầm sát xuất binh đi cứu Chu Bắc Niệm về sau. Cao Thượng suy đoán, đây cũng là Chu gia chủ thủ bút. Chu gia chủ hẳn là muốn mượn cơ hội này, nhường Giang Thượng Hàn cùng cầm sát chủ vùng, gây mất chính mình đối Cao Thượng hai nhà tiếp tục chặt chẽ tương liên nhu đồ. Đối với cái này, Cao Thượng cũng không quá để ý, mặc dù Cao Thượng thân là một đời thể tướng, tại cái khác quốc gia đã là dưới một người, trên bằng người. Nhưng là tại Tây Ngô, đối với hướng Đông Lưu Tư Nam Trúc Chu Bắc Niệm những người trẻ tuổi này mưu đồ, hắn chỉ có thể nghe theo. Thật là Cao Thượng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Giang Thượng Hàn vậy mà không cùng cầm sắt trùng phùng gặp nhau. Hơn nữa dựa theo hai quân tuyến đường hành quân đến xem, vẫn là hoàn mỹ bỏ lỡ. Cái này Cao Thượng cũng có chút thấy không rõ môn đạo. Lại thêm tính binh binh Lâm Trường An thành hạ, chính mình thân làm bây giờ Trường An đệ nhất nhân vật, đương nhiên muốn tới này khẳng định. Lúc đầu Cao Thượng coi là sẽ là một phen cổ chiến, thật là lại để cho hắn không có nghĩ tới là những này tính nhân vậy mà như thế có lễ phép. Có lễ phép đồng thời, cái này Giang Thượng Hàn lại còn không lễ phép như vậy nâng lên chính mình trên chính đàn duy nhất chỗ bẩn, Trường Phong. Cao Thượng càng ngày càng có chút sợ không tới đầu não. Thẳng đến Giang Thượng Hàn câu nói tiếp theo, Cao Thượng tiền bối cùng Trường Phong xem như bằng hữu. Cao Thượng thành thật gật đầu, ta Thượng Cao năm đó cùng tại Trường An thành Trường Phong, từng cùng nhau hiệu lực tại một cái tân chính, cho nên xem như bằng hữu. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, ta cùng Trường Phong cũng miễn cưỡng xem như bằng hữu. Cho nên, Cao Thượng hỏi. Giang Thượng Hàn ý cười càng lớn nói, cho nên người ta cũng coi là bằng hữu. Ta Giang Thượng Hàn luôn luôn nhất tôn trọng bằng hữu. Điểm này, các ngươi ngu quốc vị bằng hữu này có thể làm chứng. Giang Thượng Hàn nói, hướng về sau chỉ. Một bộ da áo hồ điệp nhi nện bước đôi chân dài, đi về phía trước mấy bước, sau đó thanh âm thanh thúy vang lên. Xác thực, ta hồ điệp nhi có thể làm chứng. Giang tiên sinh chẳng những tôn trọng bằng hữu, hơn nữa chờ bằng hữu chân tâm, có thể xông pha khói lửa cái chủng loại kia. Cao Thượng nhìn xem hồ điệp nhi có chút không thích, ngươi là ngu người, vẫn là quý tộc. Hồ điệp nhi gật đầu. Cao Thượng có chút nghiêm khắc trách cứ, vậy ngươi vì sao muốn đi theo một cái tính nhân? Bởi vì ngu người muốn giết ta cái này ngu người, mà tính nhân lại đã cứu chúng ta những này ngu người. Hồ điệp nhi trung ký chân, hơn nữa ta nói, hắn là bằng hữu ta. Hắn trước làm được một số việc, ta hồ điệp nhi cũng là người trọng nghĩa, liền phải hồi báo. Cho dù là tạo phản, hắn là ta người bạn này chuyện làm, không nhỏ hơn tạo phản. Cao Thượng ừ một tiếng, hữu lễ có nghĩa. Giang Thượng Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Cao Thượng, cho nên, không biết hôm nay Cao Thượng tiền bối có thể nhận hạ ta người bạn này. Cao Thượng mang theo cận tồn không nhiều nghi hoặc nhìn xem Giang Thượng Hàn, ngươi cứ như vậy muốn theo ta Thượng cáo kết giao bằng hữu. Đương nhiên, Cao Thượng tiền bối chi danh, thiên hạ không ai không biết. Nếu là có thể cùng ngài trở thành hảo hữu, bất luận để cho ta làm cái gì, ta đều cam nguyện. Cao Thượng nghe vậy, lập tức hứng thú, cái gì đều bằng lòng. Cái gì đều bằng lòng. Cao Thượng nhìn xem dưới thành gần hai vạn thần uy thiết kỵ nói, dù là để ngươi mang rút lui, không còn tiến công Trường An. Cái này a làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc lạ, Giang Thượng Hàn giống như thật chăm chú suy nghĩ. Bạch Đường lúc này lên tiếng nói, không thể. Ta mấy vạn đại tinh tướng sĩ, thiên tân vạn khổ đánh tới nơi này, tuyệt không thể từ bỏ. Cao Thượng nhìn về phía Giang Thượng Hàn, vậy ta Thượng Cao bằng hữu, ngươi nói thế nào? Giang Thượng Hàn lại cúi đầu trầm tư thật lâu, mới ngẩng đầu lên nói, từ bỏ tiến công Trường An thành, rất khó. Nhưng là đã Cao Thượng tiền bối nói chuyện, như vậy chúng ta bằng lòng nam lui 20 dặm, ngày mai lại công thành Trường An. Cao Thượng nghe vậy, có chút kích động hỏi, coi là thật? Tự nhiên. Bên cạnh ngươi Bạch Đường Nguyên Soái đồng ý. Giang Thượng Hàn nhìn về phía Bạch Đường, vẻ mặt khẩn cầu chi sắc. Bạch Đường mỉm cười, đã Giang Soái có chuyện, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một đêm. Lời vừa nói ra, Trường An thành bên trên thủ tốt nguyên một đám càng là kích động rất nhiều. Một đêm thời gian, Trường An thành nam thành cửa quân coi giữ hoàn toàn có thể lật lần. Bọn hắn lúc này nhìn xem Giang Thượng Hàn cái này địch quốc chi tướng, đột nhiên ở giữa thuận mắt không ít. Thậm chí bởi vì Giang Thượng Hàn cùng Cao Thượng là bởi vì Trường Phong mà đưa trước bằng hữu, bọn hắn nhớ tới Trường Phong người kia, đều giảm bớt không ít thống hận. Cao Thượng nhìn lên trời bên cạnh Tà Dương, vuốt râu cảm thán, người cũ thường nói, người trường thiên cũng giải, đã qua người có tình có nghĩa, bởi vì thiên trường. Hiện tại người đều tự tư lợi lớn, không có nhân tình bị nhì, cho nên thiên ngắn. Nghĩ không ra, ta thượng cao người sắp chết, còn có thể trông thấy các vị có tình có nghĩa người trẻ tuổi. Ta thượng cao ngày mai còn sẽ tới thủ thành, ngày mai ta cũng chết cũng không tiếc. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta tối nay liền thương lượng một chút, ngày mai nên như thế nào công thành. Nhường Cao Thượng tiền bối chân chính chết cũng không tiếc ngay vậy, Cao Thượng đông nhiên nắm chặt trong tay áo chi quyền. Đại tinh thiết kỵ, đến cũng vội vàng, đi đây vội vàng. Mấy người nói ngắn gọn mấy câu về sau. Giang Thượng Hàn cùng Bạch Đường vậy mà thật mang theo thần uy thiết kỵ, giống như thủy triều hướng nam lui đi 20 dặm. Cao Thượng một mực xa xa nhìn qua bọn hắn dường như đã đốn tuổi hạ trại về sau, mới run run rẩy rẩy đi xuống tường thành. Hạ trên tường thành ngựa mình sau xe. Cao Thượng đống nhiên nói một câu dọa lão quản gia nhảy một cái lời nói. Nhanh chóng thông chi người kia, đêm nay cần phải thấy một lần. Nói xong câu đó sau, Cao Thượng mở ra màn xe nhìn xem trời chiều, lộ ra mỉm cười, chân chính chết cũng không tiếc á. Chương 586, gió cùng lửa rào sát. Chương 586, gió cùng lửa rào sát hoàng hôn giáng lâm. Tiếp thu hỏa công đề nghị hướng thu lai, chuẩn bị trọn vẹn nửa canh giờ. Chờ tất cả nhiên liệu, chất dẫn cháy thành phẩm, các loại giản dị ném mạnh khí đều hoàn mỹ về sau. Hăng hái hướng thu lai vung tay lên. Lập tức có một vạn đại quân, lít nha lít nhít hướng phía đông hoàng chân trước ép mà đi. Lúc đầu nơi này nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 5-3 ngàn người công thành, nhân số lại nhiều có hại vô lợi. Nhưng là hướng thu lai đã đợi không kịp, hắn không thể lại từng đợt tiến công. Hắn quyết định, lần này liền xem như thất bại, cũng sẽ không để những người này lại rút về đến. Hắn muốn nhất cổ tác khí, cầm xuống đông hoàng chân. Hắn lần này cần tự mình dẫn đầu tiền quân công kích. Hướng Thu Lai còn an bài 3000 người đốc quân, ở vào một vạn binh sĩ phía sau, hạ lệnh lần này mặc kệ địch nhân có thủ đoạn gì, đều không được binh sĩ rút lui. Thẳng đến đánh hạ Đông Hoang trấn mới thôi. Đông Hoang trấn đầu tường, Tống Tư Hữu nhìn qua phương xa. Hắn biết, hắn lại nên đón địch nhân đợt thứ tư tiến công. Tống Tư Hữu lúc đầu đã có chút tình trạng kiệt sức, nhưng khi hắn nhìn thấy những cái kia thiêu đốt bó đuốc thời điểm, hắn hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Giang Thượng Hàn tại Đông Hoang trấn đoạn thời gian kia, cơ hồ không có việc gì liền sẽ leo lên đầu thành. Mà dưới thành không ngừng có sĩ tốt bận rộn, trở nên sự tình, bất quá một cái làm trận, nhưng cũng không phải là sát nhân chi trận. Lấy Giang Thượng Hàn đối với trận pháp 2 năm nghiên cứu, mặc dù trận có thể giết người, nhưng là đối mặt 5 vạn đại quân, vẫn là chín châu mất sợi lông. Hắn làm ra chi trận, chỉ có một chữ, gió. Nếu là lại tăng thêm một chữ khác, chính là gió bấc. Gió bấc định nghĩa rất đơn giản, là chỉ theo bắc thổi hướng nam gió. Tại cái này Đông Hoang trấn, chính là theo tường thành thổi hướng phá viễn quân gió bấc. Gió lớn, nếu là lại có châm lửa. Tống Tư Hữu biết, địch nhân lần thứ tư tiến công, hắn tỷ lệ lớn có thể chặn lại, đồng thời còn có thể cho địch nhân tạo thành rất lớn thương vong. Đây chính là Tống Tư Hữu hưng phấn nguồn suối. Tống Tư Hữu chăm chú nắm quyền, tôn tướng thật sự là thần cơ diệu tính. Hoàng hôn như mực, hướng thu lai dưới trướng một vạn đại quân như mây đen ép thành, bó đuốc tại trong gió đêm sáng tắt. Hàng phía trước sĩ tốt vai khiêng tấm dầu thang mây, bên hông túi da căng phồng chứa chất dẫn cháy phấn, xếp sau nọ thủ đã xem hỏa tiễn khoác lên trên dây, mũi tên cuốn lấy vải bố thẩm tấu dầu, đang tích tắp rơi vào trong đất bùn. Hướng Thu Lai đứng tại chủ soái đại kỳ bên cạnh, nhìn qua đầu tường lờ mờ cương thi quân hình dáng, lòng bàn tay bởi vì dùng sức mà thấm xuất mồ hôi hột. Hắn biết lần này tập kích mấu chốt ở chỗ nhanh. Truyền ta tướng lệnh, ba hơi sau mở cung. Nhìn xem dưới thành mấy ngàn người dương cung lắp tên. Tống Thư Hữu lại tại lúc này lộ ra cười lạnh. Chuyển. Tống Thư Hữu nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng giao linh. Phía sau hắn có 100 tên thi binh lập tức bắt đầu hợp lực thôi động một tòa thanh đồng cự luân, chụp bánh đà khắp đầy huyền ảo phù văn, chính là Giang Thượng Hàn chế tạo dẫn phong nghi. Cự luân mỗi chuyển động một vòng, đầu tường tinh kỳ liền bay phất phới. Bầu trời đêm chi phong cũng mơ hồ có chuyển hướng chi thế. Dầu. Tống Thư Hữu đột nhiên giật xuống bên hông linh đang. Sau lưng thi binh xốc lên tấm bạt đợi hàng, lộ ra bên trong đựng đầy dầu bình uống. Hướng Thu Lai con người đột nhiên co lại. Hắn trông thấy đầu tường quân coi giữ lại vận chuyển bình uống. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là nghĩ hỏa công? Lấy hỏa công lửa. Nhưng lúc này gió hướng trên thành thổi a. Hướng Thu Lai cười thầm trong lòng, không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn vung đao đánh xuống, thả. Trong chốc lát vạn tên cùng bắn, bọc lấy hỏa diễm mưa tên bạch phá bầu trời đêm. Nhưng lại đang đến gần tường thành lúc bỗng nhiên bị một cỗ đại lực vây lại. Biến gió. Không biết hai trong quân đội hô lớn một tiếng. Hướng Thu Lai giật mình quất vào mặt gió lại mang theo đốt xương nóng bức. Càng dọa người chính là, đầu tường bỏ xuống bình vốn cũng không vỡ vụn, ngược lại bị quân coi giữ lấy cán dài trọn ngả vào lỗ châu mai bên ngoài, miệng bình nhắm ngay dưới thành. Tống Thư Hữu giơ cao linh đang, mở. Bình vốn nghiêng về, kim hoàng dầu như là thác nước đổ xuống, đang tới vào ngửa công sĩ tốt trên đầu, thang mây bên trên, chồng chất bụi rậm bên trên. Hướng Thu Lai rốt cuộc minh bạch cái kia quỷ dị gió từ đâu mà đến, nhất định là những này khả khống thi thể tặc nhân dùng kỳ môn độn giáp chi thuật, tại đầu tường bố trí xuống dẫn phong trận càng đem giữa thiên địa khí lưu cưỡng ép đi chuyển. Càng chí mạng là, quân coi giữ sớm đem tường thành cạnh ngoài thoa khắp phòng cháy bùn não, lại tại dưới thành phải qua đường dự trôn dễ cháy bật, lúc này gió bấc lại tác, hỏa công tất cả yếu tố lại đều bị nghịch chuyển tới phe mình trên đầu. Dưới thành, trong nháy mắt liền tạo thành một cái lưới lửa địa vực. Nhanh, mau lui lại. Hướng Thu Lai tiếng giống bị gió lớn âm thanh xé nát. Đầu tường đống nhiên ném hạ vô số bọc lấy dễ cháy hỏa cầu, nện ở thẩm thấu dầu trên mặt đất, trong nháy mắt dâng lên cao mấy trượng tường lửa. Gió, vòng quanh hỏa diễm như cự mãng giống như nhào về phía Tây Ngô công thành bộ đội. Hàng phía trước sĩ tốt trong nháy mắt bị đốt thành hỏa nhân, mới tạo thang mây bên trên dầu chân gặp nóng nảy nổ, mảnh gỗ vụn bọc lấy hỏa tinh bắn về phía phía sau, dẫn đốt chồng chất như núi xe nhiên liệu. Một vạn đại quân chen tại chật hẹp công thành khu vực, tiền quân không nuôi được, hậu quân không rõ ràng cho lắm còn tại thúc đẩy, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy. Đảo mắt đem toàn bộ công thành bộ đội vây ở lưới lửa bên trong. Tống Thư Hữu đứng tại đầu tường, nhìn xem dưới thành như sôi canh giống như luyện ngục. Tôn tướng, Thư Hữu không phụ kỳ vọng cao. Đại sự đã thành. Nói xong câu đó sau, Tống Thư Hữu vốn nhờ thể lực các loại các phương diện tiêu hao, ngã ngất đi. Tay mắt lênh lẹ đao tứ Thừa Phong đồng dạng chạy tới. Đao tứ duỗi ra hai tay, tiếp nhận Tống Thư Hữu. Đem vị này độc thân thủ thành thiếu niên thư sinh ôm vào trong ngực. Nhìn xem trong ngực Tống Thư Hữu sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. Đao tứ có chút bất mãn lẩm bẩm một câu, giống như có chút mờ. Cũng không biết qua bao lâu, gió bấc yếu bớt, thế lửa dần dần tắt, trên chiến trường chỉ còn lại mùi khét lẹt cùng tiếng rên rỉ. Một mảnh kêu rên bên trong, một thân cháy đen hướng Thu Lai tổng cộng trải qua hơn 10 canh giờ, rốt cục chém giết tất cả thi quân mang dẹp xong đồng hoàng trấn. Đáng tiếc, lúc này trên đầu thành đã không có Tống Thư Hữu cùng Đao tứ cái bóng. Hướng Thu Lai đứng tại trên thành, nhìn xuống dưới, mới nhìn rõ một ngày này thời gian phá biên quân chết nhiều ít người. Hắn sờ lấy tường thành, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Sau đó ôm một tiếng liền khóc lên. Trường An thành nam, Tĩnh quân đại doanh. Một tòa trong đại trướng, chỉ có Giang Thượng Hàn cùng Hồng Anh hai người. Giang Thượng Hàn nhìn qua trướng ngoài cửa sổ thiên. Hồng Anh nhìn qua nhìn thiên Giang Thượng Hàn. Thật càng ngày càng không hiểu rõ ngươi muốn làm cái gì. Hồng Anh lẩm bẩm một câu. Giang Thượng Hàn cười cười, nhìn lên bầu trời, ta từ đầu đến cuối mục đích đều chỉ có một cái a. Hồng Anh nghi ngờ nói, chỉ là mang theo cái này hơn một vạn người ra ngoài. Giang Thượng Hàn nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy à, chỉ là ra ngoài dừng một chút. Giang Thượng Hàn lại bổ sung, cửa ải cuối năm sắp tới, ta đã không kịp chờ đợi về Đại Lương thành qua tết ta. Chương 587, khách nhân trọng yếu. Chương 587, khách nhân trọng yếu. Hồng Anh nhìn xem Giang Thượng Hàn bóng lưng, khẽ cắn môi dưới do dự một chút sau, vẫn là sâu kín nói rằng, bây giờ ngươi thế nào còn chờ đợi trải qua năm. Giang Thượng Hàn mỉm cười quay đầu, bởi vì có thể cùng một chỗ ăn tết người nhà a. Người nhà, người nhà. Hồng Anh đang muốn hỏi lại cái gọi là người nhà ngoại trừ Dương Chi Vi cùng Giang Thượng Tuyết còn bao gồm hay không những người khác. Bạch Đường lúc này đi vào trong trướng. Mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi. Giang Thượng Hàn ngẩng đầu hỏi. Bạch Đường ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu, đều dựa theo ngươi nói, sắp xếp xong xuôi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, vậy thì chỉ chờ màn đêm buông xuống, Chu Bác nhập đầu. Chu Thánh Nữ nói nàng bọn người đủ lại đến Bạch Đường hồi phục một câu sau, lại trêu ghẹo nói, cũng không biết đêm nay ngươi có khả năng hay không trở thành Trường An thành con rể a. Bạch Đường vừa nói, một bên ngồi ở tỷ tỷ Hồng Anh bên cạnh. Lên. Hồng Anh chừng Bạch Đường một cái. Bạch Đường điếu ớt đứng lên, thế nào Hồng Anh tỷ? Một thân bụi đất, cái nào đều loạn ngồi. Hồng Anh vừa nói, một bên không biết do từ chỗ nào móc ra một cái chổi lông gà, qua lại quật lấy Bạch Đường. Giang Thượng Hàn trên mặt lấy mỉm cười, nhìn xem quan tâm đệ đệ tỷ tỷ. Ba người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau. Giang Thượng Hàn muốn nói, thời điểm không sai biệt lắm, đem bọn hắn đều gọi vào đi. Nam đại ngủ trên giường thả lười Bạch Đường đáp ứng, không nội, ta một hồi liền đi. Ngươi bây giờ liền đi. Hồng Anh lại rút ra chổi lông gà, cái gì là chính sự tình không biết sao? Nhanh lên đi mọi người. Bạch Đường vội vàng một cái lý ngư đà đĩnh, hạ ngủ giường, đi ra lều vải. Bạch Đường khoản chi sau, Hồng Anh dư quang đánh giá vẽ lấy dư đồ Giang Thượng Hàn nói, chủ nhân, năm nay cái này năm mới, ngươi chuẩn bị làm sao sống à? Giang Thượng Hàn cười đáp lại nói, ngay tại ta quốc công phủ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Hồng Anh nhẹ gật đầu, kia, yeah, đều chuẩn bị kêu lên người nào a? Ngoại trừ ta người trong phủ bên ngoài, tự nhiên còn có Lương Vương phủ Chi Vi, Tuyết Nhi còn có cái kia Kiếm Như Sương, cùng ngay tại Hồng Anh ánh mắt mong chờ bên trong. Giang Thượng Hàn lời nói lại không nói xong, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Dẫn đầu Bạch Đường tràn đầy nụ cười, nhìn xem Hồng Anh tranh công nói, Hồng Anh tỷ, ta nhanh không vui. Hồng Anh tiến vào Giang Thượng Hàn trong chứng người, cơ hồ đã bao hàm thần uy thiết kỵ cùng Tử Sơn Minh tất cả cao tầng. Có 10 vị thần uy thiết kỵ tướng lãnh cao cấp, còn có Trần Bán Tiên, Từ Khôn, Tiểu Đạo Sĩ, Tất Gia ba huynh đệ, Hồ Điệp Nhi, Khí Tử Trúc Kính Văn tám người. Tăng thêm Giang Thượng Hàn cùng Bạch Đường, Hồng Anh vừa vặn 21 người. Giang Thượng Hàn vẫn như cũ ngồi chủ vị, nhưng là ngoài ý liệu là Bạch Đường lại không có cùng Giang Thượng Hàn ngồi cùng một chỗ, mà là cùng các tướng lĩnh ngồi ở phía dưới hai hàng trên chỗ ngồi. Bạch Đường ngồi ở tay trái, bên phải ba thanh cái ghế bị tận lực giữ lại trống không. Ngay tại đám người buồn bực vị trí này là cho ai giữ lại thời điểm, màn cửa mở ra. Chu Bác Niệm đi đến, nàng vẫn như cũ một bộ váy vàng. Bất quá lần này váy, nhưng thật giống như so trước kia trang trọng ba phần. Trước kia Chu Bác Niệm váy, phần lớn đều là cắt may có làm thuần sắc. Lần này, lại nhiều hơn rất nhiều thượng đẳng tơ vàng theo đường vân, cổ áo chỗ làm cổ áo bẻ, mặt trên còn có mấy quả tiểu xảo tinh xảo nhưng cũng không hiện xa hoa bảo thạch. Quen thuộc Chu Bác Niệm cơ hồ mỗi ngày đều thay xong mấy món váy đám người, cũng chưa quá mức cái gì. Cũng là đối Chu Bác Niệm đến đây nghị sự, hơi kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Chu Bắc Niệm là giả tù binh, nhưng là Chu Bắc Niệm quả thật rất ít tham dự cao tầng nghị sự. Càng làm cho đám người kinh ngạc là, Chu Bắc Niệm ngồi ở bên phải thành thứ ba cái ghế. Liền Chu gia chủ nàng vậy mà đều không phải ngồi ở chủ vị cùng thứ vị. Vậy cái này hai nhân vật đến tột cùng sẽ là ai a? Đám người nghị luận ầm ĩ. Giang Thượng Hàn chờ biết nội tình người, trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, tại sát trời hoàn toàn đen lại một mấy mắt, ngoài trướng đã xảy ra bạo động. Chúng tướng đang muốn đứng dậy ra ngoài tìm tòi hư thực, lúc này Giang Thượng Hàn đưa tay ngăn cản nói, "Chư vị không cần bối rối, là khách nhân của ta tới." Giang Thượng Hàn vừa dứt lời, màn cửa lần nữa mở ra, tiến đến hai người, một người quấn tại huyền màu đen áo choàng hạ, một người khác quấn tại màu vàng áo choàng hạ. Đám người kinh ngạc ở giữa, màu đen áo choàng dưới người, dẫn đầu xốc lên che chắn, lộ ra khuôn mặt. Một chương đám người hoàn toàn không có nghĩ tới mặt, một chương bọn hắn buổi chiều vừa mới thấy qua mặt. Trương An Thành bên trên Tây Ngưu lão tể tướng, Cao Thượng. Giang Thượng Hàn nhìn thấy Cao Thượng buông lòng cười một tiếng, dẫn đầu chắp tay hành lễ, Bạch Đường bọn người theo sát phía sau. Gặp qua Cao Thượng tiền bối, vãn bối ở đây lưu lễ. Cao Thượng đối Giang Thượng Hàn bọn người cười khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ, sau đó nhìn về phía Chu Bắc Niệm. Chu Bắc Niệm trên mặt cười yếu ớt, thân thể lại là không lúc đích. Cao Thượng dẫn đầu đối Chu Bắc Niệm hành lễ, gặp qua Chu gia chủ, thượng cao hữu lễ. Chu Bắc Niệm nhẹ gật đầu, chỉ bên cạnh trống không thứ vị, nói, còn đại nhân một đường mệt nhọc, ta cố ý cho còn đại nhân lưu lại vị trí. Cao Thượng nhìn cũng không dọn chỗ vị, chỉ là hành đại lễ cúi đầu, đa tạ Chu gia chủ giữ lại vị. Dứt lời, Cao Thượng liền đi tới thứ vị, vững vàng ngồi xuống. Dường như thân thể của hắn vẫn luôn không tốt lắm, ngồi xuống sau, mặc dù lưng eo thật rất thẳng, nhưng lại ho khan không ngừng. Đám người thấy thế, lại là có chút buồn bực, nhất là không hiểu rõ lắm Tây Ngu bảy đại hoàng tộc Trần Bán Tiên bọn người. Theo lý mà nói Cao Thượng là cao quý tể tướng, Chu Bắc Niệm cũng không quan chức, hơn nữa Chu Bắc Niệm vẫn là văn bối, hẳn là Chu Bắc Niệm dẫn đầu hành lễ. Nhưng là Cao Thượng lại đi đầu lễ. Kia đã như vậy, liền chứng minh Chu Bắc Niệm địa vị cao a. Thật là Cao Thượng lại yên tâm thoải mái ngồi ở Chu Bắc Niệm cao hơn cấp một chỗ ngồi. Nhưng đám người buồn bực nhất chính là, Cao Thượng mới là thứ vị, kia thủ vị người, nên người nào? Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng cái cuối cùng quấn tại màu vàng áo choàng dưới người. Người áo vàng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người, thế là tại vạn chúng trong chờ mong, trực tiếp chút bỏ áo choàng, lộ ra một trương có người nhận biết, có người không quen biết trung niên nhân mặt, thân hình gầy gò, lông mày xương cao ngất. Khi hắn lộ ra gương mặt này thời điểm, mọi người tại trên mặt của hắn thấy được tôn quý, không có gì sánh kịp tôn quý. Nhưng hắn như cũ đối Chu Bắc Niệm hành lễ, gặp qua gia chủ. Có người chi tiết phát hiện, người áo vàng trong giọng nói thiếu đi tuần cái chữ này, dưới tình huống nào có thể không cần mang dòng họ? Vậy đại biểu, quả nhiên, Chu Bắc Niệm lần này không có giống đối đãi Cao Thượng đồng dạng, mà là nghe tiếng đứng dậy, đối với người áo vàng cũng là huyền chuyển thi lễ một cái, phụ thân, nữ nhi cái này toa hữu lễ. Vâng, phụ thân hai chữ vừa ra, mọi người nhất thời tê cả da đầu. Có tính quốc tướng linh hít sâu một hơi, trong điện ánh đến sáng tắt ở giữa, Hồ Điệp Nhi trở ngu quốc con dân đã bịch quỳ xuống. Tình trạng như vậy hạ, cũng chỉ có riêng lẻ vài người đoán không được thân phận của người này. Tất Lao Tam nhìn về phía quỳ xuống đất Hồ Điệp Nhi, còn phải là ngươi a? Ai cũng không đổi kịp ngươi hữu lễ a. Lúc này, Giang Thượng Hàn mỉm cười đưa tay giới thiệu nói, "Chư vị, vị này chính là ta đêm nay trọng yếu nhất khách nhân. Đồng thời cũng là tại Tây Ngu phản tặc hướng Đông lưu đoạt vị trước đó, yêu dân như con, âm thanh lộ ra đại lục, Tây Ngu vo quốc Chu thị cách tân hoàng đế bệ hạ." Chương 588, vị trí chương 588, vị trí Tây Ngu hoàng đế. Rất nhiều tinh quân các tướng lĩnh nghe được xưng hô thế này theo Giang Thượng Hàn miệng bên trong nói ra về sau, hoàn toàn bị choáng váng. Theo lần này tiến vào Tây Ngu cảnh nội đánh trận bắt đầu, bọn hắn liền hậu chi hậu giác phát hiện, bọn hắn đời này cũng không đánh qua những ngày này thư thái như vậy cầm. Chẳng những một đường thế như trẻ tre, đùa nghịch Tây Ngu đại quân xoay quanh. Hơn nữa đánh tới hiện tại, địch nhân hoàng đế lại có thể là bọn hắn người một nhà. Mặc dù là đã từ nhiệm hoàng đế a, có thể đó cũng là hoàng đế a. Khá lắm. Cái này nếu là trước mắt hoàng đế là hướng Đông Lưu, bọn hắn khẳng định liều chết cũng muốn giết tới một giết. Nhưng bây giờ là Giang Thượng Hàn khách nhân a, cái này thật đúng là nhất thời làm khó bọn hắn. Đại tính chính là lễ nghi chí bang, bây giờ nhìn thấy hoàng đế là hành lễ vẫn chưa được lễ. Hành lễ đi, bọn hắn có hoàng đế của mình. Không hành lễ a, vị hoàng đế này giống như cũng là bọn hắn người. Vị này Tây Ngu trước mặt cho hoàng đế cũng là rất hiền hòa phất phất tay, chư vị không cần quá khách qua đường khí, ta đã sớm không phải hoàng thượng, các ngươi gọi ta lão Chu là được. Lão Chu vừa nói, vừa đi tới Chu Bắc Niệm trước mặt, gia chủ, giống như gầy gò rất nhiều. Chu Bắc Niệm nhàn nhạt cười một tiếng, đoạn đường này đi theo Giang công tử dạo qua một vòng lại một vòng, muốn không gầy cũng là không thể nào. Lão Chu cười ha ha một tiếng. Đọc hiểu Chu Bắc Niệm lời nói bên trong ý tứ, này quân Bạch Đường chỉ là trên danh nghĩa thông soái, chân chính làm chủ người, chính là dưới mắt ngồi cao chủ vị Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn đối với Lão Chu xa xa chắp tay, là tại hạ chiếu cố không chu toàn. Lão Chu cười khoát tay áo, tuần, ai nói không chu toàn? Chúng ta Chu gia liền không có không thứ hai nói. Tất Lao Tam lay một chút bên cạnh huynh đệ, nhỏ giọng bình luận, cái này Lão Chu dáng dấp không ra thế nào dọn, lận vào cũng rất bất ức, nhưng cảm giác người cũng không tệ lắm à? Bên cạnh Từ Côn không có trả lời. Tất Lao Tam lại lay một chút Từ Côn, ngươi thế nào không nói lời nào a? Từ Côn cho Tất Lao Tam một cái im lặng ánh mắt. Tất Lao Tam, sợ lông gà a, cách xa như vậy, hắn cũng không nghe thấy. Từ Côn thầm than một mạch, đạp Tất Lao Tam một cước. Đúng lúc này, phía trước Lao Chu cười hướng phía sau Tất Lao Tam ném một cái nụ cười, tiểu hòa tử, đánh giá rất đúng trọng tâm. Tất Lao Tam, ngoa tạo, xa như vậy đều có thể nghe thấy. Lao Chu giản dị cười một tiếng, Lao Chu ta bản sự khác không có, chính là lỗ tai dễ dùng. Nói, Lao Chu vừa nhìn về phía Giang Thượng Hàn, các hạ xưng hô như thế nào? Giang Thượng Hàn mỉm cười đáp lại, tùy ý điểm liền tốt. Lao Chu gật đầu, tốt. Vậy ta liền cùng nhà ta gia chủ như thế, xưng hô ngươi Giang công tử hoặc là Giang thiếu hiệp. Giang thiếu hiệp ban ngày tại Trường An thành hạ kia lời nói, Lao Chu ta cũng đều nghe thấy được, quả thực thú vị. Giang Thượng Hàn bình tĩnh nói, cao thượng tiền bối chi nguyện cảnh, chúng ta sùng bái nửa đời văn bối, tự nhiên có nghĩa vụ hỗ trợ thực hiện.
Đúng đúng, có đạo lý, cũng không biết A lão Chu thu hồi ý cười, nhìn xem Giang Thượng Hàn, Giang công tử chuẩn bị như thế nào nhường còn đại nhân đã chết mà không tiếp.
Hai người đứng tại hai cái phương hướng, cách cao thượng nói mấy câu nói. Nhưng khi sự tình người cao thượng, vẫn luôn chỉ là vững vàng ngồi hai người ở giữa.
Mắt không nháy mắt, miệng không nói.
Chu Bác Niệm nhìn quanh hai bên một chút sau, chỉ cho lão Chu giữ lại đầu tiên, nói, phụ thân, ngồi xuống trước nói chuyện a.
Giang Thượng Hàn cũng là phụ hòa nói, đúng vậy a, lão Chu.
Trước tạm an vị, chúng ta từ từ nói chuyện.
Lão Chu nhìn một chút chỗ ngồi, sau đó lắc đầu, không ổn không ổn, ta lão Chu một giới người rảnh rỗi, sao có thể ngồi gia chủ cùng còn đại nhân phía trên.
Lúc này, thật lâu không lên tiếng cao thượng đống nhiên mở miệng nói, ta thượng cao bây giờ đã ngày giờ không nhiều, xem đời này, hết thể phụng dưỡng qua một nhiệm kỳ tinh quân, sáu mặc cho ngu quân, chung bảy vị hoàng đế. Những này đế vương bên trong, nhất làm cho ta thượng cao kính trọng chủ nhân, chỉ có Cách Tân bệ hạ.
Cách Tân, là lão Chu làm hoàng đế thời điểm nhân hiệu.
Nghe vậy, lão Chu vuốt cằm nói, ta cùng còn đại nhân hợp tác nhiều năm, vậy liền không cùng còn đại nhân khách khí.
Dừng một chút, lão Chu lại lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Chu Bắc Niệm, nhưng là quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
Gia chủ tuy là nữ nhi của ta, nhưng cũng là Chu thị người cầm lái, vạn vạn không có ta ngồi thượng vị đạo lý.
Câu nói này, rất nhiều ngu nhân lý hiểu, nhưng rất nhiều tính nhân không hiểu.
Làm phụ thân còn nhất định phải ngồi nữ nhi hạ vị.
Vẹn vẹn bởi vì gia chủ là Chu Bắc Niệm.
Đây là cái đạo lý gì?
Một vị tướng lĩnh nhịn không được hỏi.
Tướng lĩnh đối diện Hí Tử Trúc Kính Văn nói, tướng quân có thể hiểu thành, quý quốc hoàng hậu cùng quốc trượng phân chia.
Trúc Kính Văn lời nói cũng không tận lực để thấp, tất cả mọi người nghe được.
Đám người mới chợt hiểu ra.
Tại Tinh Quốc, bất kỳ đến hội, hoàng hậu dù chỉ là quý phi đều khó có khả năng ngồi phụ mẫu hạ vị.
Thế là đại gia đột nhiên lại cảm thấy cái này lão Chu lo lắng, thật sự có mấy phần đạo lý.
Chu Bắc Niệm có chút khó khăn nói, nhường nữ nhi ngồi phụ thân thượng vị, nữ nhi là vạn vạn không muốn.
Lão Chu nổi giận nói, ngươi không ngồi, vậy ta cũng không ngồi.
Trong lúc nhất thời, trong chướng yên tĩnh dị thường.
Đám người lại lý giải, lại không để ý tới hiểu.
Chuyện này đối với cha con cần thiết hay không?
Ngay trước nhiều như vậy người ngoài mặt, qua lại khiêm nhượng hai cái chỗ ngồi.
Đúng lúc này, Bạch Đường giọng ôn hòa vang lên, xin hỏi Chu thành nữ, ngài mục đích là không là nhường Cách Tân bệ hạ ngồi ở chủ vị liền có thể?
Chu Bác Niệm đối với Bạch Đường nguyện chuyển thi lễ một cái, chính là.
Bạch Đường nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lao Chu, xin hỏi Cách Tân bệ hạ, ngài mục đích là không là nhường Chu thánh nữ ngồi ngài phía trên?
Lao Chu chắc tay, đương nhiên, Chu thị gia chủ là Tây Ngu người cao quý nhất, đây là theo Đại Ngu lập quốc bắt đầu liền quyết định quy củ.
Bạch Đường mỉm cười, kia Bạch Mô cũng là có một ý kiến, chư vị nghe một chút.
Lao Chu ừ một tiếng, cứ nói đừng ngại.
Chu Bác Niệm làm vai chào, Bạch công tử thỉnh giảng.
Bạch Đường chỉ đang xem dựa Giang Thượng Hàn, nếu để cho Chu thánh nữ cùng nhà ta sư đệ ngồi cùng một chỗ, chẳng phải là giải quyết Chu thánh nữ nhường Cách Tân bệ hạ ngồi ở chủ vị ý nghĩ, lại giải quyết Cách Tân bệ hạ nhường Chu thánh nữ ngồi ngài phía trên vấn đề.
Lao Chu ứng thanh nhìn lại, ý kiến hay.
Chu Bác Niệm cười yếu ớt, Bạch công tử coi là thật mưu trí vô song.
Giang Thượng Hàn trừng mắt, tốt ngươi lão Bạch, ngươi đâm lưng ta.
Hồng Anh lông mày hơi nhíu, trời lông gà loại vật này,
vì sao liền không thể là gai sắt làm?
Chương 589, xứng chương 589, xứng cuối cùng, Lao Chu ngồi xuống phía bên phải thủ vị.
Chủ vị, Chu Bác Niệm cùng Giang Thượng Hàn ngồi cùng nhau.
Đám người lúc này mới phát hiện, Chu Bác Niệm hôm nay mới đổi váy, là cỡ nào vừa vặn.
Váy vàng tơ vàng thêu văn, khảm nạm lấy không lắm giọng khách gát giọng chủ châu áo.
Chu Bác Niệm, nàng rất giống một cái nữ chủ nhân.
Cùng Giang Thượng Hàn nhìn lại là như vậy xứng.
Một đám trong ánh mắt, Giang Thượng Hàn lúng túng giật giật chính mình huyền áo bào màu đen, háng giọng một cái nói, đã chư vị đã ngồi xuống, vậy chúng ta liền bắt đầu a.
Lao Chu cùng Cao Thượng cùng một chỗ chắp tay, xin nghe Giang công nói.
Bạch Đường mấy người cũng là chào quân lễ, mời đại soái phân phó.
Trần Bán Tiên chờ Tử Sơn Minh đồng thành, mời minh chủ chỉ thị.
Chu Bác Niệm có chút những người, hướng về phía Giang Thượng Hàn nhàn nhạt cười một tiếng, hợp hai tay áo cúi đầu bộ dạng phục tùng, Giang công tử thỉnh giảng lớn nữ chính cùng tiểu nữ nhân dáng vẻ hiện thị rõ.
Giang Thượng Hàn ánh mắt tranh né.
Hai cái trái phải thủ vị Lao Chu cùng Bạch Đường nhìn say sương ngon lành.
Hai cái trái phải thứ vị Cao Thượng cùng Hồng Anh nhìn có chút nín thở.
Khu cụ Giang Thượng Hàn chỉnh ngay ngắn thân thể, chậm rãi nói, chính như ban ngày lời nói, hôm nay ta chỉ là lấy một cái bằng hữu thân phận, cùng đại gia mở ra cái này sẽ.
Ta đây cho hôm nay cái hội nghị này lên một cái tên rất dễ nghe,
liên gọi Trường An hợp sẽ.
Hợp tác hợp.
Hợp tác cũng là rất dễ lý giải, Cao Thượng đuốt dâu nói, không biết bằng hữu hai chữ như thế nào định nghĩa.
Giang Thượng Hàn hồi đáp, Trường Phong bằng hữu cũ.
Lao Chu giật mình nói, như thế nói đến, Giang thiếu hiệp là muốn thay Trường Phong để hoàn thành hiệp ước xưa.
Giang Thượng Hàn gật đầu, không tệ.
Nghe vậy, rất nhiều người đều đầu góc quay cuồng, nói gì không hiểu.
Lao Chu cười giải thích nói, năm đó ta còn tưởng là hoàng thượng thời điểm đưa ra qua một loạt biện pháp, nhất ủng hộ ta người, cũng là ta xây dựng hoạch tâm nội các có năm người.
Trong đó ba vị đã qua đời.
Trong này liền bao quát Trường Phong bằng hữu cũ.
Trần Bán Tiên bọn người khẽ bước cằm.
Tục truyền nói năm đó Chu gia tại thời kỳ cường thịnh, là có hai vị nhất phẩm cường giả.
Xem ra hai vị này chính là ngoại trừ Trường Phong bên ngoài hai vị kia nhất phẩm cường giả.
Mà đổi thành bên ngoài hai vị hạch tâm nội các thành viên, chính là gia chủ cùng còn đại nhân.
Bị đề cập Chu Bắc Niệm cùng Cao Thượng, đối với ánh mắt của mọi người gật đầu ra hiệu.
Lao Chu tiếp tục nói, chỉ tiếc, ta chi biện pháp, bị Hướng Đông Lưu cùng Tư Nam Trúc chờ ngoan cố phái kiên quyết chống cự. Chúng ta không thể không cùng Hướng Tư các gia tộc khai chiến.
Cuối cùng, chúng ta Chu thị vẫn bại. Cái này biện pháp cũng liền không giải quyết được gì. Trần Bán Tiên lúc này thích hợp mở miệng hỏi, không biết cách tân bệ hạ biện pháp giải thích như thế nào. Lao Chu nghe vậy hứng thú, bắt đầu chậm rãi mà tâm sự bên trong lý tưởng, cường hóa đại ngu võ quốc tập quyền cùng tuyển mới dung hiền, thích hợp đả kích môn phiệt đại tộc, suy yếu đại quý tộc thế lực, giảm xuống tây ngu truyền thống quý tộc chính trị đặc quyền. Bắt trước tính quốc khoa cử cùng kỳ lân viện thử song hành tuyển bạt nhân tài chế độ, bảo đảm ta đại ngu võ quốc tuyển mới chất lượng, cũng cho phép võ tu thoát ly gia tộc, tự nâng làm quan. Trọng điểm cải cách quan lại cơ cấu, trong quá trình điều chỉnh trung tâm cùng quan địa phương chế, không còn thiết lập thành chủ chức, thiết kế thêm cùng loại phi điều lâu loại hình cơ cấu lấy tăng cường đối địa phương khống chế. Hoàn thiện đại ngu triều đình đối địa phương quan biên giám sát chức năng, chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị tham nhũng. Nhẹ giao mỏng phú, phổ biến đều ruộng, cổ vũ khai hoang, giảm bớt tu hành dược liệu trồng trọt. Khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển thủ công nghiệp cùng thương nghiệp, giảm bớt thích giáo đối đại ngu ảnh hưởng cùng coi trọng nho đạo hai giáo, phát triển văn giáo, biên tu điển tịch củng cố đối Bắc Man phòng ngự cùng ổn định biên cương. Giảm bớt cùng Tĩnh Đường chờ Trung Nguyên quốc gia xung đột. Trong vòng 10 năm khôi phục đối Tây vực chi phối. Lao Chu kích tình bừng bừng nói thật lâu. Sau khi nói xong, đầu cho đám người mau mau tán dương chấm chi cách cục ánh mắt, nhưng là đạt được đáp lại lại là Trần Bán Tiên vẻ mặt xấu hổ. Sơn nhân ta, giống như nghe hiểu, lại hình như không có hiểu. Tiểu đạo sĩ Dương Dương đắc ý, ngược lại ta là một câu đều nghe không hiểu. Tất Lao Tam túi đầu lẩm bẩm, Kỷ Lý Hoa Lạp nói mấy cái gì đâu đây là. Thứ Côn nhiệt liệt vỗ tay, tốt. Cách tân bệ hạ chính là thiên cổ nhất đế. Trúc Kính Văn nhìn về phía nhà mình hoàng đế, bệ hạ, những này thật không dễ lý giải. Lão Chu vừa muốn giải đáp, Giang Thượng Hàn đưa tay cắt ngang, trong đó những chi tiết này không quá trọng yếu, chư vị có thể hiểu thành, đem Tây Ngu môn phiệt trị quốc dần dần dẫn hướng nhân tài trị quốc. Câu nói này tất cả mọi người nghe hiểu, bởi vì nơi này không có đại gia tộc, nhưng có thể ngồi ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là nhân tài. Cách tân hoàng đế đây là muốn đánh vỡ giai cấp a. Thứ Côn lại tranh thủ thời gian vỗ tay bảo hay. Giang Thượng Hàn cười phất tay ra hiệu cái này Chu gia ám tử yên tĩnh một chút, sau đó nói, đây chính là hôm nay ta đem chư vị đều gọi tới nguyên nhân. Cách tân bệ hạ mong muốn Đông Sơn tái khởi, cần nhân tài viện trợ, mà chư vị cũng đều là nhân tài. Cho nên Giang Thượng Hàn nói đến đây, lão Chu vui vẻ đáp lại nói, cho nên, Giang công có ý tứ là đại gia bằng lòng trợ giúp ta hoàn thành còn lại khát vọng. Giang Thượng Hàn gật đầu, chính là ta tử Sơn Minh cần một cái cộng đồng tiến bộ mục tiêu a. Đương nhiên, điều kiện của chúng ta cũng không thấp. Điều kiện gì đều tốt nói. Lão Chu có chút kích động, nhưng là nghĩ nghĩ lại có chút do dự nói, thật là, hiện nay hướng Tư Âu Dương cổ tứ đại gia tộc có 3-4 vị nhất phẩm đại tông sư, mà chúng ta Giang Thượng Hàn mỉm cười đáp lại, mà chúng ta có thể đại biểu Trung Nguyên Tam Quốc lập trường, Trung Nguyên Tam Quốc đại tông sư, viễn siêu kia 4 cái gia tộc. Trung Nguyên Tam Quốc. Giang Thượng Hàn phía bên trái thủ vị đưa tay, Bạch Đường, Thần Uy phải soái, Đại Tĩnh phó đô đốc, hơn nữa còn là phi điểu lâu trước mắt có thể sắp xếp trước 3 nhân vật. Không biết có thể đại biểu Đại Tĩnh lập trường. Lao Chu nhẹ gật đầu, Bạch Đường thanh danh hắn vẫn là nghe qua, Bạch Đường có thể đại biểu Dương Chi Hy, vậy thì tự nhiên có thể đại biểu Đại Tĩnh. Bây giờ Đại Tĩnh hoàng đế, so Tây Ngô hoàng đế càng thêm không đáng tiền. Giang Thượng Hàn lại phía bên trái thứ vị đưa tay, Hồng Anh, Nam Đường theo nhị phẩm tư cha làm, khoái hoạt lâu 3 cái đường khẩu chi chủ, không biết có thể đại biểu Nam Đường lập trường. Lần này, Lão Chu lại lắc đầu. Hồng Anh đường chủ thanh danh, ta nghe qua, năm đó cũng cùng Hồng Anh đường chủ có 1-2 mặt duyên phận. Nhưng bây giờ Nam Đường đã không phải là năm đó Nam Đường, như Trường Phong còn sống, Hồng Anh đường chủ có thể đại biểu Trường Phong, mà Trường Phong có thể đại biểu Nam Đường. Nhưng bây giờ Trường Phong đã không tại. Lão Chu lời còn chưa dứt, Hồng Anh từ trong ngực móc ra 2 dạng đồ vật. Nam Đường Ninh Vương tỏa đầu thẳng, Nam Đường Si Vương phong tranh tuyến. Hồng Anh đem 2 cái đại biểu 2 vị phản vương tín vật bày ở trên mặt bàn sau, ngẩng đầu lạnh nhạt nói, ta không đại biểu được cái kia cũ Nam Đường, nhưng là có thể đại biểu cái này ngày sau mới Nam Đường. Mặc kệ cái này Nam Đường thắng lợi cuối cùng hay không, nhưng là cái này Nam Đường mới là cùng Tây Ngu gần nhất Nam Đường. Lao Chu sắc mặt lơ lửng không cố định. Chu Bác Niệm đứng dậy mỉm cười nói, đại biểu ngu quốc người kia chính là tiểu nữ. Cao Thượng cười ha ha, cười to chừng 10 mấy âm thanh về sau, mới hỏi, vậy bây giờ có thể nói một chút, Giang công là muốn như thế nào để cho ta thượng cao chết cũng không tiếc à? Giang Thượng Hàn mỉm cười gật đầu, Cao Thượng tiền bối tiếc nuối, ở chỗ biến pháp chưa thành. Nếu là Cao Thượng tiền bối thấy được cái này hy vọng, đồng thời ngài tại ngày mai, tại chúng ta tiến đánh Trường An thành thời điểm, liền chết tại Trường An thành đầu, vì nước hy sinh mà chết, không biết rằng này sẽ hay không chết cũng không tiếc. Chương 590, chết chương 590, chết nhường Cao Thượng chết tại ngày mai bị Tĩnh quân tiến công Trường An thành trên đầu, gọi là chết cũng không tiếc. Câu nói này ngoại trừ một chút trung tâm báo quốc thần uy các tướng lĩnh, rất nhiều người đều không hiểu. Nhưng đương sự người Cao Thượng nghe hiểu Giang Thượng Hàn ý tứ, hắn đối với Giang Thượng Hàn cười hỏi, xem ra Giang công là biết lão phu thượng cao mệnh số sắp hết. Giang Thượng Hàn gật đầu, Cao Thượng tiền bối như vậy tuổi tác, sắp đi xa nhân gian, cũng không tính bí mật. Cao Thượng ừ một tiếng, sau đó nói một chút Giang công quy hoạch. Giang Thượng Hàn gật đầu, rất đơn giản, ngày mai giờ thìn kết thúc chúng ta liền sẽ công thành, mà ngài tiếp tục thủ thành. Lúc này chính vào đông, bình thường đến giảng vào đông giá lạnh nhất là sớm tối cũng bất lợi cho chiến, cho nên giờ thìn kết thúc thời gian này cũng không tính muộn. Cao Thượng hỏi, vậy lão phu chết như thế nào? Giang Thượng Hàn buông tay, như thế không quan trọng, có thể bị chúng ta tiến bắn chết, cũng có thể bị chúng ta kiếm đâm chết, lại hoặc là chính ngươi nhảy xuống ngã chết. Cao Thượng ân lão Chu do dự một chút sau hỏi, kia Giang công an bài cho ta nhiệm vụ là? Còn đại nhân đã chết sau, lão Chu ngài có thể trước tiên tới tiếp quản cửa thành. Giang Thượng Hàn vừa chỉ Chu Bắc Nghiệm, tiếp tục nói, sau đó ta sẽ lấy hỏa thiêu Chu gia chủ vì lý do, bước ngài mở cửa thành ra. Lao Chu, ân, ta ngược lại thật ra còn có một ý kiến. Giang Thượng Hàn đưa tay ra hiệu, bệ hạ thỉnh giảng. Lao Chu khoa tay nói, ta cảm thấy chỉ là còn đại nhân tại công thành lúc tử vong, ta mở cửa thành ra thả các ngươi vào thành, vẫn còn có chút khó phục dân tâm. Không bằng dạng này như thế nào? Lao Chu vẻ mặt hưng phấn nói, ngày mai ta cùng còn đại nhân cùng một chỗ tại Trường An thành đầu cùng các ngươi gọi hàng. Vì giảm bớt Trường An quân sĩ thương vong, có thể thả các ngươi tiến Trường An thành. Yêu cầu chính là các ngươi vào thành sau buông tha Trường An toàn thành bách tính. Sau đó Lao Chu nhìn một chút Bạch Đường nói, có thể từ Bạch Đường đại soái đến đóng vai cái này ác nhân, Bạch Đường đại soái có thể nói buông tha Trường An bách tính. Trừ phi hai người các ngươi lão già hiện tại liền nhảy xuống. Sau đó ta liền cùng còn đại nhân liếc nhau, lại nói vài câu anh liệt chịu chết danh ngôn, cuối cùng cùng một chỗ dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống Trường An thành. Nhưng là hai người chúng ta chỉ có còn đại nhân cái chết, mà ta lại bị nhị phẩm cao thủ cứu lại. Cái này nhị phẩm cao thủ cụ thể là các ngươi bên này ra, vẫn là chúng ta gia tộc ra, chúng ta sau đó còn có thể thảo luận một chút lợi và hại. Ngược lại kết quả chính là ta cùng còn đại nhân, một chết một bị thương, các ngươi thuận lợi vào ở Trường An. Giang Thượng Hàn vẻ mặt sợ hãi than gật đầu khẳng định nói, kể từ đó, lại là bệ hạ một lần nữa đăng cơ đặt vững dân tâm, không thể bảo là không phải một cái ý kiến hay. Cao Thượng vẻ mặt khó chịu cảm thán nói, như thế nói đến, ta cũng là không phải không thể không chết ta. Lao Chu lắc đầu, bất tử một người, không đủ mạnh người ta. Cao Thượng, Ân Chu Bắc Niệm lúc này xen vào nói, nếu không, ngày mai đổi thành phụ thân chết. Lao Chu, Cao Thượng, vậy không được vậy không được. Nói như vậy, được không như thế? Giang Thượng Hàn khoát tay bắt bỏ, đương nhiên không được, chúng ta những người này là tiến Trường An, trở thành ngu quốc Chu gia một phần tử, mà không phải chiếm lĩnh Trường An. Chúng ta còn cần Lão Chu ngài tại Trường An thành đến thống lĩnh chúng ta. Cho nên, Lão Chu quả quyết không thể chết. Lao Chu vẻ mặt thưởng thức tán dương, Giang Công không hổ là Giang Công A. Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng, sau đó đứng lên nói, chư vị, vậy thì quyết định như vậy. Sắp tiến vào Trường An tĩnh quân các tướng lĩnh, tốt. Sắp có Chu gia tài nguyên ủng hộ đám người, tốt. Sắp ngã chết tại Trường An thành dưới cao thượng, tốt a. Giang Thượng Hàn cùng mọi người lại thương lượng không đến nửa canh giờ chi tiết về sau, Lao Chu cùng Cao Thượng cùng rời đi đại doanh. Rời đi trên đường, Lao Chu động lên cái lỗ tai lớn, có chút buồn bực nói rằng, thế nào cảm giác trong doanh thanh âm? Gần đây thời điểm ít đi rất nhiều đâu. Cao Thượng có chút mặt ủ mày chau nói, ngày mai xá muội cầm sắt cũng không về được, tiểu tây qua cũng không về được, một hồi Lao Thần đem di ngôn đều nói cho bệ hạ nghe đi. Lao Chu nhẹ gật đầu, giống như ngựa thanh âm cũng thiếu một chút sắp chết. Cao Thượng cười khổ nói, Lão Thần cũng sớm chúc mừng bệ hạ một lần nữa lên ngôi, chỉ là bệ hạ lần này không so sánh với lần, không cần thiết lại lô mãng hành sự. Lao Chu ừ một tiếng, ánh mắt chuyển động, chẳng lẽ nơi này ra doanh rất nhiều tinh quân? Cao Thượng quay đầu, bệ hạ, ngài có nghe hay không Lão Thần nói chuyện a? Lao Chu quay đầu, a, được, yên tâm đi, ta Lão Chu làm việc ngươi còn lo lắng sao? Cao Thượng nhẹ gật đầu, xá muội cầm sát chuyện này, bệ hạ chớ có quên thế là được, yên tâm. Lao Chu vô bộ ngực, cầm sát tiên tử thích ăn dưa hấu đúng không? Nhất định bao no. Lao Chu cùng Cao Thượng sau khi đi, Giang Thượng Hàn cùng chúng tướng sắp xếp xong xuôi chuyện tối nay. Sau đó từng cái tướng lĩnh theo thứ tự kích động lĩnh mệnh, thối lui ra khỏi lều vải. Trong chướng ngoại trừ Giang Thượng Hàn bên ngoài, liền chỉ còn lại Chu Bắc Niệm cùng Hồng Anh hai người. Bọn hắn giống như đang chờ người nào. Hồng Anh nhìn xem vẫn tại chủ vị cùng Giang Thượng Hàn ngồi cùng một chỗ Chu Bắc Niệm, hỏi: "Ngươi xác định tin tức của ngươi chuẩn sao?" Chu Bắc Niệm cười yếu ớt lấy trả lời chắc chắn nói: "Hồng Anh tỷ yên tâm, trong 2 năm qua phi điệu lâu tại Trường An thành gặp thứ gì, cái này còn cần ta đến một lần nữa giảng thuật một lần a." Hồng Anh lại nhìn về phía Giang Thượng Hàn, chuyện này chủ nhân cần phải suy nghĩ kỹ, làm không cẩn thận Ly Vương điện hạ bên kia sẽ có ý kiến. Giang Thượng Hàn cười nói, yên tâm, ta lại không giết nàng, chỉ là sử dụng nàng mà thôi, nàng như thật không có vấn đề cũng sẽ không có sự tình. Ngay tại ba người đối thoại thời điểm, Bạch Đường lại một lần đi đến. Lao Chu quả nhiên phát hiện chúng ta trong doanh người ít đi rất nhiều, cuối cùng xử lý như thế nào? Bạch Đường lắc đầu, không có xử lý, ta sợ giải thích quá nhiều ngược lại nhường hắn hoài nghi. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, đây cũng là không có biện pháp. Giang Thượng Hàn lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến loáng thoáng chim chóc tiếng kêu. Bạch Đường nghe xong một chút sau, dùng miệng kỹ đáp lại hai tiếng chim chóc gọi. Bên ngoài rất nhẹ chim chóc gọi lần nữa truyền đến. Bạch Đường quay đầu, nhìn xem Giang Thượng Hàn nói, là Linh Nhi tin tức, người kia lập tức đến. Bạch Đường dứt lời, Giang Thượng Hàn quay đầu nhìn về phía Chu Bắc Niệm, Chu gia chủ tạm lánh một chút. Chu Bắc Niệm mỉm cười nhìn chăm chú lên Giang Thượng Hàn, đây chính là ta manh mối, ta không thể nghe. Giang Thượng Hàn nhìn xem Chu Bắc Niệm kia 10 phần có thần vận con ngươi, lắc đầu, Chu gia chủ chi khả phá, sẽ đánh thảo kinh gián. Chu Bắc Niệm gật đầu, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy, đi ra ngoài. Chu Bắc Niệm vừa đi, Giang Thượng Hàn liền đối với Hồng Anh vẫy vẫy tay, đến Hồng Anh tỷ, ngồi cái này đến. Nói, Giang Thượng Hàn vô vô bên cạnh mình chủ vị. Hồng Anh quay đầu, ta mới không đi. Hồng Anh tỷ thật không đến. Chẳng phải một cái phá vị trí à, đánh chết ta đều không đi. Chương 591, thú vị như vậy. Chương 591, thú vị như vậy. Giang Thượng Hàn màn cửa bị một đôi đẹp mắt tay đánh mở. Sau đó một vị áo đen che mặt nữ đi đến. Áo đen che mặt nữ sau khi đi vào, trước đối với cổng chờ đợi Bạch Đường thi lễ một cái, gặp qua Bạch tiên sinh. Bạch Đường ôn hòa cười một tiếng, đáp lễ về sau, đưa tay nói, cô nương mời vào bên trong. Áo đen che mặt nữ đi tới trong trướng. Nàng hướng chủ vị nhìn lại. Nơi đó ngồi hai người, một vị huyền y thiếu niên, một vị áo đỏ mỹ nhân. hai người ngồi rất gần. Áo đen che mặt nữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là trước tiên liền đoán được hai người thân phận. Phi Điểu lâu chú Tây Ngưu Trường An tổng quản, Dạ Hoành. Bái kiến quốc công gia, gặp qua Hồng Anh nữ hiệp. Giang Thượng Hàn mỉm cười khoát tay, đã sớm nghe nói điện hạ tại Trường An thành có một cái có thể đỉnh nửa cái tư nam trúc chim chóc, hôm nay rốt cục cùng Dạ Hoành cô nương gặp nhau. Dạ Hoành lễ phép cười một tiếng, là điện hạ nâng đỡ. Dạ Hoành hai năm này làm việc có nhiều bất lợi, khiến Phi Điểu lâu tổn thất nặng nề, nhận được điện hạ không bỏ. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó nói, tư nam trúc rất là giàu hoạt, Dạ Hoành cô nương chợt có tiểu bại, chính là bình thường. Dạ Hoành cũng không thèm để ý Giang Thượng Hàn lời nói, chỉ là hỏi, không biết tối nay chư vị tìm Dạ Hoành đến đây cần làm chuyện gì? Vì một cái đại hảo sự. Giang Thượng Hàn nói phất phất tay. Bạch Đường thấy thế hướng về phía trước hai bước, bắt đầu cùng Dạ Hoành giảng thuật một lần bọn hắn cùng lao chu, cao thượng bọn người liên quan tới ngày mai hiến thành nhu đồ. Nguyên bản không có tâm tình gì gợn sóng Dạ Hoành, nghe càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Thẳng đến cuối cùng, Dạ Hoành có chút kích động nói, như thế nói đến, ta đại tính đế quốc ngày mai liền có thể trưởng khống Trường An thành a. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, thế nào, Dạ Hoành cô nương, đây chính là đại hảo sự. Đương nhiên. Dạ Hoành vui vẻ trả lời chắc chắn một tiếng sau, lại hỏi, cái kia không biết, quốc công gia cần Dạ Hoành làm những gì? Có một cái chuyện trọng yếu nhất, không phải Dạ Hoành cô nương không thể làm chi. Chuyện gì? Giang Thượng Hàn tựa ở y y tử thượng, chậm rãi nói, thiết kế chu sát tư nam trúc. Thật, cái gì? Dạ Hoành có chút không thể tin lại xác định hỏi một lần, quốc công gia nói là giết Trạm Phong các thánh nữ tư nam trúc. Chính là, Giang Thượng Hàn khẳng định gật đầu, ngoại trừ nàng còn có ai gọi tư nam trúc khó nghe như vậy danh tự. Sao, giết thế nào? Dạ Hoành có chút hưng phấn kích động, âm thanh run rẩy hỏi. Giang Thượng Hàn một bộ đã tinh trước dáng vẻ hỏi, ngày mai chúng ta tiến Trường An thành về sau, trọng yếu nhất là đầu tiên khống chế chỗ nào? Đương nhiên là đi Trạm Phong các. Dạ Hoành không chút nào do dự đáp, thu hoạch nơi đó tất cả bí mật tình báo. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, cho nên, người đoán tư nam trúc đạt được chúng ta tiến vào Trường An tin tức, trước tiên là đi nơi nào? Cũng là Trạm Phong các. Nàng nhất định sẽ không để cho chúng ta thu hoạch tới những tin tình báo kia. Không tệ. Giang Thượng Hàn khẳng định nói, Tư Nam Trúc nhất định sẽ rất gấp, hướng Đông Lưu bây giờ bị thương, Âu Dương Chiến ở xa đông cảnh, kia Tư Nam Trúc tỷ lệ lớn sẽ một người đến đây. Dạ Hoành có chút lo lắng nói, nhưng cho dù là Tư Nam Trúc một người đến đây, chúng ta cũng không có biện pháp à. Nàng dù sao cũng là nhất phẩm trung cảnh đại tông sư, thuộc hạ mới chỉ có tam phẩm cũng không cần Dạ Hoành cô nương tự mình động thủ. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, quân ta bên trong cũng có giấu một vị nhất phẩm đại tông sư. Là Vân Trường Sử tới. Dạ Hoành thử thăm dò hỏi. Giang Thượng Hàn lắc đầu, cũng không phải là Huyền Điểu Tiên Vân Thước. Dạ Hoành trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lại có chút tò mò hỏi, kia là người nào? Giang Thượng Hàn trầm giọng nói, hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi. Dạ Hoành cô nương chỉ cần đêm nay trở về biết rõ Trạm Phong các phòng giữ, ngày mai chúng ta vào thành sau sẽ cho ngươi một chi binh mã, trong đó liền cất dấu vị này nhất phẩm đại tông sư. Đến lúc đó ngươi đến mang đường, tiến về Trạm Phong các. Đợi đến Tư Nam Trúc bay tới lúc, hắn sẽ âm thầm tập kích bất ngờ tại Tư Nam Trúc. Coi như Tư Nam Trúc may mắn, không cách nào hoàn toàn chém giết Tư Nam Trúc, cũng tất nhiên sẽ nhường nàng thân chịu trọng thương. Dạ Hoành có chút do dự nói, có thể giết Tư Nam Trúc cố nhiên là tốt sự tình, thật là nhưng mà cái gì? Giang Thượng Hàn thăm dò hỏi. Dạ Hoành đáp, thật là quốc công gia dường như không hiểu rõ lắm Tư Nam Trúc, nàng rất mạnh, hơn nữa nàng còn có một cái gặp mạnh thì mạnh siêu phàm huyền vực. Đồng dạng đại tông sư cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Giang Thượng Hàn cười cười, không sao, ta mời vị này đại tông sư cũng không phải là người bình thường. Tư Nam Trúc siêu phàm huyền vực là gặp mạnh thì mạnh, thật là vị này đại tông sư cũng không mạnh. Chiến lược của hắn phân tán, ngươi có thể lý giải thành hắn nhìn như một người, trên thực tế là rất nhiều đống người tích mà thành đại tông sư chiến lược. Rất nhiều người. Dạ Hoành có chút buồn bực, đây là năng lực gì? Giang Thượng Hàn nghĩ, giải thích nói, ngươi đem hắn lý giải thành phân thân đồng dạng năng lực. Hắn đơn lấy ra một cái phân thân, kỳ thật cũng không mạnh, cho nên cũng không cần sợ Tư Nam Trúc gặp mạnh thì mạnh. Hơn nữa, hắn năng lực này cũng vừa lúc có thể đối phó Tư Nam Trúc 24 thanh thanh ngọc linh lung nhận. Dạ Hoành chậm rãi gật đầu. Cuối cùng lại thảo luận một khắc đồng hồ sau. Dạ Hoành trước khi đi tại tâm tình kích động hạ, còn lại một câu, ngày mai nếu là Tư Nam Trúc thật đã chết rồi, vậy ta Dạ Hoành cũng coi là bọn tỷ muội báo thủ, chết cũng không tiếc. Cuối cùng, Giang Thượng Hàn bọn người đồng thời cùng Dạ Hoành hành lễ. Ngày mai đối phó Tư Nam Trúc, Dạ Hoành cô nương nhất định phải cẩn thận. Tình cảnh này, rất có ba phần Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ một đi không trở lại cảm giác. Dạ Hoành vẻ mặt cảm động rời đi, nhưng là Dạ Hoành cũng không trở lại Trường An thành, mà là đi Trường An thành đông. Nơi này là Trường An thành một cái họ An người ở rể, chỗ bí mật đặt mua điền viên. Nơi này sinh trưởng bốn mùa hoa khai chừng hai người cao dự liệu. Nơi này hiện tại cũng có dấu vô số giáp sĩ. Nơi này còn có một người, một nữ nhân. Nàng nguyện chuyển đường con bị thật dài màu xanh biết bao khỏa, lông mày như sa lông mày, da thịt trắng hơn tuyết, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm. Trên đời xuyên thanh y lìa nữ tử rất nhiều, nhưng là tại Đại Ngu chỉ có một người có thể đem thanh y lìa xuyên ra xinh đẹp dịu dàng đồng thời lại không mất trí tôn ngạo khí, chính là Tư Nam Trúc. Lúc này Tư Nam Trúc ngay tại một cái nhà bằng đất bên trong dùng tuyết bong bóng trà, nàng mới vừa từ Hạ Lan Sơn chạy tới nơi này. Nàng hôm nay khó được không cần phê duyệt tấu chương, rất thanh nhàn. Lúc này vốn hẳn nên trở về Trường An Dạ Hoành đi đến. Dạ Hoành hành lễ, thánh nữ. Tư Nam Trúc gật đầu, nói một chút đi, đám người kia không công Trường An, đang chờ cái gì? Dạ Hoành đem Bạch Đường nói liên quan tới cao thượng cùng lao chu kế hoạch nói thẳng ra. Thì ra là thế, bọn hắn là muốn nhường Chu Đồ Hòa Thượng đại nhân trực tiếp hiến thành a thú vị. Niệm Niệm thật sự là càng ngày càng điên rồi, Dạ Hoành lúc này xen vào nói, không chỉ có như thế, Giang Thượng Hàn bọn hắn còn kế hoạch giết thánh nữ ngài.
Ờ.
Tư Nam Trúc ngẩng đầu, ánh trăng chiếu vào nàng đẹp mắt trong con ngươi, lộ ra mê người lại vẻ hưng phấn. Những người này vậy mà như thế thú vị. Chương 592, nhất phẩm đại tông sư thân phận. Chương 592, nhất phẩm đại tông sư thân phận. Tư Nam Trúc vươn tay, sờ lên chính mình mềm mại mảnh khảnh xốp giòn eo một bên. Nơi đó thanh y liễu phía dưới, cất giấu một đạo nam xưa dài nhỏ mà xẹo. Dạ Hoành nhìn xem Tư Nam Trúc động tác, thận trọng hỏi, thánh nữ là nhớ tới đến người kia sao? Tư Nam Trúc khẽ ử, Trường Phong chết về sau, thế gian đã thật lâu không có thú vị như vậy người, nghĩ không ra lại để cho chúng ta đụng phải. Thật là những người này, đều cùng kia Trường Phong có khác biệt liên hệ. Dạ Hoành mắt mang sát khí giọng căm hận nói, bọn hắn đều đáng chết. Tư Nam Trúc khẽ bước cằm, ngươi yên tâm, đã ta lúc đầu đáp ứng ngươi, vậy thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Dạ Hoành lại hỏi, thánh nữ, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Tư Nam Trúc thu hồi trên lưng tay, đưa tay đặt ở trước mắt, cố ý tha cọ sát lấy ngón tay nói, đã chu đồ muốn thả bọn hắn vào thành, vậy chúng ta liền có thể tương kế tự kế, tại hắn mở cửa thành thời điểm, bắt tại chỗ. Á Dạ Hoành trọng trọng gật đầu, kể từ đó, Chu gia nhất định sẽ nhận triều chính chỉ trích, bọn hắn thứ nhất thị tộc vị trí cũng sẽ lại yếu bất ba phần. Tư Nam Trúc khó lường cười một tiếng, nhưng là nơi này cần có một cái điều kiện tiên quyết.
Điều kiện tiên quyết?
Tư Nam Trúc vẫn như cũ tha cọ sát lấy ngón tay, mặt mày thanh lãnh nói, nếu là Chu đồ bỏ vào thành những người này là tinh quân, kia Chu gia tất nhiên là triều chính không thích. Nhưng nếu là những người này ngày mai bỗng nhiên biến thành bị Chu đồ thu phục Chu gia người đâu?
Chu gia người?
Dạ Hoành kinh ngạc nói, những người này đầu não đều là Tĩnh Quốc Tân Nguyệt công chúa Tâm Phúc, làm sao lại là Chu gia?
Thánh nữ, ý của ngài là nói?
Không thể. Tư Nam Trúc thả tay xuống, nhìn xem Dạ Hoành nói, bọn hắn không nhất định hoàn toàn tín nhiệm ngươi, cho nên nói cho ngươi rất có thể cũng không phải là toàn bộ nói thật. Bọn hắn cái này khu khu hơn một vài người, coi như tiến vào Trường An cũng là thủ không được Trường An, cho nên ta đoán ngoại trừ Chu đồ hiến thành bên ngoài, bọn hắn nhất định còn cùng Chu đồ có bí mật nào đó hiệp nghị. Mà tại cái hiệp nghị này bên trong, có khả năng nhất chính là bọn hắn biến thành một cỗ Chu gia lực lượng. Dạ Hoành ngạc nhiên nói, thánh nữ, cái này rất là độc ác. Như thật làm cho bọn hắn đạt được, e là cho dù ngày mai chúng ta bắt kia lão Chu một cái tại chỗ cũng là biến thành uổng công. Tư Nam Trúc cười một tiếng, cho nên bọn hắn mới có ỷ lại không sợ gì. Đám này tinh tặc, thật sự là giàu hoạn. Dạ Hoành giọng căm hận mắng một câu sau, lại nói, thánh nữ, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì kế hoạch? Tư Nam Trúc cũng dung nói, bọn hắn ngày mai tiến Trường An, là một chiêu thượng đẳng dương lưu. Mặc kệ chúng ta ngày mai như thế nào xuất hiện, cũng có thể rơi vào trong bẫy. Đã tất cả kế hoạch, cũng có thể xuất hiện chỗ sơ suất. Vậy thì dứt khoát một chút, để bọn hắn không sống tới ngày mai. Dạ Hoành kinh hỉ nói, thánh nữ có ý tứ là?
Tư Nam Trúc đứng người lên, chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, không sai, tối nay tập kích doanh trại địch, để bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy ngày mai mặt trời.
Kia ngày mai mặc kệ bọn hắn có cái gì mưu đồ, liền đều tự sụp đổ. Thì ra ta chuẩn bị tại bọn hắn công thành lúc giáp công, hiện tại xem ra, tối nay vừa lúc thời cơ tốt nhất. Dạ Hoành vẻ mặt tươi cười, thánh nữ anh minh.
Dừng một chút, Dạ Hoành lại nói, chỉ là cái gì?
Tư Nam Trúc quay đầu lại hỏi. Dạ Hoành cúi đầu nói, thánh nữ, là vừa rồi Dạ Hoành quên nói, bọn hắn vì giết ngài, còn tại trong doanh nhận giấu một vị nhiều ngày như vậy đều không có lộ ra cùng nhau đại tông sư.
Cái gì?
Tư Nam Trúc ngước mắt, nhìn xem Dạ Hoành, là ai?
Dạ Hoành lắc đầu, Dạ Hoành cũng không biết, nhưng là Giang Thượng Hàn tiết lộ một chút tin tức. Tư Nam Trúc sắc mặt ngưng trọng nói rằng, từng chữ rằng, là một cái dạng gì đại tông sư.
Dạ Hoành lẳng lặng gật đầu nói, là, nghe nói người này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lại chiến lược phân tán, cũng không e ngại ngài siêu phàm huyền bực, gặp mạnh thì mạnh hơn nữa còn có thể dùng cùng loại phân thân năng lực đến đối kháng ngài 24 thanh thanh ngọc linh lung nhận. Tư Nam Trúc nghe Dạ Hoành giải thích, bất quá trong khoảnh khắc liền đoán được người đến thân phận.
Chiến lược phân tán, cùng loại phân thân,
là thiên binh thiên giáng đạo tướng Trương Linh Tố,
Long Hổ Sơn vị kia rời núi người.
Dạ Hoành hỏi,
nàng mặc dù xuất thân phi điều lâu, nhưng là lâu dài tại Trường An thành, Trương Linh Tố rời núi không quá nửa năm, Dạ Hoành cũng chỉ biết liên quan tới Trương Linh Tố một chút tình báo, mà không biết một thân.
Tư Nam Trúc cười một tiếng, hai ngày trước Tĩnh Quốc đồng dịch hoàng đế Dương Thừa Nhiên tại Đại Lương thành bên ngoài bày xuống xa hoa yến hội, cao nam cảnh thần võ Tạ Quân cùng thần võ Hữu Quân, Kỳ Lân chúng biệt trưởng, Ly Vương Dương Chi Hy, Huyền Điệu Tiên Vân Thước, cùng không thế nào đi ra ngoài mới quốc sư Vương Ngạo Giác đều tham dự, vốn nên ở xa Trường Sinh Kiếm Tông Hồng Diệp Kiếm Tiên cũng được mời xem lễ. Lưu Vân Hầu phụ tử, Kỵ binh thống lĩnh Vương Kính Xuân, bộ quân thống lĩnh Sa Nguyên trở thần võ quân tướng lĩnh đều tại khao thưởng liệt kê, nhưng tướng lãnh cao cấp bên trong lại duy trì có thiếu đi thần võ Hữu tướng quân Trương Linh Tố. Ta còn tại hiếu kỳ hắn đi đâu đâu.
Thì ra đúng là đến ta đại ngu nói đến đây, Tư Nam Trúc lại lên ba phần hoài nghi, không đúng.
Đại tông sư tiến đại ngu tĩnh bên trong, ta làm sao có thể không cảm thấy được? Dạ Hoành nghĩ nghĩ sau, nhỏ giọng nhắc nhở, có lẽ là đạo tướng Trương Linh Tố đã sớm đến đại ngu cảnh nội.
Đã sớm tới.
Tư Nam Trúc nhắm mắt trầm tư, ba hơi sau đột nhiên mở ra mắt vượng, bừng tỉnh hiểu ra. Là Thẩm Mộc Ngữ cùng Vương Ngạo Giác đến khiêu khích ngày ấy.
Dạ Hoành cũng biết chuyện này, phụ hòa nói, rất có thể đồng thời mệnh lệnh động Thẩm Mộc Ngữ, Vương Ngạo Giác, Trương Linh Tố ba vị đại tông sư, chỉ có Tân Nguyệt công chúa.
Tư Nam Trúc chậm rãi gật đầu, vậy xem ra, Trương Linh Tố tại tinh doanh là thật.
Có lẽ vô cầu vô dục chậm chạp chưa ra Tử Tinh Sơn cũng là chết tại trên tay của người này.
Kết hợp gần nhất Hồng Diệp Kiếm Tiên lấy được mời danh nghĩa xuất hiện ở Đại Lương Thành, cho nên Tư Nam Trúc suy luận kỳ thật rất hợp lý. Nếu là nói Tĩnh Quốc sớm phí lớn như vậy kình nhường Trương Linh Tố đến Ngũ Quốc, là đến ám sát nàng Tư Nam Trúc, kia nàng đánh chết cũng sẽ không tin. Mặc dù lúc này Trương Linh Tố khó giải quyết, nhưng là bình thường mà nói, Tư Nam Trúc có tuyệt đối tự tin có thể đánh thắng được cái này đạo tướng. Tư Nam Trúc phỏng đoán, hẳn là Dương Chi Hy phái Trương Linh Tố đi Tử Tinh Sơn, sau đó Trương Linh Tố đi theo đại bộ đội lúc rút lui, đi tới Trường An thành hạ. Như thế, cũng nói thông Chu Bắc Niệm vì sao như thế chắc chắn cùng những cái kia tính nhân hợp tác, bởi vì bọn hắn có đại tông sư, mà cái này đại tông sư rất có thể có trở thành Chu gia trợ lực khả năng. Chu gia rõ ràng vẫn như cũng là Tây Ngô thứ nhất thị tộc, nhưng mấy năm này vì sao một mực bị hướng Tư hai nhà để ép? Nguyên nhân căn bản chính là thiếu đi đại tông sư. Tư Nam Trúc vô cùng rõ ràng Chu Bắc Niệm cùng Chu Đồ bọn người đối nhất phẩm đại tông sư khát vọng. Trên thực tế, Trương Linh Tố ra đại lương, nhập Tây Ngô, cũng đúng là vì giết vô dục vô cầu hai vị nhất phẩm Bồ Tát. Trương Linh Tố cùng kia hai cái hòa thượng đã từng tại cung biến thời điểm, từng có mâu thuẫn. Cho nên, tại hiểu rất rõ Tư Nam Trúc nữ tử này hai vị đối thủ Chu Bắc Niệm cùng Giang Thượng Hàn hợp tác hạ. Tư Nam Trúc mặc dù cũng không khẳng định Tử Tinh Sơn bên trong giết chết hai cái hòa thượng người thần bí chính là Trương Linh Tố, nhưng là Tư Nam Trúc thật hoàn toàn chính xác tin Trương Linh Tố lúc này rất có thể ngay tại Giang Thượng Hàn trong đại doanh. Dạ Hoành nghe vậy kinh ngạc nói, nếu thật sự là như thế, kia đã Trương Linh Tố có thể giết vô cầu vô dục hai người, liền đối thánh nữ có chỗ uy hiếp à? Tư Nam Trúc ừ một tiếng, hiện tại còn không thể loại trừ Hồng Diệp Kiếm Tiên khả năng, nhưng là Trương Linh Tố xác thực rất có thể ngay tại Tĩnh Doanh nhận nút. Lúc đầu ta dự định một người đối chiến Bạch Đường, Hồng Anh, chỗ tối Bạch Linh, thậm chí lại thêm Niệm Niệm cùng Đao Tứ, cái này năm vị nhị phẩm tông sư. Nhưng nếu là trại địch bên trong thật có Trương Linh Tố tại, kia lúc này tập doanh chỉ dựa vào ta Tư Nam Trúc một người sức chiến đấu, cũng là một cái chuyện phiền toái. Chương 593, thiện nhập ngu thổ một cái giá lớn. Chương 593, thiện nhập ngu thổ một cái giá lớn. Dạ Hoành nhịn không được hỏi, ta thành ý lìa đường tông sư cao thủ. Tư Nam Trúc nhẹ giọng đáp lại nói, trước mắt chỉ có hai vị nhị phẩm tại Trường An trung quanh, hơn nữa hai người này cộng lại đều không nhất định là Hồng Anh một người đối thủ. Dạ Hoành có chút vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào cho phải? Tư Nam Trúc cười lắc đầu, không ngại, ta Tư Nam Trúc chưa từng đánh giá thấp địch nhân. Hôm nay ta về Trường An thời điểm, liền phát điều lệnh. Cuối cùng lại có 3 canh giờ, ít nhất sẽ có 4 vị Trạm Phong các cao thủ gấp trở về. Nói, Tư Nam Trúc mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. An tĩnh trong sân, rất khó tưởng tượng dưới cửa sổ vậy mà ngồi quỳ chân lấy 20 vị thanh y liền người. Bọn hắn không nhúc nhích, chỉ là ngồi quỳ chân chờ đợi phân phó. Tư Nam Trúc nhìn ngoài cửa sổ dặn dò nói, truyền lệnh, một cái sau nửa canh giờ, nổ trại, dạ tập, đột kích ban đêm, tĩnh quân đại doanh. Tuân mệnh. Thanh y liền mọi người xuống dưới sau, Tư Nam Trúc chậm rãi nhìn trời. Trên trời treo hạ huyền chi nguyệt rất tối, nhưng là chiếu vào trong mắt của nàng nhưng rất sáng. Tư Nam Trúc cũng không lo lắng tĩnh quân bố trí mai phục, bởi vì nàng chi quân đội này không sợ mai phục. Đây là đại ngu mạnh nhất chiến quân một trong, mới vừa từ Tây Bộ triệu hồi tới lệ thuộc trực tiếp Tư gia quân đội. Bọn hắn vẫn giấu kín tại trang viên này. Là Tư Nam Trúc ngờ tới Giang Thượng Hàn cùng Bạch Đường bọn người sẽ đến Trường An thành sau, chuẩn bị cho bọn họ đào phủ. Bọn hắn một mực tại chờ giết chóc. Thậm chí vì phòng ngừa bị tĩnh quân phát hiện, Tư Nam Trúc trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt thu hồi tất cả trinh sát. Hàn Phong lướt qua trang viên ngoài xanh, mái hiên thanh linh phát ra sụt sủi giống như nhẹ vang lên. Tư Nam Trúc đầu ngón tay vuốt ve bên hông, đông nhiên cười khẽ một tiếng. Dạ Hoành, ta cho ngươi thêm một phần đại công như thế nào? Dạ Hoành nghe vậy, liền vội vàng tiến lên hai bước, hành lễ nói, Dạ Hoành nghe thánh nữ phân phó. Tư Nam Trúc cười một tiếng, buồn bã nói, lúc đầu coi là mùa hè lúc kia mấy món sự tình, Dương Chi Hy sẽ đem ngươi cùng Nam Đường Khổng Tức rơi vị. Bây giờ xem ra, tính đường chi chiến, Tĩnh Quốc nhiều lần đắc thắng, đổi cái kia Nam Đường Khổng Tức là không có hy vọng. Nhưng lại như lần này ngươi lập xuống đại công, đổi một cái kia Hoàng Ly, vẫn là có hy vọng. Dạ Hoành, Khổng Tức, Hoàng Ly đặt song song, theo thứ tự là Phi Điểu Lâu chủ quản Ngu, Đường, Tĩnh Tam Quốc chủ quan. Mà Hoàng Ly đặc thù nhất chính là, nàng vẫn là Vân Thức phụ tá, lâu dài chờ tại Dương Chi Hy Phi Điểu Lâu người bên cạnh. Cho nên, Tư Nam Trúc lời này chi ý, cũng liền không cần nói cũng biết. Dạ Hoành nhỏ giọng hỏi, thánh nữ có ý tứ làm muốn, để cho ta trở lại Tân Nguyệt công chúa bên người. Tư Nam Trúc nhẹ gật đầu, nàng thế càng lúc càng lớn, bên cạnh nàng liền không thể không có ta người. Là Dạ Hoành có chút dầu gì nói, chỉ là cái gì dạng công lao sẽ có loại cơ hội này, Dạ Hoành cũng không biết. Tư Nam Trúc thanh lãnh cười một tiếng, đơn giản. Dương Chi Hy không phải rất để ý cái này Giang Thượng Hàn a. Tối nay tập doanh, ta an bài ngươi đem Giang Thượng Hàn cấp cứu đi. Nhưng là cũng làm cho ngươi vì cứu Giang Thượng Hàn không thể không bại lộ chính mình. Cuối cùng lại để cho ngươi vì kia Giang Thượng Hàn vác bị thương. Đến lúc đó, Dương Chi Hy tự nhiên sẽ để ngươi lưu tại Đại Lương Thành. Dạ Hoành chắc tay, thánh nữ anh minh. Dừng một chút Dạ Hoành lại hỏi, có muốn hay không ta trên đường sát dụ kia Giang Thượng Hàn, sau đó xúi dục hắn. Không cần thiết, không cần nhiều sự tình. Tư Nam Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Là, kia Bạch Đường Bạch Linh bọn người. Tư Nam Trúc đóng lại cửa sổ, tối nay về sau, ngoại trừ Niệm Niệm cùng Giang Thượng Hàn, bọn hắn đều sẽ chết đi. Bọn hắn tiện nhập ta Đại Ngu chi thổ, nhất định phải nỗ lực nên có một cái giá lớn. Tĩnh quân đại doanh. Hồng Anh một bên cho Giang Thượng Hàn xoa bóp bả vai, một bên nói khẽ, chủ nhân, ngươi thật tin Chu Bắc Niệm nói, kia Dạ Hoành là sòng mặt gián điệp. Theo ta hiểu rõ, nàng cũng là từ nhỏ tại Phi Điểu Lâu lớn lên người a. Giang Thượng Hàn cười nói, ở đâu lớn lên không quan trọng, với ai lớn lên mới trọng yếu. Hồng Anh nhíu mày, ta không hiểu. Giang Thượng Hàn đổi một cái thuyết pháp, nhẹ giọng giải thích nói, Nam Đường cái kia Khổng Tức động tĩnh, ngươi cùng Tiên Lạc sư tỷ biết à? Biết. Vậy thì đúng rồi, đã như vậy, một cái nho nhỏ dạ huynh làm sao có thể ở chỗ này ẩn giấu nhiều năm như vậy. Giang Thượng Hàn nhìn xem trong trướng trần nhà, có chút thất thần nói, cho nên, mặc kệ dạ huynh có phải hay không gian tế, Tư Nam Trúc nhất định đều sẽ biết nàng biết, vậy thì đủ. Hồng Anh nguyên bản nắm nuốt bả vai tay, vỗ một cái Giang Thượng Hàn mặt. Giang Thượng Hàn sững sờ, sau đó đứng dậy hỏi, Hồng Anh tỷ, ngươi làm gì? Hồng Anh bưng lấy Giang Thượng Hàn mặt, xích lại gần ba phần, có chút hồ nghi nói rằng, ngươi vừa rồi nâng lên Tư Nam Trúc ba chữ thời điểm, vẻ mặt si hán biểu lộ, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi năm đó cùng Tư Nam Trúc tại Tiểu Thánh nơi đó không có Giang Thượng Hàn ngồi thẳng thân thể, chỉ trần nhà nói, ta là sợ hai thán phục loại này đơn giản hành quân lều vải, còn có thể nhanh như vậy làm ra đẹp mắt như vậy trần nhà, hơi kinh ngạc hồ ra tay nghề. Hồng Anh lại xích lại gần mấy phần, thật là dạng này. Giang Thượng Hàn trùng điệp ừ một tiếng, vậy ngươi làm gì nhất định phải tại nâng lên Tư Nam Trúc ba chữ thời điểm sợ hai thán phục? Ân, bởi vì Tư Nam Trúc đúng là Tây Ngu chiến lược trần nhà a, rất phiền toái. Hồng Anh nhẹ nhàng gật đầu, có chút ấy này nũng nịu nói rằng, thật xin lỗi, ta hiện tại còn đánh không thắng Tư Nam Trúc cái này trần nhà. Giang Thượng Hàn ôm Hồng Anh eo nhỏ, hại, không sao, cho dù tốt trần nhà cuối cùng cũng phải dùng sâu đỉnh. Hồng Anh lông mày khẽ nhíu, à, chủ nhân, tỷ tỷ có chút nghe không hiểu. Giang Thượng Hàn xích lại gần Hồng Anh lỗ thai, như tên trộm lại mang theo ba phần treo chọc nhiệt khí phun thai nói rằng, kia chủ nhân cho tỷ tỷ giải thích. Hồng Anh có chút thẹn thùng cúi đầu, mặc cho Giang Thượng Hàn ôm sát chính mình tê dại thân thể mềm mại, xích lại gần lỗ thai của mình. Đúng vào lúc này, lều vải cửa bỗng nhiên mở ra. Giang Thượng Hàn cùng Hồng Anh còn chưa thấy do người đến, lều vải cửa đột nhiên lại đóng lại, cổng không có mở ai. Hồng Anh lập tức đứng dậy, ai? Ngoài trướng, Bạch Đường bóp lấy cái mũi mịn nhắn thanh âm vang lên, Hồng Anh tỷ, ta là Linh Nhi à, ức khổ Hồng Anh tỷ cùng hộ quốc công thông báo một tiếng, muốn đi người đều đi không sai biệt lắm, muốn tới cố nhân cũng đều tới.